Chương 29 Kim Thiền Tử truyền âm, chương 29 Kim Thiền Tử truyền âm lại nói con khỉ hướng đông đuổi theo ra, một cái bổ nhào, rơi vào con đường phía trước, ngăn lại người kia. Hắc hắc, chạy cái gì? Tiểu phu kia hái được mũ rơm, hiện bản tướng, ta chính là Ngọc Đế tọa hạ, Thiên Cung chi mũi, Trần Biến người. Ta tưởng là ai, nguyên lai là cùng Tam Nhãn Tử cái kia Hạo Thiên quyền đoạt sống chủ. Gặp phải làm nhục như vậy, Trần Biến người giận không kèm được, rất kiếm liền âm. Yêu hầu, xem kiếm. Úc, hảo kiếm, hảo kiếm, con khỉ a xong, nâng bổng đón lấy. Kim cô đồng thế đại lực trầm. Giang giác một tiếng, cái kia yếu đuối thân kiếm cắt thành hai đoạn. Con khỉ cười nói, đây là chính ngươi chặt lên tới, ta lão tôn cũng không có tiền bồi ngươi. Trần Viễn ngửi cười lạnh một tiếng, không có tiền. Vậy liền bồi mệnh. Nói xong trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay tàn kiếm gãy mất một nửa, lại trống rỗng mọc ra. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả rớt xuống đất một nửa lưỡi kiếm, cũng một lần nữa sinh trưởng xuất kiếm thân, treo ở không trung. Trần Viễn ngửi lần nữa khởi xướng tiến công, thanh phi kiếm này tựa hồ có bản thân ý thức, phối hợp với hắn tiến công tiết tấu phụ công. Thương 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 mấy hiệp xuống tới, con khỉ nhìn chuẩn sơ hở, đột nhiên phát lực. Bang bang hai bổng, nện đứt hai thanh bảo kiếm. Vừa rồi bảo kiếm một phân thành hai, giờ phút này hai thanh bảo kiếm chia bốn trôi. Chết a, đầu năm nay kiếm đều có thể sinh ba thai, con khỉ cảm thấy ngạc nhiên. Trần Viễn ngửi cười lạnh một tiếng, lần nữa khởi xướng tiến công. Lần này, phụ trợ tiến công phi kiếm có bốn trôi. Con khỉ không chỉ có muốn ứng đối trước mắt thiên tướng, còn muốn thời khắc đề phòng không trung phi kiếm. Tục ngữ nói, song quyền nan địch tứ thủ, hơi không chú ý, liền sẽ bị đâm trúng. Nhưng con khỉ là bực nào thần uy, hét lớn một tiếng, đột nhiên phát lực, đem phi kiếm toàn bộ đánh rớt. Lực trùng kích cường đại đem phi kiếm hóa thành mảnh vỡ. Đang muốn buông lỏng một hơi, một giây sau, những mảnh vỡ kia lơ lửng không trung, run nhẹ nhẹ. Ba ba ba. Không trung lít nha lít nhít, lơ lửng hàng ngàn hàng vạn thanh phi kiếm. Ha 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 ha. Con khỉ, kiếm này ngươi là đánh không hết. Trần Viễn ngửi càn rỡ đạo, ngự kiếm thuật. Che khuất bầu trời phi kiếm cùng nhau hướng về con khỉ bay đi. Ta muốn để ngươi vạn kiếm xuyên tâm. Con khỉ cũng quên phản kháng, tay trái chống nạnh, tay phải lập côn, nhìn qua phi kiếm xuất thần. Chanh, thanh thứ nhất kiếm đâm đến con khỉ trên thân. Ngay sau đó chôi thứ hai, chôi thứ ba. Chanh, chanh, chanh 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 chanh. Đây là. Trần Viễn ngửi lông mày chợt nhăn lại, trong đầu hiện ra không tốt hồi ức. Dương bút, ngươi có phải hay không quên Tôn gia gia ta đào thương bất nhập? Con khỉ cười nhạo một tiếng. Cái kia từng trăm vị hướng tây chạy hơn một ngàn dặm, chợt nghe sau lưng hổ hổ sinh phong, quay đầu nhìn, đã bị Hạo Thiên Quyền đuổi qua. Vung. Hạo Thiên Quyền bỗng nhiên nào tới, từng trăm vị biến sắc, từ dưới đũng quần móc ra một cây trường tiên, vung. Nhìn pháp bảo. Hạo Thiên thân chó pháp nhanh nhẹn, xê dịch né tránh. Chỉ một điểm này dừng lại, một đạo hàn mang đã đi tới trước mắt của hắn. Tam tiên lưỡng nhận đao vạch phá không khí, phát ra trận trận long ngâm. Từng trăm vị nâng roi chống chọi, chỉ cảm thấy một kích này uy lực to lớn, có thể thấy được Dương Tiễn ra tay sao mà tàn nhẫn. Hán chán nổi gân xanh lên, cả giận nói, lớn mật. Ta chính là Dương Tiễn ngắt lời nói, người sắp chết cũng không cần báo danh số, dù sao ta không hứng thú cho người lập địa. Lập tức hướng từng trăm vị chặn ngang chém tới. Từng trăm vị biến sắc, rốt cục cảm nhận được thiên giới võ tướng sợ hãi. Chiến thần Dương Tiễn là không thể vượt qua cao phong. Ngươi không tu luyện, gặp ta như hết ngồi đáy giếng giòm minh nguyệt. Ngươi như tu luyện, gặp ta như một hạt phủ du gặp thanh tiên. Tứ đại thiên vương không dám giết ta giết, thiên binh thiên tướng không dám quản ta quản. Quản sát mặc kệ độ, nghe điều không nghe tuyên. Tiên trảm hậu tấu, ta chính là đặc quyền. Từng trăm vị cương ép đè xuống trong lòng hoàng cung, ta có Ngọc Đế thần ấn làm cậy bảo, sợ hắn làm gì? Hắn lúc này hoành roi ngăn trở, hai kiện binh khí cứng đối cứng, phát ra ông, tiếng vang. Sóng xung kích khiến cho hai người riêng phần mình lui lại hơn 10 bước, hai phe hổ khẩu một mảnh tê dại. Dương Tiễn híp híp mắt, thoáng chút năm chiêu. Thiên đỉnh kêu nổi danh hảo tướng quân, không có một cái là đối thủ của ta. Người này không ở tại hàng, pháp lực lại cao minh như vậy, thực sự quỷ dị. Chẳng lẽ là Ngọc Đế Tư Minh? Từ con khỉ đến nay, ta lại chưa gặp được địch thủ, vừa vặn bắt hắn thử nghiệm. Nghĩ tới đây, Dương Tiễn đấy lòng hiện lên vẻ hưng phấn. Xem chiêu. Từng trăm vị không dám có chút quá loa, vận dụng thần ấn pháp lực, thôi động thần tiên. Sau lưng, một đạo cự long thân ảnh hiện hiện. Dương Tiễn thấy thế, rất là rung động. Đây là cự long chính là thần tiên khí linh, mà thần tiên này vốn là thần khí, là Ngọc Đế Thiên Tiên tuyệt đối hóa thân sử dụng vũ khí một trong. Chỉ bất quá, từng trăm vị trong tay thần roi chỉ là chân thần roi phân thân. Hai mắt mũi miệng bốn người, thu Ngọc Đế ban thưởng thần ấn, có được Ngọc Đế một phần bản pháp lực, đồng thời cũng có thể điều động Ngọc Đế thần khí chi lực. Thuận Phong Nhi đao, Bùi Độc Lưỡi kiếm, đều là xuất từ này. Hắn bốn người mặc dù được chia thần ấn không kém bao nhiêu, nhưng bởi vì bản thân tư chất, căn cốt chiến lệch, có thể phát huy ra thực lực, lại là một trời một vực. Trong đó, đội trưởng Thiên Lý Nhãn mạnh nhất. Hắn vốn định trông coi cái chiến ngũ cặn bã đường tăng, lại bằng vào nhìn ngàn dặm năng lực, bày mưu nghi kế, khống chế toàn cục. Phương nào cần trợ giúp, liền đi trợ giúp phương nào. Không ngờ, trùng hợp đường tăng cũng là trong đoàn đội chiến lược thứ nhất. Thiên Lý Nhãn không ngừng kêu khổ. Từng trăm vị một bên ỉ vào khí linh thần long chi thế, cùng Dương Tiễn chiến đấu, một bên truyền âm, Thiên Lý Nhãn, ngươi làm mù sao? Không thấy được ta đánh không lại, còn không tranh thủ thời gian đến trợ giúp. Dương Tiễn cũng chỉ huy Hạo Thiên Quyền, cùng đối phương triển khai 2v2 công bằng quyết đấu, đánh cho đối diện liên tục bại lui. Từng trăm vị lần nữa bị đánh bay, đúng lúc này, thu đến Thiên Lý Nhãn hồi âm. Đối phương thở hổn hển, thanh âm rất nặng nề. Mẹ nó, nếu không hai ta đổi tuyến, ngươi đánh cái bê đường tăng phí lớn như vậy kỉnh. Ha ha, tình báo có sai, ta dám nói đường tăng tuyệt đối là bốn cái bên trong mạnh nhất. Thả ngươi MP, mò cá liền mò cá, đừng tìm lấy cớ, lại không đến ta chết đi. Cho ăn, cho ăn, cho ăn. Hiển nhiên, Thiên Lý Nhãn cắt đứt truyền âm. Quan trả, Thiên Lý Nhãn quỳ một chân trên đất, mặt mũi tràn đầy máu tươi, thở hổn hển. Kim Thiền Tử chẳng tốt đẹp gì, không chỉ có mặt mũi bầm dập, cánh tay phải còn gãy xương. Thiên Lý Nhãn suy nghĩ nói bệ hạ để cho chúng ta thăm dò, hiện tại cũng thăm dò đến không sai biệt lắm. Tiếp tục đánh xuống, có thể sẽ chết tại cái này. Lúc này chuẩn bị xuống làm cho rút lui. Kim Thiền Tử một chút xem thấu ý đồ đối phương, thầm nghĩ, không được, tuyệt đối không thể nhường cho hắn đem tình báo mang về. Không phải vậy kế hoạch sẽ bại lộ, tất cả mọi người sẽ chết. Lập tức truyền âm, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Na Tra nghe lệ, không tiếc bất cứ giá nào, toàn lực tru sát đối phương. Chương 30 Nữ Nhi Quốc, chương 30 Nữ Nhi Quốc, Dương Tiễn thu đến truyền âm, lập tức minh bạch Chu Diệt địch nhân tầm quan trọng cùng gấp gáp tính, quyết định tốc chiến tốc thắng. Pháp lực của ngươi rất mạnh, đáng tiếc phương thức chiến đấu quá mức cứng nhắc, so với con khỉ kia, kém cũng không phải một chút điểm. Hắn thu hồi Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, từ bên hông gỡ xuống kim cung ngân đạn. Hô hô, nói cái gì khoác lác, đánh trước thắng ta rồi nói sau. Từng trăm vị đã kiệt lực, sở dĩ còn dám kêu gào, là bởi vì trong lòng có sau cùng tín niệm trèo trống, ta có bệ hạ ban cho thần ấn, ta chính là bệ hạ hóa thân, ta sẽ không thua, sẽ không thua, ngu không ai bằng. Dương Tiễn Tử Tôn nói, trên tay dựng cung dẫn dây, hội tụ pháp lực khổng lồ, một đạo ánh sáng màu bạc ngưng tụ trong tay. Hiu, nương theo to lớn tiếng xé gió, màu bạc viên đạn đột nhiên bắn ra, hóa thành cửa thành bình thường phẩm chất chùm sáng, bắn về phía từng trăm vị. Người sau né tránh không kịp, tại đầy mắt trong lúc khiếp sợ, bị chùm sáng bao phủ, hóa thành hư không. Không, từng trăm vị hồn phi phách tán, lại nổi lên không có khả năng. Con khỉ xa xa nhìn thấy, ở ngoài ngàn dặm, to lớn ngân quang trùng thiên, biết Dương Tiễn đã kết thúc chiến đấu. Hắn không cam lòng rút lại phía sau, bộc phát linh lực, đẩy lui chung quanh kiếm trận. Trần Viễn ngửi cười to nói, "Con khỉ, mặc dù ta giết không chết ngươi, nhưng ta có thể một mực vây khốn ngươi. Phi kiếm là vô cùng vô tận, ngươi thể lực cũng là vô cùng vô tận sao? Ngươi luôn có mệt mỏi thời điểm, khi đó chính là tử kỳ của ngươi." Con khỉ duỗi lưng một cái, hiển nhiên không có đem hắn lời nói để vào mắt, "Nếu như ngươi cũng sẽ chỉ chút cho vào ấy, vậy ngươi trước tiên có thể một bước đến Tây Thiên." "Cái gì?" Trần Viễn ngửi cả giận nói, "Vô tri con khỉ, còn dám kêu gào trước phá kiếm trận của ta." Nói xong, thao túng đầy trời mưa kiếm công hướng con khỉ. Con khỉ không chút hoang mang, từ cần cổ hao tiếp theo sợi lông tơ, đối với thổi. Lông tơ hóa thành hầu tử hầu tôn, ngàn ngàn vạn vạn. Mỗi cái đều cầm trong tay kim cô đồng, vạn vạn ngàn ngàn. Một khỉ đẩy ra một thanh kiếm, con khỉ cùng Trần Viễn ngửi ở giữa con đường, sáng tỏ thông suốt. "Hắc hắc, đại thánh, hiểu lầm." Trần Viễn ngửi cười đến so với khóc càng khó coi hơn. "Ta tới ngươi." Con khỉ thoáng hiện trước mắt, đòn cảnh tỉnh. Trần Viễn ngửi đỡ đốc kiếm cản, yếu ớt kiếm căn bản ngăn không được con khỉ tiến công. Kim cô gậy sắt, như có thế như bạt tấn. Ngay cả người mang hồn phách, cùng một chỗ ép thành thịt vụn. Trần Viễn ngửi, hồn phi phách tán, lại nổi lên không có khả năng. Thảm nhất thuộc về Thuận Phong Nhĩ, trên thân bị Na Tra đâm xuyên mười. Không 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 cái trong suốt lỗ thủng. Nếu là đem hắn treo ở trên cây, liền một cái có sẵn tổ ong bỏ vẽ. Nhìn xem chính mình tàn phá nhục thể, Thuận Phong Nhĩ hồn phách đều gào nói, "Na Tra, ngươi đợi đấy cho ta lấy." "Hồn nào?" Na Tra một gạch vàng đi qua, thần hồn câu diện. Thuận Phong Nhĩ, hồn phi phách tán, lại nổi lên không có khả năng. Ba người làm xong công việc trong tay, nhớ tới Kim Thiền Tử. Hắn truyền âm lúc, ngữ khí gấp rút, tựa hồ gặp được rất khó giải quyết ra hỏa. Thế là nhao nhao chạy về quan trà. Gần như đồng thời đổi tới. Kim Thiền Tử ngồi dưới đất, ngồi xuống điều tức, trên mặt thương đã tự lành 7-8 phần. Nhưng từ quần áo đến xem, không khó coi ra trải qua một trận ác chiến. Hắn tay trái tay áo đã nó vai kéo đứt, vai thơm nửa lộ. Mà cái kia Thiên Lý Nhãn, sớm đã hồn phi phách tán, lại nổi lên không có khả năng. Keng, hệ thống xuất hiện. Chúc mừng hoàn thành phó bản, Ngự Hạ Tứ Quân Tử thu hoạch được ban thưởng, đoàn đội chiến lược cá nhân 5 không trước mắt đoàn đội điểm chiến lược, Kim Thiền Tử, 241 Tôn Ngộ Không, 222 Dương Tiễn, 226 Na Tra, 217 mở ra phó bản 10, tình đoạn Nữ Nhi Quốc. Phó bản độ khó, phó bản nhiệm vụ, chấm dứt Nữ Nhi Quốc Vương chấp nhiệm. Ngưu Tất. Lần này vậy mà trực tiếp tăng thêm 50 chiến lược. Ngự Hạ Tứ Quân Tử thực lực, không phải trước đó tiểu yêu tiểu quái có thể người giả bị đụ. Độ khó quả thực lớn thêm không ít, tốn hao càng nhiều khí lực. Bất quá tại phần thưởng phong phú như vậy trước mặt, lớn hơn nữa bỏ ra cũng đáng. Phải biết, vừa mới bắt đầu Na Tra điểm chiến lược mới hơn 60, lần này tương đương với tăng thêm hơn phân nửa Na Tra. Đám người cảm giác mình mạnh mẽ hơn không ít, đánh lên thiên đỉnh thời gian lại càng gần chút. Bất quá, Kim Thiền Tử lại cao hứng không nổi. Hắn ngưng trọng nói ra, Ngọc Đế phái người thăm dò, chắc hẳn đã nghi ngờ. Đám người một trận trầm mặc. Nếu là Ngọc Đế hiện tại phái người xuống tới vây quét, Thỉnh Kinh đội ngũ tuyệt đối không phải là đối thủ. Cái kia đầy trời Bồ Tát, Thiên Tôn, Đại Đế, bóp chết người Thỉnh Kinh tựa như bóp chết một con kiến. A, không đối, là bốn cái con kiến. Vậy làm thế nào? Na Tra hỏi. Đường Tăng nhìn về phía trước đi, đi. Trạm tiếp theo. Nữ Nhi Quốc. Quả thật, việc cấp bách là tăng lên đoàn đội thực lực. Chỉ có lực lượng của mình đủ mạnh, nắm đấm đủ cứng, mới có thể cùng Thiên Đình chống lại. Kim Thiền Tử phun ra một ngụm trọc khí, đem người vãng tiền lộ tiền đến. Trời chiều chiếu dọi phía trước, đem mọi người sau lưng bóng dáng, kéo đến rất dài. Gắng sức đuổi theo, rốt cục ở cửa thành đóng lại trước một khắc, đến Nữ Nhi Quốc. Quốc Nhi Nữ. Na Tra nghiêng đầu thì thầm. Là Nữ Nhi Quốc, quốc gia này hành văn thói quen, là từ trái hướng phải. Đường Tăng Tử Tổ nói. Hắn con ngươi lấp lóe, cổ họng khẽ nhúc đích. Đám người tiến vào thành, chỉ gặp cái kia chợ đêm tiên đăng chiếu bích vân, cao lầu hồng tụ khách nhao nhao, đèn đuốc như sao thành bốn mở, tinh hà một đạo trong nước, cảnh đêm đẹp không sao tả xiết. Mau nhìn, có nam nhân, không biết ai hô to một tiếng, dọc theo đường lầu các nữ tử nhao nhao đi ra ngoài, tò mò dò xét sư đồ bốn người, nhiệt liệt thảo luận đứng lên. Ai u ngươi nhìn, cái kia mặc cà sa, còn lộ nửa cái bả vai đi ra, tốt sao a? Ngươi biết cái gì? Nhân đại quốc chính là cái này trào lưu, miễn phí cho ngươi xem còn không vui. Hoa hoa hoa, bên cạnh hắn cái kia người cao xoáy ca, quả thực là tình nhân trong mộng. Ta muốn cùng hắn sinh con khỉ. Các ngươi những phàm phu tục tử này, ánh mắt nông cạn. Ta nha liền nữa thích phía trước cái kia lông xù, sống lâu rồi a. Phía sau cái kia tiểu chính thái thật đáng yêu chết. Kim Thiền Tử, Dương Tiễn, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngẩng đầu mà bước, tự nhiên hào phóng. Con khỉ ưa thích náo nhiệt, nhảy ở phía trước, vui cười chào hỏi. Na Cha liền một sợ hãi xã hội tiểu hải nhi, trốn ở cuối cùng, kìm nén đến mặt đỏ bừng. Những nữ tử này, sao có thể vô lễ như thế? Trong vương cung, một cánh cổ điện sau tấm bình phong, phòng tắm mặt nước tung bay đầy cánh hoa hồng. Trên bình phong, vẽ là một nhánh đậu đỏ, một cái kim thiền. Nữ vương tử trong nước rũi ra hai cái không tì vết tay trắng, lau thon dài cái cổ trắng ngọc. Có thuộc hạ đến báo, khởi bẩm bệ hạ, trong thành tới bốn cái hòa thượng. Nữ vương đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, lấp lóe dị sắc, thầm nghĩ, là kim thiền ca ca. Vội vàng nói, nhanh, mau mời tiến cung đến. Chương 31 vạn năm ước hẹn, chương 31 vạn năm ước hẹn, đám người vào thành cung lâu, liền có nữ quan mời, bệ hạ xin mời bốn vị tiến cùng một lần. Nữ quan sau lưng là xa hoa đội nghi trượng, có bốn chiếc đại kiệu tám người khiêng, kèn trống tiêu kiêm người tiên phong mấy trăm. Đám người lên quốc kiệu, đi vào cung đi. Kim Thiền Tử ngồi tại trong kiệu, trên dưới sốc này, lại bắt đầu mệt ra rời. Chỉ chốc lát sau, ngủ thật say. Không biết đi qua bao lâu, Kim Thiền Tử chậm rãi tỉnh lại. Cố kiệu đã bình ổn, hiển nhiên là đã rơi xuống đất. Kỳ quái, tại sao không ai gọi ta rơi kiệu? Hắn hồ nghi nói thầm, nhấc lên một góc màn cửa sổ, hướng ra phía ngoài xem xét. Đây là nhìn thấy bên ngoài tình cảnh, Kim Thiền Tử giật nảy cả mình. Hắn thân ở một tòa vườn hoa. Trong viên, sắc màu rực rỡ, đình đài hương tạng, núi giả dòng nước, điêu lan, cầu hình vòm. So tiên cung kia cũng không kém bao nhiêu. Bốn phía yên tĩnh, chỉ nghe độc thuộc về đêm hè vẹt đều. Đầy trời sao, trống rỗng là bóng đêm tăng thêm một phần lãng mạn. Không phải, đồ đệ của ta đâu? Kim Thiền Tử trong lòng nghi hoặc, hắn cố kiệu lẻ loi trơ trọi rơi vào trong hoa viên, chung quanh nhưng không có ba người kia bóng dáng. Ngồi trong kiệu, tầm mắt nhận hạn chế. Hắn dự định đi xuống xem một chút, nhẹ nhàng kéo cửa ra màn, đi xuống cố kiệu. Kim Thiền ca ca một tiếng thân thiết kêu gọi xâm nhập Kim Thiền Tử nội tâm. Chạm mắt tới, chính là nụ cười kia doanh doanh nữ vương. Nàng trên vai hất lên sa mỏng, đứng tại cửa kiệu miệng, không biết đợi bao lâu. Gặp Kim Thiền Tử tỉnh ngủ xuống tới, trong lòng kìm nén không được vui vẻ. Kim Thiền ca ca, ngươi tỉnh rồi, ngủ có ngon không? Nữ vương đưa tay muốn là Kim Thiền Tử đỡ thẳng tăng ngũ, Kim Thiền Tử cuống quýt né tránh, thí chủ, không thể, bẩn tăng đường tam tạng, từ đông thổ đại đường mà đến, đi hướng tây thiên thỉnh kinh. Nữ vương tay dừng tại giữa không trung, hiển nhiên có chút không biết làm sao. Chốc lát, lấy lại tinh thần. Cái gì đường tam tạng, ngươi chính là của ta Kim Thiền ca ca. Nàng có chút nóng nảy, hốc mắt bá đến một chút liền đỏ lên. Chính mình trông mong ngôi sao, trông mong mặt trăng, thật vất vả trông mong nhớ ngày đêm người, làm sao lại không biết nàng đâu? Ta là đầu đỏ nha. Kim Thiền ca ca người không biết ta. Nữ vương ngữ khí dần dần kích động, đưa tới vườn bên ngoài thị vệ chú ý, một đội thị vệ vọt vào, gặp nữ vương lê hoa đái vũ bộ dáng, quắc, lớn mật, dám đối với nữ vương vô lễ. Kim Thiền Tử quay lưng đi, mặt hướng phương tây, chắp tay trước ngực, a di đà phật. Nữ vương phất phất tay, lui thị vệ, các ngươi đi xuống đi. Điều chỉnh tốt cảm xúc sau, mở miệng yếu đuối mà hỏi thăm, thánh tăng, ngươi thật không nhớ rõ ta? Kim Thiền Tử trầm mặc không nói, chỉ là một vị lắc đầu. Nữ vương thấy thế, hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, không sao. Bên ngoài gió lớn, chúng ta vào nhà một lần. Kim Thiền Tử lại nói, a di đà phật, bần tăng chính là người xuất gia, đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ, đối với nữ vương thanh danh bất hảo. Thánh tăng hiểu lầm, chấm quan sát phật kinh, có tối nghĩa khó hiểu chỗ, muốn mời thánh tăng chỉ điểm một hai. Kim Thiền Tử nghe vậy, trong lòng run lên, do dự hồi lâu, cuối cùng quay người, đi theo nữ vương vào phòng. Chỗ tối bùi hoa, nhô ra ba đầu đến. Ấy ấy, mau nhìn. Sư phụ cùng nữ vương kia vào nhà. Na Cha kinh ngạc nói. Bang. Con khỉ cho hắn một cốc đầu, tiểu hài đừng nhìn. Dương Tiễn nhíu mày, sư phụ có thể tuyệt đối đừng phạm sai lầm a, ta thả rằng hắn chết tại yêu quái trong miệng. Nói thế nào? Na Cha hỏi. Dương Tiễn liếc mắt nhìn hắn, hắn nếu là chết, ta chí ít có 9 loại biện pháp để hắn phục sinh, 9 loại. Con khỉ nhẹ gật đầu, không sai. Chết còn tốt xử lý. Chỉ khi nào tiết nguyên dương, hắn mười thế tu vi tận tán, chẳng khác người thường. A, nghiêm trọng như vậy. Na Cha đằng đứng lên. Ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là đi cứu người a. Trở về. Nạn này là tình kiếp của hắn, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Nguyên lai, nữ vương phân phó đội nghi trượng, đem Kim Thiền Tử đưa đến ngự hoa viên, đem mặt khác ba cái, đưa đến đại sứ quán. Cái kia tam đồ đệ hạ cố kiệu, gặp không có sư phụ, liền thi triển thần thông tìm tới. Hiện tại thấy hai người vào nhà, cẩn thận từng ly từng tí sờ qua đi, đào góc tường. Trong phòng, ánh nến khẽ nhúc đích. Kim Thiền Tử ngồi tại mép giường, bệ hạ, ta nói đúng là, to như vậy tập cùng, không có một tấm ghế sao? Không có a, thân. Như vậy, bên cạnh bàn, bốn cái chân vật, là cái gì đây? Chỉ là trang trí thôi. Nữ vương từ từ tới gần Kim Thiền Tử. Người sau không ngừng hướng phương hướng ngược xê dịch, thẳng đến đầu giường, tránh cũng không thể tránh, nữ vương thuận thế dựa tiến trong ngực. Dưới tường ba người, hoa a bệ hạ, không phải nói chuyện Phật kinh sao? Người có chỗ nào không hiểu? Kim Thiền Tử cố gắng chấn định. Nữ vương đôi mắt đẹp khẽ nhúc đích, vậy liền thỉnh cầu thánh tăng nói một chút câu này. Do yêu cho nên sinh lo, do yêu cho nên sinh sợ, như cách tại yêu người, không lo cũng không sợ. Kim Thiền Tử nghe vậy, trong lòng lại là run lên, phản phất có 1000 thanh đao ở trên trái tim cắt làm. Hắn chậm rãi giải thích nói, những lời này là nói, mọi người luôn luôn lo được lo mất, đạt được yêu lúc lại sầu lo, mất đi nó lại sẽ thất lạc, thậm chí bắt đầu sinh hận ý không bằng thả hắn mà đi, mới có thể không sợ hãi. Nói xong, Kim Thiền Tử dư quang nhìn về phía nữ vương. Đối diện bên trên nữ vương ánh mắt nóng bỏng, sóng mắt lưu chuyển, hình như có ngàn loại phong tình. Chúng ta một người, đợi trên vạn năm. Thế nhưng là hắn bây giờ lại nhận không ra ta. Thánh tăng, ngươi cảm thấy ta hẳn là hận hắn sao? Hay là nên thả hắn mà đi? Kim Thiền Tử nhất thời nghẹn lời. Dưới tượng, Na Cha kinh ngạc nói, một vạn năm? Lâu như vậy? Các loại ai vậy? Nữ vương này đến bao lớn số tuổi a? Có lẽ là kiếp trước đi. Dương Tiễn giải thích. Nữ vương các loại người kia không phải là sư phụ đi. Ba người hai mặt nhìn nhau. Nhưng trong lòng rõ ràng, nữ vương kia nhìn Kim Thiền Tử ánh mắt đều nhanh kéo, vô cùng có khả năng. Gặp Kim Thiền Tử trầm mặc không nói, nữ vương phối hợp nói ra, một vạn năm trước, ta vẫn là Tây Thiên Linh Sơn bên trên một gốc đầu đỏ. Bởi vì thụ đại lôi âm tự hương hỏa hương lúc, có thể khai linh trí. Linh Sơn phía trên, cũng có trùng hoạn. Những yêu trùng kia, thích nhất gặm nuốt giống ta trùng sinh ra linh trí cây, đến để thăng tu vi. Ngày đó, che khuất bầu trời yêu trùng xông lên Linh Sơn, chúng ta nhe răng trợn mắt, diều võ dương ai. Ta cực sợ, ta nghĩ thầm, ta phải chết sao? Có thể tới hay không cá nhân mau cứu ta? Thượng tiên phảng phất nghe được ta la lên, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, xua tan tất cả yêu trùng. Đó là một cái kim tiền. Hắn diện sâu bệnh, liền mất tung ảnh. Ta xa xa nhìn thấy mặt của hắn, từ đây dưới đáy lòng nóng bên trên là ấn, mong nhớ ngày đêm. Mấy năm sau, ta rốt cục lần nữa nhìn thấy hắn. Hắn cùng sư huynh đệ từ ta bên cạnh đi ngang qua. Khi đó, ta thật nhỏ đầu cảnh đã treo đầy đầu đỏ, mười phần lấy vui. Ta sững sờ nhìn qua xuất thần, lại không chú ý một cái tiểu hòa thượng đưa tay chụp vào ta. Dừng tay. Hắn bỗng nhiên lên tiếng, ngăn trở tiểu hòa thượng. Ta xem cái này đậu đỏ đã có linh trí, ít ngày nữa đem hóa hình người, tu hành không dễ, lại buông tha hắn đi. Hắn lại một lần nữa cứu vớt ta. Thằng đến về sau, ta từ trong miệng người khác biết, hắn gọi Kim Thiền Tử, là Như Lai Phật tổ tọa hạ nhị đệ tử. Hắn nhãn lực rất lợi hại. Nửa năm sau, ta quả nhiên tu thành hình người. Đi vào trước mặt hắn, hắn một chút liền nhận ra ta. Lúc đó, ta đang xem một bản Phật kinh. Ta nói, Thánh Tăng, ta quan sát Phật kinh, có tối nghĩa khó hiểu chỗ, thỉnh cầu chỉ điểm một hai. Hắn vui vẻ đáp ứng, cái này khiến ta mừng rỡ, vui vẻ nửa tháng. Có lần thứ nhất gặp nhau, chuyện xưa của chúng ta như vậy bắt đầu. Chúng ta từ quen biết đến yêu nhau. Ta coi là dạng này thời gian sẽ vĩnh viễn kéo dài tiếp. Đột nhiên có một ngày, ta cũng tìm không được nữa hắn. Ta sắp điên rồi. Thật vất vả tìm tới sư huynh đệ của hắn. Sư huynh đệ của hắn nói, Kim Thiền Tử bởi vì động tình, Phật tổ tức giận, đem hắn đánh vào luân hồi chỗ tội đi. Sư huynh giao cho ta một cái cẩm nang, nói là hắn để lại cho ta. Mang không gì sánh được tâm tình thất vọng, mở ra cẩm nang, trên đó viết vạn năm về sau, nếu là còn nhớ rõ ta, liền đi Tây Lương nữ quốc chờ ta. Đi vào quốc gia cái thứ nhất nam tử, đó chính là ta. Nói, đến đây nói xong. Nữ vương ánh mắt sáng rực, nhìn xem Kim Thiền Tử, mà ngươi, chính là cái thứ nhất đi tới người. Bởi vậy ta phái thị vệ đưa ngươi nhận được nơi đây. Chương 32 Hồng Đậu Sinh Nam Quốc Chương 32 Hồng Đậu Sinh Nam Quốc chân tường bên dưới, ba người giữ im lặng. Nội tâm sớm đã rời sông lấp biển, vô lực đầu đen rau muống. Na Cha bừng tỉnh đại ngộ, khó trách, sư phụ vào thành cửa lúc tăng tốc bước chân, còn đụng ta một chút. Hai người khác thần sắc run lên, con hàng này quả nhiên nhớ kỹ. Trong phòng, nữ nhi quốc vương chính đầy mắt tha thiết, đang mong đợi Kim Thiền Tử đáp lại. Hồng Đậu, đã lâu không gặp. Đường Tăng ngữ khí trầm trọng. Quốc vương kia con mắt bá một chút, trong nháy mắt sáng lên. Kim Thiền ca ca, ngươi quả nhiên còn nhớ rõ ta. Lần này tốt, hai người chúng ta đoàn tụ, cũng không tiếp tục muốn tách ra. Nói xong, một loạt tiến lên, ôm chặt lấy Kim Thiền Tử, nước mắt tràn mi mà ra. Một vạn năm tưởng niệm, đến tận đây đều có ý nghĩa. Lại nhiều cực khổ cùng bị khuất, đều lại như thoảng qua như mây khói. Từ đây, chỉ tranh sống chiều. Kim Thiền Tử nước nở nói, ta có thể muốn bội ước. Cái gì? Thật xin lỗi. Không Hồng Đậu giơ ngón trỏ lên, ngăn chặn Kim Thiền Tử bờ môi, ta không muốn nghe ngươi nói có lỗi với, ta chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta. Thật có lỗi, một thế này, thật không được nếu có kiếp sau ta không muốn kiếp sau, ta chỉ cần kiếp này. Kim Thiền ca ca, ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ta chờ ngươi một vạn năm, chỉ là vì một câu có lỗi với sao? Kim Thiền Tử quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn nàng. Dưới tường ba người, A Đui, Cha Nam, muốn làm sao giải thích đâu? Nói với nàng, ta muốn đi tạo phản sao? Kim Thiền Tử là mười. Không 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 cái không nguyện ý, Hồng Đậu là cái đơn thuần tiểu nữ hải, cứ việc hơn một vạn tuổi, hắn không muốn để cho nàng liên lụy vào. Một khi thất bại, phấn thân phái cốt, vạn kiếp bất phục. Hồng Đậu ngăn không được khóc nức nở, khàn cả giọng, Kim Thiền ca ca, ngươi quay tới, nhìn xem ta. Mỗi chữ mỗi câu, giống như lưới đao vẽ ở trong lòng. Không dám nhìn ta, ngươi có việc giấu giếm ta. Ngươi một chút cũng không thay đổi, một vạn năm trước ngươi sẽ không gặp ta, một vạn năm sau, ngươi hay là sẽ không gặp ta. Ngươi đã nói, bất luận cái gì, cùng ta cùng một chỗ gánh chịu, tuyệt đối sẽ không bỏ lại ta một người. Cỡ nào hí kịch ra Kim Thiền Tử cho con khỉ bọn hắn beo lên kim cô chú, hiện tại nữ vương lời nói, với hắn mà nói không phải là không kim cô chú. Khác biệt duy nhất là con khỉ đau trên đầu, hắn đau ở trong lòng. Bất quá, giờ phút này Kim Tiền Tử, thà rằng đau chính là đầu, mà không phải tâm. Hồng Đậu cắn chặt hai môi, điềm đạm đáng yêu nhìn qua Kim Tiền Tử, đang đợi một cái công đạo. Kim Tiền Tử biết, chính mình mềm lòng. Đưa ngón trỏ ra ngón giữa, ngưng tụ một đoàn kim quất lớn nhỏ con cầu, theo nhập Hồng Đậu mi tâm. Rộng lượng mảnh vỡ ký ức trong nháy mắt tràn ngập thân thể của nàng. Ngắn ngủi trải bước sau, Hồng Đậu biết được Kim Tiền Tử mỗi một thế ký ức, bao quát tạo phản kế hoạch. Nàng dần dần tỉnh táo lại, ta nói qua, ta chỉ cần cái này, đừng tới thế. Hồng Đậu, ta Kim Tiền Tử há mồm trong nháy mắt, Hồng Đậu cấp tốc từ thể nội rút ra ra yêu đan, lấy sét đánh không kịp bưng thai trộm trùng chi thế, nhét vào trong miệng của hắn. Nô giới tưởng ba người nghe được động tĩnh, à, Kim Tiền Tử hổ khu run lên, thể nội pháp lực kịch liệt bành trướng, đây là ta nội đan, bên trong có ta 100005 tu vi, hy vọng có thể trợ giúp cho ngươi. Hồng Đậu ẩn ý đưa tỉnh, nhìn chăm chú lên Kim Tiền Tử. Thế nhưng là, không có nội đan, ngươi chính là người bình thường cho nên ta nói, chỉ cần kiếp này, đừng tới thế. Ta chỉ hy vọng, ngươi có thể mau mau thành công, sau đó trở về tìm ta. Hồng Đậu sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, đây là mất đi yêu đan bố trí. Ta hơi mệt chút nàng mỏi mệt nói ra, ta ngủ đằng sau, ngươi liền đi đi thôi. Nàng dừng một chút, nhất định phải mau mau, ta sợ ngày mai mặt trời mọc, ta biết ta sẽ hối hận. Bên nàng nằm tại giường, đưa lưng về phía Kim Tiền Tử, nước mắt lã chã rơi xuống. Kim Tiền Tử tim như bị dao cắt, rốt cục khống chế không nổi cảm xúc, mở ra nước mắt ban. Ánh đến sáng rõ lợi hại hơn. Trong phòng, tĩnh đáng sợ, chỉ nghe đến nữ vương khóc nức nở. Ánh đến nuốt hết, thanh âm kia cũng chuyển biến làm đều đều hô hấp. Kim Tiền Tử đứng dậy, đi ra cửa phòng, đi ra ngự hoa viên, đi ra hoàng cung, đi đến trên đường cái, cũng không quay đầu lại ra khỏi thành. Một lát sau, tam đồ đệ tử trên trời giáng xuống, rơi vào Kim Tiền Tử sau lưng. Đi thôi. Kim Tiền Tử ngữ khí như thường, từ tốn nói, khen, chúc mừng hoàn thành phó bản, tình đoạn nữ nhi quốc thu hoạch được ban thưởng, đoàn đội chiến lược cá nhân 20, Kim Tiền Tử ngoài định mức 50, Kim Tiền Tử thu hoạch được 100.0005 tu vi, chuyển đổi thành điểm chiến lược 30. Trước mắt đoàn đội điểm chiến lược, Kim Tiền Tử, 341 tôn ngộ không, 242 dương tiễn, 246 na trà, 237 mở ra phó bản 11, vàng bạc đồng tâm giác. Phó bản độ khó, phó bản nhiệm vụ, đánh bại vàng bạc đồng ba huynh đệ. Đám người hít sâu một hơi, Kim Tiền Tử chiến lược này giá trị nghịch thiên A. Thế nhưng là ai nấy đều thấy được, một giây này chuông bầu không khí ngưng trọng, cho nên không một người nói chuyện. Lần này, Kim Tiền Tử không có sử dụng pháp thuật, cứ như vậy yên lặng đi lên phía trước lấy. Tất cả mọi người bồi tiếp hắn đi. Thiên tướng tảng sáng, Kim Tiền Tử cũng sắp đi ra nữ nhi quốc địa giới. Hắn vẫn không thể nào nhìn xuống, quay đầu nhìn thoáng qua. Xa xa trông thấy, trên cổng thành tựa hồ có người, đưa mắt trông về phía xa. Kim Tiền Tử thoải mái, trong mắt tất cả đều là kiên định. Thế phải phản hôm nay, tận diệt chư ma. Trên cổng thành, Hồng Đậu trong tay chăm chú nắm chặt một tờ giấy, còn có hai viên đan dược. Trên tờ giấy, ba hàng khác biệt chữ viết. Hồng Đậu cô đương, đây là một viên chú nhan đan, chính là Thái Thượng Lao Quân tặng cho, ăn sau có thể vĩnh bảo thanh xuân. Hắc hắc, ta lão tôn từ lão quân chỗ ấy trộm tiền đan còn lại một viên, cho ngươi ăn đi, có thể trường sinh bất lão. Cái kia, trên người của ta không có gì đáng tiền đồ chơi, chờ ta lần sau lên tiên đỉnh, đi lão quân chỗ ấy thuận một viên tiền đan cho ngươi đưa tới. Hồng Đậu lo lắng Kim Tiền Tử tìm không thấy trở về đường, hạ lệnh, nữ nhi quốc cảnh nội đủ loại Hồng Đậu. Từ đó, Hồng Đậu trở thành tương tư cùng tình yêu biểu tượng. Sau đó không lâu, nữ nhi quốc vương bởi vì tương tư đủ loại Hồng Đậu cố sự truyền đến phương Nam, lại trải qua từ Nam phương truyền đến đại đường. Một vị họ Vương thi nhân nghe nói cố sự này, đùi ngùi mai thôi, viết xuống một thiên thơ ca, Hồng Đậu sinh năng quốc, xuân tới phát vài nhánh. Nguyện quân đa hái, vật này nhất tương tư. Vậy cũng là nói sau. Thiên đình, Ngọc Đế tâm phiền phí muộn. Một tay chống đỡ đầu, một tay đánh mặt bàn. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, đuổi sang người, từng trang bị, làm sao còn không trở lại? Chẳng lẽ chơi mặt trực đi? Chương 33 lão quân đồ đệ chương 33 lão quân đồ đệ trên đường, Na Cha cười toe toét cái miệng, nhìn không được cười ngây ngô. Thỉnh thoảng phát ra ha 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 quái thanh. Kim Tiền Tử nhìn hắn một cái, cười gì vậy? Na Cha vội vàng nói, không có không có, ta nhớ tới vui vẻ sự tình. Ha ha ha, Kim Tiền Tử bạch hắn một chút, không tiếp tục để ý, tiếp tục đi đường. Na Cha lặng lẽ đi đến con khỉ cùng Dương Tiễn bên người, thấp giọng nói, các ngươi nói, nữ vương nhìn thấy tờ giấy cùng đang ăn dược, đến cảm động thành dạng gì a? Ta cũng không dám suy nghĩ. Giúp người hoàn thành ước vọng, cũng là một loại mỹ đức. Mấy người các ngươi ở phía sau nói nhỏ cái gì? Kim Thiền Tử đột nhiên quay đầu, đây là đi đến cái nào, có hay không biết đường? Con khỉ nhìn bốn bề nhìn, cũng không nhận ra nơi đây. Hai người khác phản ứng, cũng cùng con khỉ không lệch mấy. Con đường phía trước thế núi hiểm trở, hiểm tượng hoàn sinh, nhất định có yêu tinh ẩn hiện. Trận một trận yêu phong thổi qua, một tấm báo chí đắp lên Kim Thiền Tử trên mặt. Kim Thiền Tử đem báo chí cầm trong tay, tam đồ đệ xích lại gần xem xét, chính là Tây Du Nhật Báo. Nhiệt tâm dân mạng đặt câu hỏi, Tôn Ngộ Không cùng Sơn Thôn lão thi ai lợi hại thiên đình người nói chuyện Ngọc Hoàng Đại Đế vào hôm nay mời Linh Sơn khiêng cầm Như Lai Phật Tổ liền đi về phía Tây làm việc triển khai xâm nhập giao lưu thỉnh kinh đội ngũ ít ngày nữa đem đến Bình Đính Sơn Liên Hoa Động, xin mời mặt đất tương quan đơn vị chuẩn bị sẵn sàng. Kim Thiền Tử khinh miệt cười nói, có ý tứ, loại tin tức này đều có thể đăng lên báo, không diễn đúng không? Trực tiếp công khai đến. Con khỉ cười đến ngửa tới ngửa lui, chính là, loại tin tức này đều có thể đăng lên báo. Ha 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 ha. Lập tức bấm quyết, làm cái tiểu pháp thuật. Kim Thiền Tử trong tay báo chí hoa một chút tự đốt đứng lên. Ôi, hắn bận bịu ném ra bên ngoài. Ngộ Không, ngươi đang làm gì? Ta đem cái đồ chơi này đốt cho Diêm Vương nhìn một cái. Lần sau có thể hay không nói trước một tiếng, báo chí còn tại trên tay của ta ngươi liền đốt. Địa phủ. Báo cáo Diêm Vương. Đại thánh cho ngài đốt đi đồ vật. Nhanh trình lên ta xem một chút. Diêm Vương bưng lấy tấm kia báo chí, trên mặt âm tình bất định, xem hết đống nhiên vô lên bàn, hắc bạch vô thường. Đầu trâu mặt ngựa. Lập tức đổi bắt sơn thôn lão thi. Nửa nén hương bên trong quỷ án. Cùng ngày, địa phủ mở ra nghiêm trị hình thức. Kim Thiền Tử một bàn người, lại đi về trước thập lý lộ, phía trước giao lộ xuất hiện khối chỉ đường thạch. Bình đỉnh sơn liên hoa động. Na Cha kinh hô. Con khỉ cười hắc hắc, trêu chọc nói, nha, có tiến bộ, rốt cục niệm đối với một lần. Dương Tiễn vô lực đầu đen rau muống, cái kia chữ mẹ nó dựng thẳng, có thể niệm đến sai sao? Phanh. Trận bầu trời một tiếng vang thật lớn, ba tên hài đồng bộ dáng người, ngăn lại đường đi. Nói là hài đồng, càng giống yêu quái, bởi vì bọn hắn trên đầu có sừng. Một cái toàn thân ánh vàng rực rỡ, một cái toàn thân ngân lấp lấp, còn có một cái toàn thân màu đồng cổ. Kim giác, ngân giác, đồng sừng, hoặc tam giác xuất trình, không có một mảng cỏ. Ba người dựng lên cái tự cho là rất đẹp trai tư thế, nhưng ở người thỉnh kinh trong mắt, chủ ưu nhị bị ưu lại ngu xuẩn. Các ngươi, Vân Kim Thiền Tử vừa muốn mở miệng, liền bị đánh gãy. Tam giác đồng nói, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây qua, lưu lại tiền qua đường. Na Cha thấy thế, lật khắp toàn thân hầu bao, lấy ra hai cái tiền đồng, ném đến ba yêu trách dưới chân. Đốt tiền đồng rơi xuống đất, thanh âm thanh thúy. Cù Sen, ngươi làm gì? Bọn hắn thật đáng thương, ba cái tiểu hài, tại trong núi lớn cản đường ăn xin, chắc hẳn không có ba mụ mụ đi. Na Cha hốc mắt ướt át, loại cảm thụ kia, ta quá đã hiểu. Con khỉ khỏe miệng giật một cái, tận khả năng bình tĩnh nói, đầu tiên, bọn hắn loại hành vi này, chúng ta bình thường quản nó gọi là cướp bóc. Thứ yếu, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, bọn hắn là yêu quái? A. Na Cha quá sợ hãi, thần sắc lập tức hung thần ác sát, các ngươi lại là yêu quái. Kim Giác cười nói, đừng kêu đến khó nghe như vậy, chúng ta yêu quái nhìn đánh. Na Cha hét lớn một tiếng, càn khôn vòng sau đó liền đến. Ta sát. Kim Giác quá sợ hãi, vội vàng quay cuồng tránh thoát, trong miệng mắng, cho an. Có nói đạo lý hay không a, làm sao vừa lên đến liền động thủ? Rõ ràng là các ngươi cái này ba cái tiểu yêu, ngày ra cướp đường. Hiện tại ngược lại tốt, bị cắn ngược lại một cái, nói chúng ta không nói đạo lý, con khỉ đối với ba yêu trách giơ ngón tay giữa lên. Ngươi cái này bật ngựa ấm, miệng lưỡi dẻo quẹo. Trên Kim Giác trước một bước, ngươi nếu có gan, cũng đừng có sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi. Ta bảo ngươi một tiếng, nếu như ngươi dám đáp ứng ta tại sao muốn đáp ứng? Ngươi dám đáp ứng, coi như ngươi ngu bức. Có gì không dám? Ngươi cứ việc gọi. Ta nếu là không đáp ứng, liền nhận làm ra ra ngươi. Hai bên nói đùa nói, càng nói càng nhanh, Kim Giác mảy may không có ý thức được đã rơi vào con khỉ bẫy dập. Ha 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 ha, tốt. Kim Giác cười nói, Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không, ngươi làm sao không đáp ứng, là muốn làm cháu của ta sao? Con khỉ lúc này cười nói, kém bối, ngươi mới là cháu trai. Ngươi tốt nhất nuốt một nuốt ta vừa rồi nói như thế nào. Trở lại mùi vị tới Kim Giác mặt đỏ bừng lên, đỉnh đầu không ngừng bốc lên hơi nước màu trắng. Kim Thiền Tử, Na Cha, Dương Tiễn cười đến ngửa tới ngửa lui, không nghĩ tới, con khỉ này vẫn rất có tiết mục. Kim Thiền Tử thấp giọng hỏi, các ngươi có thể nhận ra, đây là cái nào thần tiên nhà? Hắn tại Linh Sơn, đối với ba người này lạ mắt, nghĩ đến hẳn là tiên đình phương diện người. Dương Tiễn sống lâu rót giang khẩu, tất nhiên là không biết. Na Cha trưởng quản hải lục không tam quân, vận rộn quân vụ, đối với thần tiên gia quyến cũng không hiểu rõ. Tôn Nộ không thấy mọi người cũng không biết, liền đáp ý, theo ta thấy, đây là lao quân nhà ba cái đồng nhi. Cái kia kỉnh cạ cụ dỉn cạ cụ, là đốt đan lô. Đồng sừng thì là trăm châu. Con khỉ hảo nhãn lực. Hổ thẹn, năm đó ta lão tôn bị giam tiến lò luyện đan, luyện 7740 cửu thiên, chính là cái kia kỉnh cạ cụ dỉn cạ cụ thay phiên nhóm lửa, vì vậy nhận ra. Ba yêu trách bị vắng vẻ, táo bạo đứng lên. Cho ăn, các ngươi đặt cái kia nói nhỏ làm gì chứ? Yêu quái cũng chịu không được bạo lực lạnh. Đối tượng không trở về tin tức trực tiếp phân đi, không cần thiết làm tiệm cầu. Lẽ nào lại như vậy? Kim Giác hét lớn một tiếng, chúng ta lên. Ba yêu đồng thời móc ra pháp bảo. Kim Giác trong tay là một cái cự đại hồ lô. Tiêu người khác tính danh, nếu là đáp ứng thì có thể đem đối phương hút vào trong hồ lô, khoảnh khắc luyện hóa. Ngân Giác trong tay là một thanh dương xúc, cho đan lô xúc tuổi buổi dùng. Đồng sừng trong tay là một vòng khốn tiên thẳng, bị nó trói lại, kim tiên cũng khó có thể thoát thân. Ba yêu trách ố ô lạp lạp xông lên trước, khí thế ngập trời. Đổi lại trước kia, giải quyết cái này ba cái yêu quái đến tốn chút công phu. Nhưng mà người thỉnh kinh xưa đâu bằng này, có được hệ thống lực lượng, thắng lợi là tất nhiên. Na Trang một quyền đem nó quật ngã. Ai, học cái gì không tốt, học người ta khi yêu quái. Hắn lên trước một bước, một cử động kia dọa đến trên đất Kim Giác hung hăng lui về sau. Ngươi đừng tới đây. Ta có thể nói cho ngươi, chúng ta sư phụ là Thái Thượng Lão Quân. Ngươi nếu là dám bị thương chúng ta, coi chừng chịu không nổi. Thỉnh kinh đội ngũ bốn người lẫn nhau, mở ra trong đội giọng nói, Dương Tiễn, lần này thế nào làm, trực tiếp đem Lão Quân khiêng ra tới. Con khỉ, nếu không trực tiếp làm đi, quay đầu cùng Lão Quân nói có yêu quái đánh lấy hắn cờ hiệu làm giữ, chúng ta thuận tay giải quyết, hắn còn phải tạ ơn ta. Na Cha, đi, vậy ta động thủ. Kim Thiền Tử, Na Cha dừng tay. Lão Quân thần thông quảng đại, mặt mũi của hắn vẫn là phải cho. Như vậy đi, cho hắn đưa trở về, liền nói mấy tên đồ đệ này ham chơi, một mình hạ giới. Đừng đề cập cấp đường sự tình. Cứ như vậy, xem như bán Lão Quân một cái nhân tình. Kim Thiền Tử phương án, đạt được đám người tán thành. Cuối cùng tam đồ đệ, một người dẫn một cái yêu quái, hướng thiên đình bay đi. Âm Tào địa phủ. Sơn thôn lão thi bị treo ở giữa không trung, dưới thân là sôi trào trào dầu. Diêm Vương tự mình cầm roi, ngoan lệ quật. Đùng, đùng, đùng yêu nghiệt. Ngươi đến cùng làm sao đắc tội đại thánh gia? Nhanh chóng tử thực đưa tới. Lão thi ô ô yết yết, nàng cũng không biết đến cùng trêu chọc ai, có lẽ chỉ là công việc tốt dân mạng tại nào đó hồ mở cái nào động đi. Chương 34 Ngọc Đế sinh nghi, chương 34 Ngọc Đế sinh nghi đầu xuất cùng. Lão quân ngồi tại trên bồ đoàn, bên người nằm một đầu lớn thanh lưu. Hắn hướng thanh lưu trong miệng cho ăn một thanh tiên thảo. Bò hò lão quân minh bạch thanh lưu ý tứ, cười nói, "Nưu Nưu, ngươi đang lo lắng ba cái đồng nhi à?" "Ôi, có lòng. Ba người bọn hắn, không có vấn đề. Hạ giới trước đó, ta không chỉ có cho bọn hắn tăng cao tu vi tiên đan, còn đưa ba kiện pháp bảo lợi hại. Nói không chừng a, một hồi con khỉ kia liền nên đi cầu ta, giúp hắn đi cứu sư phụ lạc." Vừa dứt lời, ngoài cửa trùng hợp truyền đến khỉ gọi. "Lão quân, lão quân." Lão quân nuốt nuốt sợi dâu, nhìn, đây không phải đến lạc. "Ai nha, con khỉ trộm ta nhiều như vậy tiên đan, lần này các đồ nhi xem như cho ta xuất ngũ ác khí." Lão quân đứng dậy, cách không phát tay, cửa lớn tự động mở ra. Hắn hồng quang đầy mặt đi ra ngoài đón. Khi hắn nhìn thấy con khỉ cùng Dương Tiễn, dùng khổ tiên tắc nắm tam đồng tử đi đến trước mặt hắn lúc. Một khắc này, trời sập. "Đây là..." hắn hồ nghi nói. Con khỉ nhảy đến trước mặt, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, "Lão quân, ngươi phải bị tội gì?" "A, ta có tội gì a?" Việc đã đến nước này, lão quân vẫn muốn chống chế. "Hắc hắc, ngươi chớ nói không biết cái này ba yêu trách." Lão quân giả bộ như quan sát tỉ mỉ, tại ba người tới trước mặt về dạ bước, phất chân vung lên, cái kia ba yêu trách liền hiện làm đồng tử bộ dáng. "Bọn hắn đúng là đồ nhi của ta, không biết làm sao đắc tội đại thánh cùng chân quân, muốn đem nó trói lại." "A, bọn hắn hạ giới, lão quân lại sẽ không biết." Dương Tiễn biết lão quân xác suất lớn sẽ là loại phản ứng này, cho nên cũng giả bộ như kinh ngạc, cùng hắn hát lên giật dây. Lão quân lắc đầu, "Ân, không biết." "Coi là thật." Con khỉ xích lại gần, nhìn chằm chằm lão quân con mắt. "Coi là thật." Lão quân quay đầu đi chỗ khác, tránh đi cùng đối mặt. "Quả nhiên, quả nhiên." Tiên đồng nghĩ đến là ham chơi, một mình bỏ chạy hạ giới. "Đúng lúc bị chúng ta gặp được, thế là bắt lại trở về. Đằng sau còn xin lão quân chặt chẽ quản giáo mới là." Lão quân nghe vậy, thầm giật mình, đồng thời nội tâm cũng nhẹ nhàng thở ra. "Chuyện buồn làm vui, ha ha, vậy liền đa tạ hai vị. Vân đạo sau này nhất định nhiều hơn nước thuốc." "Không tạ ơn, không tạ ơn, tùy tiện cho chúng ta 1800 viên tiên đan ý tứ là được. Người coi cơm ăn a." Lão quân từ trong ngực móc ra một cái bình đan dược, rũ ra hai viên tiên đan, "Đây là cựu chuyển hôn nguyên đan, cầm cẩn thận." Đưa cho con khỉ Dương Tiễn, "Một người một viên." "Người cái này lão quân mà, thật nhỏ mọn, con khỉ không quên ba hoa." Dương Tiễn biết, cựu chuyển hôn nguyên đan thế nhưng là đồ tốt. Liền không nhiều lời cái gì, lấy thỉnh kinh làm lý do, từ lão quân. Hai người rời đâu xuất cung, ngừng chân chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, Na Cha đuổi đi lên. Tới tay không có, con khỉ nhảy tiến lên, hương phấn nói. Na Cha một mặt cười xấu xa, từ trong ngực móc ra một cái trang tiên đan hồ lô. "Ngươi nhìn đây là cái gì?" "Đúng là tràn đầy một hồ lô tiên đan." Cầm trong tay chữ nặng. Ba người vui vẻ, cười cười nói nói hạ giới đi. Lăng Tiêu bảo điện. Ngọc Đế, Như Lai Phật Tổ, Tháp Tháp Thiên Vương, Quan Âm Bồ Tát, ngồi vây quanh một bàn. Ngọc Đế cao mày. Như Lai Phật Tổ bờ môi khẽ nhúc đích, cái chán chảy ra mồ hôi lạnh. Cuối cùng quyết định, ba ống. Ngọc Đế mặt giãn ra, hô to một tiếng. "Ha ha 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 ha. Như Lai Phật Tổ hối tiếc không thôi, ta liền biết không nên đánh ba ống." Chợt có thiên binh tấu, khởi bẩm bệ hạ, người thỉnh kinh đã qua Bình Định Sơn. Ngọc Đế hơi nhướng mày, như có điều suy nghĩ, "A, nhanh như vậy? Lão quân đồng tử, dễ dàng như vậy liền thả bọn họ đi qua?" Thiên binh nói ra, "Bẩm bệ hạ, tam đồng tử tất cả cầm trong tay pháp bảo, có được không thua vương linh quan chiến lược, bị người thỉnh kinh nhẹ nhõm giải quyết." Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Na Cha mang theo tam đồng tử trực tiếp bên trên đầu xuất cung đi. "Cái gì?" Ngọc Đế vỗ bàn đứng dậy, "Lão quân nói thế nào?" Thiên binh nói lão quân thật sự là tên hán tử. Đâu xuất cung liền năm vật sống, Thanh Nhu vừa tiếp trở về, đốt đan lô hai đồng tử không thấy, mục đồng cũng không thấy, hồ lô cái sẻng đều không thấy, hắn ngồi xổm ở đâu xuất cung kéo quần lên, sửng sốt nói cái gì cũng không biết. "Kéo quần lên." "Không sai, hắn đem đai lưng biến thành khổn tiết tác, cho mục đồng, cho nên muốn kéo quần lên." "Tốt tốt tốt." Ngọc Đế hơi yên lòng ngồi xuống, chỉ cần không có tiết lộ thiên cơ, mọi chuyện đều tốt. Thiên cơ một khi tiết lộ, Thiên Đình cùng Linh Sơn muốn lợi dụng thỉnh kinh soát công đức kế hoạch liền sẽ ngâm nước nóng. Cách làm này thiên đạo không dung. Các phương lòng dạ biết rõ, ngầm hiểu lẫn nhau, mới là tốt nhất kết quả. Xem ra thỉnh kinh trong đội ngũ hay là có người thông minh. "Quan Âm đại sĩ, nhờ có người đem Dương Tiễn an bài tiến thủ trải qua đội ngũ a. Nếu là dựa vào khỉ kiêm mà cùng Na Cha tính tình, biết chân tướng không phải lên Thiên Đình đại náo một trận không thể." Ngọc Đế cảm khái nói. "A Di Đà Phật, là bệ hạ phân ưu, là ta phải làm." Bất quá Ngọc Đế bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, thỉnh kinh đội ngũ thực lực có chút quỷ dị. "Bệ hạ cớ gì nói ra lời ấy?" Ngọc Đế đương nhiên không có khả năng đem phái thai mắt mũi miệng thử sự tình nói ra. Hắn con ngươi đảo một vòng, nói ra, "Vừa rồi các ngươi cũng nghe đến, lão quân tam đồng tử tăng thêm pháp bảo, có vương linh quan thực lực. Lúc trước con khỉ đại náo thiên cung, vương linh quan lấy sức một mình, đem hắn ngăn ở Lăng Tiêu điện bên ngoài. Bây giờ sao có thể tùy tiện chiến thắng?" Như Lai Phật Tổ nói ra, "Vậy hạ, cũng đừng quên trong đội ngũ còn có Dương Tiễn cùng Na Cha." Ngọc Đế làm bộ làm tịch, nhẹ gật đầu, giận dữ nói, "Ai, Phật Tổ nói đúng, có lẽ là ta quá lo lắng." Người nói vô tâm, người nghe hữu ý Như Lai Phật Tổ sao mà hiểu rõ Ngọc Đế, biết rõ lao hổ ly này sẽ không có lửa thì sao có khói. Liền nói ra, như vậy đi, ta phái người tiến đến thăm dò một phen. Quan Âm ánh mắt nhất động, không biết Phật tổ muốn phái ai tiến về. Kim Sĩ Đại Bằng. Phật tổ hơi suy nghĩ một chút, từ tốn nói. Ngọc Đế nghe vậy lại hỉ. Phải biết, Kim Sĩ Đại Bằng pháp lực sâu không lường được, vốn là an bài tại thỉnh kinh cuối cùng vài khó khăn yêu quái, hiện tại lại muốn sớm ra sân. Quan Âm chợt cảm thấy không ổn, nếu rơi vào tay cái kia đại bàng thăm dò ra nội tình, đến lúc đó Linh Sơn Tiên Đình sinh nghi, sự tình liền phiền toái. Nàng lập tức hoang sương khó chịu, trực tiếp bay trở về Nam Hải. Sau khi về nhà, gặp Mộc Trá đang câu cá. Thuận tay từ trong giỏ cá nắm lên một đầu cá chép đỏ, nói thầm vài câu, hướng Thông Thiên Hà bên trong con ra. Mà thỉnh kinh đội ngũ, vừa lúc sắp đến trạm tiếp theo, chính là Thông Thiên Hà. Lại nói con khỉ ba người hạ giới đằng sau, màn sáng hiện hiện, chúc mừng hoàn thành phó bản, vàng bạc đồng tam giác thu hoạch được ban thưởng, đoàn đội chiến lược cá nhân 30 trước mắt đoàn đội điểm chiến lược, kim con người, 371 tôn ngộ không, 272 dương tiễn, 276 na trà, 267 mở ra phó bản 12, bạo hiểm Thông Thiên Hà. Phó bản độ khó, phó bản nhiệm vụ, đánh bại linh cảm đại vương. Xong. Bốn người cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, hướng phía Thông Thiên Hà xuất phát. Kim con người đôi mắt lấp lóe, dựa theo tiến độ này, lại có cái 20 khó, liền có thể tiến đánh Linh Sơn. Đáng tiếc, hắn không biết là Phật tổ đã sinh nghi. Chương 35 Bồ Tát ý tứ chương 35 Bồ Tát ý tứ sư đổ bốn người đi không lâu lắm, phía trước xuất hiện một làng trại. Cho dù có pháp lực tại thân, bọn hắn vẫn như cũ sẽ buồn ngủ. Mau nhìn, phía trước có cái làng trại. Na Cha hưng phấn nói, đêm nay chúng ta ngay tại làng trại tá túc đi. Kim Thiền Tử nói ra. Ấy, Na Cha, ngươi hưng phấn cái gì? Na Cha gãi đầu, có chút ngượng ngùng, nhớ tới ta cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt, khi đó cũng là tại một cái làng trại. Hắn là ai? Ngao Bính, bị ta rút gân rồng bị kia. Đám người không còn gì để nói, yên lặng đi đến một gia đình trước mặt, gõ vang cánh cửa. Trong phòng truyền đến lao giả run run rẩy rẩy thanh âm, tế tự nghi thức không phải còn có hai canh giờ sao, làm sao hiện tại liền đến? Để cho ta cùng hài tử chờ lâu một hồi đi. Tế tự nghi thức, trên mặt mọi người che kín nghi ngờ, đó là vật gì? Kim Thiền Tử ôn nhu nói, lão nhân gia, chúng ta là qua đường lữ khách, muốn mượn túc một đêm, nhìn tạo thuận lợi. Trong phòng không có động tĩnh, trầm mặc một lát, chỉ nghe cờ cờ ý tờ tê tê u một tiếng, cửa mở ra, lao giả còn lưng eo, vào đi. Bốn người vào nhà, gặp trong phòng bày biện cực kỳ nghèo khó, đồ dùng trong nhà bài trí cũng phi thường đơn sơ. Hai gian phòng, ba tấm giường gỗ, một cái bàn mà thôi. Trong phòng bốn người, một lao hán, một lao phụ, hai cái vừa biết đi đường tiểu hải, một nam một nữ, dáng dấp như nước trong eo, mười phần lấy vui. Kim Thiền Tử vào nhà tòa hạ, hiền lành hỏi, lão nhân gia, đứa nhỏ này là của ngài? Là hai tử của ta. Lão hủ bán sinh vô tử, may mắn được hai năm trước Bồ Tát phù hộ, để cho ta giả mới có con. Sinh đối với Long Phượng Thai lão giả chậm rãi nói ra, ngựa khí lại hết sức bi thương. Đây là việc vui mới đối, vì sao đủ rũ? Ai, lập tức liền biến tang sự lạc lão giả ô yết. Lão nhân gia, cớ gì nói ra lời ấy? Lão giả không nói, chỉ là liên tục quát tay. Lão phụ nhân kia nói ra, người xứ khác, cái này không làm chuyện của các ngươi, hay là không nên nhúng tay, miễn cho rước họa vào thân. Kim Thiền Tử nghe vậy, ưỡn ngực, hiên ngang lẫm liệt, a di đà phật, người xuất ra lòng dạ từ bi, gặp chuyện bất bình, tự nhiên rút đao tương trợ, thì sợ gì tai họa quân thân? Huống hồ chúng ta bốn người thở nhỏ tu hành, trên người có chút đạo hạnh, nói không chừng có thể giúp đỡ ngươi. Lão giả nghe vậy, đình chỉ khóc nức nở, trong con ngươi xuất hiện một tia sáng, đã là như vậy, tự nhiên cáo chi. Phía trước sông kia, gọi là Thông Thiên Hà. Trong sông có một yêu quái, gọi là Linh Cảm Đại Vương, ăn ngon đồng nam đồng nữ. Trong thôn hàng năm muốn hiến tế một đôi đồng nam đồng nữ cho hắn, không phải vậy, hắn liền sẽ lên bờ đem người trong thôn toàn giết sạch. Năm nay, đến viên nhà ta, đáng thương ta đôi này tiểu ba nhi ô phành. Lẽ nào lại như vậy? Na Cha vô bàn đứng dậy, cả kinh hai tiểu hài hoa hoa khóc lớn. Đệ muội muội chớ sợ. Ca ca cái này đi đem kia cái gì số không cảm giác đại vương xử lý. Linh Cảm Đại Vương, ngươi số không cảm giác, cả nhà ngươi đều số không cảm giác. Thấy Na Cha hung ác bộ dáng, hai tiểu hài khóc giống đến càng hung. Kim Thiền Tử đem Na Cha kéo trở về, Na Cha, ngươi nói có hay không một loại khả năng, hai người bọn họ là bị ngươi dọa khóc. Tuyệt không loại này khả năng. Na Cha chắc chắn đạo. Đông đông đông. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Lão Quách, canh giờ không sai biệt lắm, đem hài tử mang ra đi. Ngươi cũng biết, quy củ xưa nay đã như vậy, tránh không xong. Ta hiểu ngươi lão tới con không dễ dàng, nhưng ai nhà hài tử không phải tâm đầu nhục a? Nhiều năm như vậy từng nhà đều đem hài tử đưa ra ngoài, không có khả năng bởi vì ngươi hai đứa bé, hại chết người cả thôn a. Từng đạo thanh âm truyền đến, Quách lao hán chỉ lo khóc giống lau nước mắt. Cái chân con bà nó. Na Cha giận dữ, một cước đạp bay cửa gỗ, đập ngã ba năm cái hán tử. Hắn đằng đằng sát khí đi ra cửa bên ngoài, yêu quái ở chỗ nào? Mang ta đi tìm hắn. Thôn dân hai mặt nhìn nhau. Một tráng hán tiến lên, muốn gỡ ra Na Cha. Quách lao hán, mau dẫn hải tử đi ra, lầm canh giờ, toàn thôn đều được gặp nạn. Ngươi cũng không muốn để các thôn dân chết mất đi. Na Cha một thanh bắt tráng hán cánh tay. Giang giác. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, tráng hán cánh tay ứng thanh đứt gãy. A, coi ngươi trá ra không tồn tại đâu. Na Cha mặt tâm trầm, sắc ý ngập trời. Lên chín tầng mây một vị nào đó thắt tọa, không khỏi sợ run cả người. Ở đâu cha trước mặt, ngươi có thể là yêu quái. Nhưng phải chú ý, một ngươi không có khả năng là trong nước yêu quái. Hai ngươi không thể ăn tiểu hải. Ba ngươi không có khả năng nắm mọi người tính mệnh làm uy hiếp. linh cảm đại vương ba đầu toàn chiếm. Vuff trong đầy. Nguyên lai là hồi tưởng lại chuyện cũ, cũng khó trách Na Cha như vậy nổi giận. Thôn dân gặp Na Cha tùy tiện quật ngã trong thôn cường tráng nhất nam nhân, lập tức không biết làm sao. Na Cha sắc bén hai mắt nhìn chằm chằm đại hán, lạnh lùng nói ra, dẫn ta đi gặp yêu quái. Đại hán hoảng sợ hướng trong đám người nhìn thoáng qua, thôn trưởng, cứu ta. Một lao đầu trụ quại đi ra, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, tốt, 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 ta dẫn ngươi đi, ngươi không nên vọng động. Nói xong tại hai cái thôn dân bên thai bàn giao vài câu sau, hướng bờ sông đi đến. Na Cha dậm chân đuổi theo. Kim Thiền Tử, đi thôi, cùng đi xem nhìn. Con khỉ, Dương Tiễn theo sát phía sau. Có hai cái thôn dân đi vào phòng, đốc xúc Bách Lao phu phụ ôm vào hài tử cùng nhau tiến đến. Không bao lâu, phía trước xuất hiện một cái tế đàn. Tế phẩm, tế khí đều đã sẵn sàng. Thôn trưởng nhìn qua bờ sông, run run rẩy rẩy nói ra, dĩ vãng, yêu quái chính là canh giờ này đi ra lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trong sông dâng lên một cỗ cột nước khổng lồ. Thô mấy chục trượng, cao hơn trăm trượng. Mặt sông nổi lên mãnh liệt sóng cả. Thôn dân cuống quýt dập đầu quỳ lạy, trong miệng nói lẩm bẩm, nói thần sông cái quái gì. Na Cha giận dữ, không đợi cột nước tan đi, hai chân đạp một cái, đạp trên phong hỏa luân sát tướng mà đi. Huy hoàng thần quang chiếu rọi đại địa, các thôn dân đưa mắt phải sợ hãi, hoảng sợ nói, quá tốt rồi, là thần tiên, chúng ta được cứu rồi. Na Cha một đầu đâm vào cột nước, ở trung ương thấy một hồng sắc đầu cá yêu quái, lúc này cầm trong tay hỏa tiêm thương, sử xuất một cái từ trên trời giáng xuống thương pháp. Yêu quái thấy thế kinh hãi, chậm đã, ngạo mạn ngươi em ở, đi chết. Na Cha giết đỏ cả mắt, một thương bước lên yêu quái kia, ném đến trên bờ. Yêu quái đập ầm ầm tại trên bờ cát, quay cuồng mấy chục vòng, mới đứng vững thân hình. Vừa muốn đứng lên, thương thứ hai ngay sau đó đánh tới. Vân 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 chờ một chút. Hiểu lầm. Na Cha lập thương trừng mắt, hiểu lầm. Ngươi ăn nhiều như vậy đồng nam đồng nữ, nói với ta là hiểu lầm. Tốt, vậy ta một thương đâm chết ngươi, cũng là hiểu lầm. Giơ thương muốn đâm. Ngươi cái này chết củ sen, ta lúc nào ăn người rồi? Yêu quái kêu lên nói, ngươi hỏi một chút bên kia thôn dân, người là ta ăn sao? Na Cha quay đầu đi, ánh mắt hỏi thăm thôn dân. Các thôn dân thần sắc chất phác, ngây ra như phỗng. Còn phải là thôn trưởng, gặp qua cảnh tượng hoành tráng, lúc này lắc đầu, trước đó yêu quái là thanh ngư đầu, lúc này như thế nào là cái hồng đầu yêu quái? Ân. Na Cha quay đầu nhìn về phía hồng đầu yêu quái. Ta là Bồ Tát phái tới truyền tin, yêu quái nghiến răng nghiến lợi, ta đến cái này thông thiên hạ, phát hiện đáy sông có cái thanh ngư tình chuyên ăn đồng nam đồng nữ, thuận tay tiêu diệt. Dương Tiễn nghe vậy, vèo một tiếng nhảy xuống sông. Chỉ chốc lát sau, quả nhiên mò lên một bộ thanh ngư tình thi thể. Thôn dân thấy thế, kinh hô, vỗ tay bảo hay, đúng rồi đúng rồi. Chính là yêu quái này, hắn mới là linh cảm đại vương. Na Cha thu thương, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, người mang tin tức mình, ngươi làm sao không nói sớm đâu? Ngươi nói sớm ta liền sẽ không đánh ngươi nữa nha. Ngươi nhìn việc này chính. Hồng Ngư Tinh trong lòng người. Không 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 thất thảo nê mã chạy qua, ta ngược lại thật ra muốn nói. Ngươi con mẹ nó cho cơ hội sao? Gặp mặt liền đâm. Bốn người xuống lại đến, Bồ Tát phái ngươi mang lời gì? Hồng Ngư Tinh nhẹ giọng nói, Bồ Tát nói, Ngọc Đế cùng Phật Tổ đã sinh nghi, đồng thời phái Kim Sĩ Đại Bằng đến sò xét các ngươi, mời các ngươi cần phải cẩn thận làm việc. Đám người biến sắc. Ân, ta đã biết. Làm phiền. Kim Tiền Tử ngưng trọng nói, nói đã đưa đến, chúc các vị tốt vận, cáo tử. Cái kia Hồng Ngư Tinh quay người nhảy vào thông thiên hà, lập tức đổi phó bi thương thần sắc, thanh ngư minh, xin lỗi rồi. Giết ngươi cũng là Bồ Tát ý tứ. Bồ Tát tung ngươi ở đây ăn đồng nam đồng nữ, việc này tuyệt đối không thể bại lộ. Chương 36 thế gian lửa giận, chương 36 thế gian lửa giận, các thôn dân nhao nhao xông lên trước, đối với yêu quái thi thể cho hạ giận. Dùng cái quốc, đinh ba, đao bổ tuổi hướng yêu quái trên thân chào hỏi. Kim Tiền Tử cao mày, túi đầu không nói. Sư phụ, cái này Kim Sĩ Đại Bằng, là lai lịch gì? Kim Thiền Tử thở dài, ngưng trọng nói ra, hắn là Như Lai Phật Tổ cậu, pháp lực cao cường, thực lực càng là sâu không lường được. Vừa dứt lời, màn sáng xuất hiện. Chúc mừng hoàn thành phó bản, mạo hiểm thông thiên hà thu hoạch được ban thưởng, đoàn đội chiến lược cá nhân 30, Na Cha ngoại định mức 5 trước mắt đoàn đội điểm chiến lược, Kim Thiền Tử, 401 tôn ngộ không, 302 Dương Tiễn, 306 Na Cha, 302 mở ra phó bản 13, giác ngộ sư Đà Lĩnh. Phó bản độ khó, phó bản nhiệm vụ, đánh bại sư Đà Lĩnh yêu vương. Đám người điểm chiến lược lại một lần nữa đạt được tăng lên, Kim Thiền Tử như cũ cao mày. Dương Tiễn nhìn xem màn sáng, như có điều suy nghĩ, đột nhiên hỏi: "Sư phụ, nếu như dùng hệ thống tính toán điểm chiến lược phương thức tính ra, ngươi cho là Kim Sĩ Đại Bằng điểm chiến lược đại khái là bao nhiêu?" Trầm mặc nửa ngày, Kim Thiền Tử chậm rãi mở miệng: "Chí ít 600 đặt cơ sở." Lại một lần nữa lâm vào trầm mặc. Hại con khỉ rộng rãi nói: "Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau tiến lên, cũng không tin không thu thập được một cái chim đại bàng." Kim Thiền Tử con ngươi lấp lóe: "Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Phật Tổ đã sinh nghi, nếu là xử lý không tốt, thỉnh kinh kế hoạch liền sẽ ngâm nước nóng. Tạo phản kế hoạch cũng sẽ tùy theo thất bại trong gang tấc nghiêm trọng như vậy." Na Cha trừng lớn hai mắt, "Vậy chúng ta nên làm cái gì?" Kim Thiền Tử để ba người nhích lại gần mình, "Chúng ta dạng này, như vậy như vậy, như vậy như vậy." Hôm sau, mặt trời mọc, đám người rời làng trại, tiếp tục hướng hướng tây xuất phát. Bọn hắn ánh mắt kiên định, giống như là muốn bảo đảm. Hoàn toàn không có tối hôm qua ngưng trọng, lo nghĩ, bàng hoàng. Thi triển xúc địa thành thốn pháp thuật, đảo mắt vọt ra mấy ngàn dặm. Lồng lộng núi non trùng điệp, thình lình xuất hiện ở trước mắt. Đám người dừng bước lại, nhưng gặp sườn núi mây mù lở lở, sâm khí bức người. Cốc trung hình như có tiếng ca truyền đến, đại vương gọi ta đến Tuần Sơn, ta đem người ở giữa đi một vòng. Kim Thiền Tử nháy mắt ra dấu, Dương Tiễn bèo thoát ra, trong chốc lát liền bắt một tiểu yêu nắm trở về. Dương Tiễn đem tiểu yêu suýt trên mặt đất, tiểu yêu kia vậy mà không phục, nhảy dựng lên mắng, ở đâu ra con lựa chọn dám vô lễ như thế, ngươi có biết bản đại gia danh hảo?
A, chỉ là tiểu yêu còn có tên hảo.
Yêu quái kia thần sắc ngạo nghễ, nghe cho kỹ, ta chính là sư đả lĩnh phương biên 800 dặm, một ngày Tuần Sơn vừa đi vừa về 3 lần, tới vô ảnh đi vô tung, không ai không biết không người không hay, người xương tung địa kim quang, ngự phong chiến thần.
Đúng.
Na Cha đưa tay chính là một bàn tay, nói tiếng người, ta gọi nhỏ chui gió, ngươi bây giờ trở về, nói cho nhà ngươi đại vương, liền nói đường tăng sư đổ đến.
Ấy, không biết mấy vị tìm nhà ta cái nào đại vương?
Na Cha lông mày nhíu lại, cái gì?
Các ngươi có mấy cái đại vương?
Đều lai lịch ra sao? Toàn diện đưa tới.
Chúng ta có 3 cái đại vương, đại đại vương là Thanh Sư Vương, nhị đại vương là Bạch Tượng Vương, tam đại vương là Đại Bằng Vương.
Có mấy cái tính mấy cái, toàn diện kêu đến.
Na Cha không nhịn được nói.
Dù sao, đánh một cái là đánh, đánh 3 cái giống nhau là đánh.
Đúng lúc này, chân trời truyền đến một thanh âm, vang dội như trùng, từ xa mà đến gần.
Ha 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 ha, chúng ta đã tới.
Mặt đất dần dần rung động kịch liệt, ngay cả trên đất tảng đá đều nhảy.
Phía đông một tiếng hùng hậu sư hống, thần tiên nghe sợ vỡ mật.
Phía tây một đạo bén nhọn tự mình, quỷ quái nghe hồn phi phách tán.
Chính giữa, một cái kim si đại bằng đột nhiên rơi xuống đất, cuốn lên vạn trượng cát bụi.
Giây lát, tam đại yêu vương tề tụ một đường, cùng thỉnh kinh đội ngũ triển khai giằng co.
3 cái đại yêu thân cao mấy chục trượng, ở trên cao nhìn xuống, hài hước nhìn xem thấp bé 4 người.
Nguyên bản, Thanh Sư Bạch Tượng cũng liền tứ đại thiên vương trình độ.
Thế nhưng là vì đối phó người thỉnh kinh, Như Lai Phật Tổ bàn cho 2 người bọn họ đạo thần ấn. Này mới khiến bọn hắn có cùng người thỉnh kinh chống lại vô liếng.
Thanh Sư là trên danh nghĩa lao đại, hắn đối với Kim Thiền Tử nói ra, ngươi chính là Đường Tăng.
Bần Tăng chính là người sau không kiêu ngạo không tự ti.
Đợi ta cầm ngươi 3 cái đồ đệ, lấy thêm ngươi chơi bừa.
Nói xong giơ lên trong tay lang nha đồng, đập tầm ầm rơi.
Con khỉ lập tức thi triển thần thông, đón gió giải toán nâng cao 10 trượng, lại cùng cái kia yêu vương bình thường chiều cao.
Con khỉ nâng đồng đón lấy, đánh giáp lá cả, sinh ra cường đại âm bạo cùng luồng khí xoáy.
Cái kia ngự phong chiến thần bị thổi bay cách xa và dặm, chỉ để lại một câu không cam lòng tiêu rên, ta nhất định sẽ trở về.
Dương Tiễn nắm vào trong hư không một cái, tam tiên lưỡng nhận đao thình lình nắm trong tay.
Tiên hạ thủ vi cường.
Hắn cũng đón gió nhoáng một cái, biến thành đại bằng bình thường chiều cao.
Vung đao chém liền.
Đại bằng vũ khí chính là phương thiên hỏa kích, đối đầu nhị lang thần tam tiên lưỡng nhận đao, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào.
Bạch Tượng mừng thầm, trước mặt chỉ còn một đứa bé, một cái hòa thượng mập trắng, không cần tốn nhiều sức liền có thể cầm xuống.
Cho ăn, mũi giải trách, cười gì vậy?
Na Cha lạnh lùng nói.
Ừ, quản ngươi đập lớn cười cái gì?
Bạch Tượng đưa tay hướng Na Cha chụp tới.
Cửu Long thần hỏa che đậy.
Ra.
9 đầu hỏa long phóng tới Bạch Tượng.
Bạch Tượng không chút nào không sợ, ngươi điểm ấy hỏa diễm, là tại cho ta sưởi ấm à? Hỏa diễm tiếp xúc trong nấy mắt, Bạch Tượng thần sắc đại biến, ôi ngoại tảo.
Tam muội chân hỏa,
đội vàng điều động pháp lực, xua tan ngọn lửa trên người,
nhưng là cũng lưu lại 9 đầu nhìn thấy mà giật mình bất cháy, trong không khí còn tràn ngập thịt nướng mùi vị.
Ba ca ba, đánh cho chính lửa nóng.
Côn đi đổng cản, kích đến đao hướng.
Kim Thiền Tử sắc mặt tâm trầm, mật thiết nhìn chăm chú chiến trường thế cục.
Kim Sĩ Đại Bằng cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm,
điểm chiến lược có lẽ 600 đi lên.
Dương Tiễn tới giao đấu cố hết sức, cái chán mồ hôi dịn dày đặc, trái lại Kim Sĩ Đại Bằng vẫn như cũ mây trôi nước chảy, thành thạo điêu luyện. May mắn có Hạo Thiên Quyền ở bên lực trận, Dương Tiễn mới không còn bại nhanh như vậy.
Bất quá, cứ theo đà này, bại trận là chuyện sớm hay muộn.
Làm cho Kim Thiền Tử giật mình là, cái kia Thanh Sư Bạch Tượng, điểm chiến lược gần ẩn đạt tới 400 bậc cửa.
Tôn Ngộ Không đối chiến Thanh Sư, hơi có vẻ xu hướng suy tàn.
Cũng may thân pháp linh hoạt, có thể lôi kéo.
Na Cha công kích căn bản không phá được Bạch Tượng phòng, mà Bạch Tượng mũi dài bổ tới, Na Cha chỉ có thể cuốn quýt chạy trốn.
Kim Thiền Tử thầm nghĩ, thế gian 2 đại yêu vương, Hoa Quả Sơn Tôn Ngộ Không, Hỏa Diễm Sơn Như Ma Vương.
Điểm chiến lược bất quá 70 ra mặt, liền đã đứng tại yêu giới đỉnh phong.
Cái này Thanh Sư Bạch Tượng là thế nào chuyện gì?
Thế gian lúc nào sinh ra khủng bố như thế yêu vương?
Hắn ánh mắt sáng tắt lấp lóe, mắt thấy tam đồ đệ đều nhanh thua trận, giờ phút này hắn chính là trên trận duy nhất biến số.
Hô, Kim Thiền Tử phun ra một ngụm trọc khí, là thời điểm để đám kiêu ngạo mạn ra hỏa, cảm thụ một chút thế gian tức giận.
Hắn bén tay áo lên, đi thẳng về phía trước.
Chương 37 Kim Thiền đại hiện thần uy, hầu vương giết sư cho hạ giận. Chương 37 Kim Thiền đại hiện thần uy, hầu vương giết sư cho hạ giận. Nguyên kế hoạch là cùng nhau tiến lên, làm chết đại bằng.
Hiện tại xảy ra chút tình huống, bất quá vấn đề không lớn.
Căn cứ trước dễ sau khó nguyên tắc, Kim Thiền Tử dự định trước làm Thanh Sư Bạch Tượng, sau đó cùng nhau tiến lên, làm chết đại bằng.
Hắn hướng phía gần nhất Bạch Tượng Vương đi đến.
Bạch Tượng đang toàn lực ứng đối trước mặt Na Cha.
Mặc dù hắn điểm chiến lược cao hơn Na Cha chừng 100, nhưng đối phương trong tay cổ quái kỳ lạ pháp bảo nhiều vô số kể, cái này khiến Bạch Tượng thật lâu không có khả năng cầm xuống Na Cha.
Tâm phiền ý loạn thời khắc, hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng Kim Thiền Tử dần dần tới gần.
Coi như chú ý tới, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng.
Chỉ là phàm nhân, một cước giẫm chết chính là.
Phanh.
Đột nhiên, Bạch Tượng trên thận chịu một lớn điện tháo.
Phúc.
Hắn bỗng nhiên phun ra một miệng lớn đen nhánh máu tươi.
Na Cha cuốn quýt trốn tránh, lúc này mới tránh cho tung tóe một thân máu.
Bạch Tượng hướng về phía trước lảo đảo 5, 6 bước, quay đầu nhìn xem Kim Thiền Tử, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cũng không thể tưởng tượng nổi.
Kim Thiền Tử lơ lửng không trung, toàn thân phát ra kim quang lóa mắt,
hai nắm đấm nắm chặt, kim quang càng mãnh liệt. Ngươi Bạch Tượng đang muốn nói cái gì? Đột nhiên phía trước đằng đằng sát khí, mũi dài trách, nhìn thương. Na Cha hướng đến, đỉnh thương đâm về Bạch Tượng con mắt. Muốn chết. Bạch Tượng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể khí thế đột nhiên một phát, một cỗ cường đại khí lãng trực tiếp đem Na Cha tung bay ra ngoài. Na Cha đạp ở phong hỏa luân, ổn định thân hình, vô cùng phân chấn thần uy, sử xuất ba đầu sáu tay, thao lấy một thân pháp bảo, hướng Bạch Tượng công tới. Bạch Tượng hai mắt màu đỏ tươi, pháp lực hướng cái mũi châu ngưng tụ. Vâng. Một đạo bạch quang từ vòi voi bắn ra, Na Cha thôi động cửu long thần hỏa che đậy, sử xuất tam muội chân hỏa cùng chống lại. Phanh phanh phanh. Bạch quang tùy tiện xé nát chín đầu hỏa long phòng tuyến, thẳng đến Na Cha mà đi. Na Cha bận bịu thôi động càn khôn vòng, trước người tạo ra một cái vòng bảo hộ. Dù vậy, cũng bị đánh bay mấy chục dặm, mới khó khăn lắm ngăn lại đạo thế công này. Kim Thiền Tử không chịu buông tha kiếm không dễ tiến công cơ hội. Đây chính là Na Cha liều mạng đổi lấy. Hắn bay đi lên chính là một quyền. Bạch Tượng cũng không phải dễ trêu chủ, hắn nhưng là đường đường chính chính 400 chiến lực, cùng Kim Thiền Tử tương xứng. Bạch Tượng quay đầu nâng quyền đón lấy. Hắn chỉ là nắm đấm, liền so Kim Thiền Tử thân thể lớn mười mấy lần. Kim Thiền Tử ở trước mặt hắn như là sâu kiến. Một lớn một nhỏ hai quyền va nhau trong nháy mắt, sơn băng địa liệt, thiên hôn địa ám. Hai người rằng co không xong, lực lượng ngang nhau. Bạch Tượng nội tâm hoảng hốt, đại bằng quản cái này gọi người bình thường. Hắn thu hồi nắm đấm, một tay khác thay thế ra quyền. Kim Thiền Tử cũng giống như nhau chiêu thức. Đến loại cấp bậc này, bất luận cái gì loẹt loẹt kỹ xảo tác dụng cũng không lớn. Muốn thủ thắng, chỉ có thể dựa vào thuần túy nhất lực lượng. Phanh, lại là một quyền, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. A, lúc này Na Cha gầm thét bay tới, liên tiếp hỏa long nện ở Bạch Tượng phía sau lưng, thiêu đốt khiến cho nó đau đớn khó nhịn. Ô, hắn phát ra bén nhọn huy dài, đột nhiên quyết tâm đẩy lui Kim Thiền Tử, quay người duỗi dài vòi voi, nhắm ngay Na Cha, bắt đầu tụ lực. Đi. Na Cha chờ đúng thời cơ, thế ra Hôn Thiên Lăng. Hôn Thiên Lăng cấp tốc hướng Bạch Tượng bay đi. Hắn thân thể cao lớn kia căn bản không thể nào tránh né. Hôn Thiên Lăng trong nháy mắt cuốn lên vòi voi, co lại nhanh chóng, đem tráng kiện vòi voi vận thành bánh qua trèo. Kim Thiền Tử thừa cơ nhảy lên Bạch Tượng cái chán, hướng phía mi tâm điên cuồng huy quyền. Mỗi một quyền đều vạn trượng kim quang, một đấm choáng hoa mắt, hai quyền hai chân phát run, ba quyền nguyên địa thăng thiên, bốn quyền hồn phi phách tán. Na Cha gặp Bạch Tượng đều chết hết, thu hồi Hôn Thiên Lăng. Kim Thiền Tử từ Bạch Tượng trên thân thể nhảy xuống, thở hổn hển. Hiển nhiên là vừa rồi vài quyền hao phí đại lượng pháp lực, nhưng bây giờ không phải lúc nghỉ ngơi, chiến đấu còn không có kết thúc. Na Cha, ngươi đi giúp Dương Tiễn cùng một chỗ ngăn chặn Kim Sĩ Đại Bằng. Ta đi giết Thanh Sư, liền mang con khỉ tới trợ giúp các ngươi. Kim Thiền Tử nhanh chóng nói xong, liền bay về phía Thanh Sư. Na Cha nghe vậy, cấp tốc hướng Đại Bằng bay đi. Thanh Sư Vương liên tiếp mấy gậy, đều bị con khỉ tránh thoát, mà con khỉ thỉnh thoảng còn có thể đưa ra tay cho hắn một thằng côn. Khó trách thế nhân thường nói, hầu tinh hầu tinh. Như vậy xem ra, khỉ sát thực khôn khéo. Hắc hắc, mặt xanh trách, ngươi biết Khổng Tử đối với thứ 3001 người đệ tử nói gì không? Cái gì? Hắc hắc, không thu đồ đệ. Hoa nha 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 nha. Thanh Sư Vương hận đến nghiến răng, hắn khi nào từng chịu qua bực này bị quất. Ta thân là sư đà lĩnh yêu vương, ngươi dám như thế nhục ta. Con khỉ trong lúc nói cười lại tránh thoát một cái ngoan lệ lang nha đồng. A, ngươi là cái gì yêu vương? Ta nhìn ngươi là bảo gia lợi á yêu vương. Lang nha đồng nện ở trên núi, xinh xinh gọt đi một ngọn núi. Người con khỉ ngang ngược này, miệng coi là thật rất lợi hại. Đợi ta đập vỡ một người, nhìn một cái có phải hay không răng sắt răng bằng đồng. Thanh Sư dưới cùng nộ, hiện nguyên hình. Đúng là một đầu chiều cao mấy ngàn trượng đen nhánh hùng sư. Mở ra miệng to như chậu máu, ngửa mặt lên trời gào thét, thanh thế ngập trời. Đầy thiên thần Phật đóng chặt cửa sổ, không dám ra hộ. Tôn Ngộ Không cũng nghiêm túc. Lúc này sử xuất pháp thiên tượng địa thần thông, đỉnh đầu cửu trọng thiên, chân đạp 18 tầng địa ngục, thân cao vạn trượng. Kim Thiền Tử trợn tròn mắt, mẹ nó, lớn như vậy hình thể, gọi ta như thế nào cho phải hoa. Lập tức đối với Tôn Ngộ Không truyền âm, Ngộ Không, nghĩ biện pháp để hắn biến trở về hình người. Đúng vậy. Thanh Sư gào thét một tiếng, hướng Tôn Ngộ Không đánh tới. Hắn vốn định bằng vào hình thể ưu thế, nghiền ép Tôn Ngộ Không, để hắn không chỗ có thể trốn. Không nghĩ tới Tôn Ngộ Không sẽ pháp thiên tượng địa pháp thuật, bước chân cũng thay đổi lớn, càng thêm linh hoạt. Thanh Sư hình thể ưu thế hoàn toàn không có, thậm chí hoàn toàn tương phản, Tôn Ngộ Không bằng vào thân cao ưu thế, Thanh Sư hình thể bị lớn, mục tiêu cũng lớn hơn, đơn giản biến thành địa sống. Bang bang bang, trên đầu liên tiếp chịu 3 lần thật sự kim cô động. Không hổ là yêu vương, cái này mấy lần, cho dù là Lưu Ma Vương tới, đều được nghỉ cơm. Hắn sửng sốt bằng vào đầu đồng thiết cốt sinh tiếp tục chống đỡ. Mẹ nó, hóa thành nguyên hình chính là địa sống. Hình người còn có thể dùng lang nha đồng chống đỡ một chút. Nghĩ tới đây, Thanh Sư Vương lập tức thi pháp. Thân thể của hắn giống thoát hơi khí cầu bình thường, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xẹp xuống đi. Không bao lâu, lại biến trở về ban đầu hơn 10 trượng bộ dáng. Duy trì pháp thiên tượng địa cần tiêu hao đại lượng pháp lực, con khỉ muốn tiết kiệm khí lực, đối phó Kim Sĩ Đại Bằng. Dứt khoát cũng thu thần hồn, trở lại hơn 10 trượng thân cao. Kim Thiền Tử thấy thế, cho là cơ hội đã đến. Ngộ Không, không ở hắn. Nhìn ta. Con khỉ vung lên kim cô đồng, quét ngang một vòng. Thanh Sư Vương né tránh không kịp, bắp chân bị quét trúng, bị đánh bay đến không trung. Sau đó đập ầm ầm rơi xuống trong sân gốc. Con khỉ cùng Kim Thiền Tử hai mặt nhìn nhau. Ta không ở, ngươi làm sao không lên? Ngươi làm sao khống? Đại chiêu đánh bay a. Ngươi quản cái này gọi khống? Ngươi định thân thuật đâu? A. Hiểu rõ. Trong sân gốc, Thanh Sư giãy giụa lấy đứng lên, Phi Phi phun ra đầy miệng nhánh cây nặng bùn đất, bộ dáng mười phần buồn cười. Con khỉ quát to một tiếng, định. Thanh sư mở ra miệng rộng, nguyên địa bất động, đầu lưỡi còn lộ ra một nửa ở bên ngoài. Ngay tại lúc này, kim tiền tử thân thể nổ bắn ra đi, thẳng đến thanh sư. Hắn nâng lên nằm đấm, chứa đầy lực lượng, chuẩn bị nhất kích tất sát. Không ngờ lúc này, thanh sư khôi phục hành động. Hắn hít sâu một hơi, giống, hướng về phía kim tiền tử phát động sư hướng công. Kim tiền tử biến sắc, quả nhiên không được sao, tôn nộ không điểm chiến lực cùng thanh sư chênh lệch quá lớn, định thân thuật chỉ có thể có hiệu lực trong nháy mắt trốn tránh đã tới đã không kịp. Hắn chỉ có thể kiên trì, vung ra toàn lực một quyền. Quyền kinh xé rách không gian, hình thành to lớn sóng xung kích. Cùng âm ba đụng vào nhau, toàn bộ sơn cốc đều bắt đầu vặn mèo. Thanh sư vương bay ngược ra hơn 10 dặm. Kim thiền tử cũng không tốt gì, áo hoàn toàn xé nát, về sau bay ngược. Con khỉ một cái bổ nhào đệm ở phía sau hắn, đem nó vững vàng tiếp được. Phúc. Kim thiền tử bỗng nhiên phun ra một bụng máu tươi, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, lại ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời kim xí đại bằng. Đại bằng lấy một địch hai, như cũ vững vàng chiếm thượng phong. Ngộ không, thanh sư đã trọng thương, ngươi đi giết hắn, cần phải giết chết, không được sai sót. Sau đó, kim thiền tử điều chỉnh khí tức, hướng đám mây phóng đi. Tốt, các loại ta lão tôn giải quyết mặt xanh trách, lập tức trợ giúp các ngươi. Con khỉ lại là một cái bổ nhào, vững vàng rơi vào thanh sư vương trước mặt. Quả nhiên như kim thiền tử nói tới, thanh sư vương bản thân bị trọng thương, miệng đầy máu tươi, sôi dòng xuống, vậy mà nhuộm đỏ toàn bộ lồng ngực, bộ dáng kia cực kỳ khủng bố. Trong mắt của hắn tràn đầy không cam lòng, rêu cợt nói, thử, lấy nhiều khi ít, đây chính là tề thiên đại thánh. Hắc hắc, cái này gọi chiến thuật. Con khỉ cười nói, nếu như ngươi là một phương anh hùng hào hán, ta ngược lại thật ra vui lòng cùng ngươi công bằng quyết đấu, đến trận trước nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly quyết đấu. Chỉ tiếc, ngươi nhất định phải làm thiên đình cùng linh sơn chó săn. Đối phó chó săn, ta không để ý sử dụng thủ đoạn đặc thù. Thanh sư nghe vậy cười nói, ha 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 ha, chó săn thì như thế nào? Ngươi dám giết ta sao? Ta thế nhưng là văn thù Bồ Tát toa kỵ, giết ta chính là đắc tội Bồ Tát. Ngươi dám sao? Con khỉ trong mắt ẩn ẩn bắn ra lửa giận, xích lên gậy sắt vào đầu rơi xuống. Bang! Một tiếng vang trầm, thanh sư vương mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bang bang bang! Hầu vương không lưu tình chút nào, chỉ là một vị huy động kim cô đồng. Các ngươi những này ra vẻ đạo mạo thần tiên tọa kỵ của mình, liền sẽ bao che cho con. Mạng của bọn hắn là mệnh, ta lão tôn hoa quả núi ngàn ngàn vạn vạn hầu tử hầu tôn mệnh cũng không phải là mệnh. A! Phanh! Cuối cùng một gậy rơi xuống, khói bụi tan hết, thanh sư vương đã biến thành thanh sư vương dịp. Khi miệng phun ra một ngụm trọc khí, tiếp lấy chỉ lên trời bên trên bay đi. Chương 38 vì sao nhiều lần phạm sát giới. Chương 38 vì sao nhiều lần phạm sát giới. Tiến nghiệm chứng kỳ, về sau mỗi ngày đều sẽ ổn định đổi mới chí ít 2 trường, có thể yên tâm đọc. Đám mây. Dương Tiễn, Na Cha bản thân bị trọng thương, nhìn qua không gì sánh được chật vật. Trái lại kim sĩ đại bằng, khí định tần nhàn, thành thạo điêu luyện. Thiên giới chiến thần, không gì hơn cái này. Đại bằng khinh miệt nói ra. Na Cha, chúng ta chia binh hai đường, tả hữu giáp công. Dương Tiễn khẽ quát một tiếng, hướng bên trái bay đi. Na Cha thừa cơ bay hướng bên phải, cấp tốc vào chỗ, Dương Tiễn xuất ra kim cung ngân đạn, Na Cha xuất ra cựu long thần hỏa che đậy. Tả hữu, đỏ lam hai đạo to lớn cổ sáng bắn ra. Kim sĩ đại bằng không chút hoang mang, huy động vương thiên hỏa kích, niệm động chân luôn. Bên người tạo ra một đạo màu vàng vòng phòng hộ. Bèn, cổ sáng đánh vào phía trên, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, tạo ra chói mắt huyết quang. Dương Tiễn chăm chú nhìn phía trước, đột nhiên, huyết quang trung tâm, bay ra một bóng người, tốc độ cực nhanh. Dương Tiễn kinh hãi, nâng đao đón lấy. Đáng tiếc động tác chậm một bước, bị kim sĩ đại bằng một cước đá vào lồng ngực, thân thể giống như đạn pháo, bay rất ra ngoài. Na Cha thấy thế, vung lên gạch vàng, thoáng hiện to lớn bằng sau lưng, an ta một cục gạch. Đại bằng dư quang thoáng nhìn, hai cánh chấn động, liền đem Na Cha đánh bay ra ngoài. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được mặt đất đang có chiến lược mạnh mẽ chỉ lên trời bên trên bay tới. Hai mắt nhắm lại, là con khỉ sao? Không, không đối, khí tức này là nam nhân kia. Kim Thiền Tử đột phá tầng mây, xuất hiện tại đại bằng trước mắt. Đại bằng lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm. Kim Thiền Tử, tắt tay không để ý tới lớn a. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Kim Tiền Tử đáp lại mỉm cười, nhanh một vạn năm đi. Làm sao, có như Lai Phật tổ vụng trộm khôi phục thực lực, là muốn tạo phản sao? Cuối cùng ba chữ, Kim Sĩ đại bằng cắn đến rất nặng. Thực lực của ngươi, đặt ở yêu giới số 1 số 2, chẳng lẽ liền cam tâm làm linh sơn chó săn sao? Kim Tiền Tử không có trả lời đối phương vấn đề, mà là hỏi lại. Ha 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 ha, ta đã sớm muốn nuốt Phật Như Lai, chính mình khi linh sơn lão đại rồi. Kim Sĩ đại bằng càn rỡ cười to, sau đó biến sắc, đáng tiếc, hiện tại còn không phải thời điểm. Kim Tiền Tử tự nhiên biết, hắn đang lo lắng cái gì. Phật tổ điểm chiến lực chỉ sợ 1000 đi lên, huống chi Linh Sơn còn có 18 vị La Hán, mười mấy cái Bồ Tát. Linh Sơn gặp nạn, Thiên Đình cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ bằng vào Kim Sĩ đại bằng, muốn tạo phản, người si nói mộng. Thế là nói ra, ngươi muốn phản, chúng ta cũng nghĩ phản, không bằng chúng ta hợp tác như thế nào? Các ngươi cũng xứng. Kim Sĩ đại bằng rêu rêu nói, các ngươi trước qua ta cửa này rồi nói sau. Ngươi nói, Phật tổ nếu là biết ngươi khôi phục thực lực còn có ký ức, hắn sẽ phản ứng ra sao đây? Ta đã không kịp chờ đợi bắt ngươi trở về thành công. Kim Sĩ đại bằng điên cuồng bay về phía Kim Thiền Tử, một kích đánh xuống. Kim Thiền Tử nghiêng người tránh thoát. Đại bằng bổ tới một nửa, đột nhiên chuyển trẻ thành chém, chắn ngang hướng Kim Thiền Tử chém tới. Kim Thiền Tử cuống quýt vận khởi pháp lực ngăn cản. Bèn, hắn phun ra một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài. Một màn này, vừa lúc bị thượng tiên con khỉ nhìn thấy. Con khỉ lập tức tiến lên, đỡ lấy Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử ổn định thân hình, lập tức truyền âm, đại bằng điểm chiến lực chỉ sợ đạt tới 650. Sau đó, ta sẽ chế tạo cơ hội, các ngươi muốn toàn lực đánh ra một kích mạnh nhất. Chuyện về sau, liền nhìn tạo hóa. Con khỉ lập tức nói ra, sư phụ, chỗ này thuộc ngươi điểm chiến lực cao nhất, công kích của ngươi trọng yếu nhất. Để cho ta đi hấp dẫn cái kia đàn điểu. Tuyệt đối không thể, ngươi không phải đối thủ của hắn. Ta lão tôn tự có diệu kế. Nói đi, trực trực hướng đại bằng bay đi. Xem ra, chỉ có thể sử xuất một chiêu kia xa xa dương tiễn. Na Tra, nhìn thấy con khỉ nghĩa vô phản cố phóng tới đại bằng, trong lòng không khỏi khuấy động lên sóng to, con khỉ lệ nóng doanh trọng. Kim sĩ đại bằng nhìn thấy con khỉ, khinh thường nói, thử, lấy trứng chọi đá. Một giây sau, con khỉ bay đến trước mặt, bộc phát ra kim quang lóa mắt. A, hậu cung chi thuật. Đồng thời sử dụng phân thân thuật cùng biến thân thuật, hóa thành ngàn ngàn vạn vạn chỉ phong tao chi mẹ. Mẹ nó. Thao tác này trực tiếp nhìn ngây người ba người khác. Không chỉ có Thỉnh Kinh đội ngũ ngây người, Kim Sĩ đại bằng cũng ngây người. Hắn quanh năm ở tại Linh Sơn, toàn bộ Lôi Âm tự tất cả đều là hòa thượng, cái nào gặp qua như thế chẳng diện. Đây là mùa xuân tới rồi sao? Con khỉ truyền âm nói, động thủ a. Thất thần làm lông gà. Các đồng đội lúc này mới kịp phản ứng. Cùng lúc đó, Kim Sĩ đại bằng cũng khôi phục thần trí. Hắn vô cánh bung lên, ngàn ngàn vạn vạn thân ảnh hóa thành mấy khói, con khỉ bản thể cũng thay đổi về nguyên hình. Con khỉ hô to, ta liều mạng với ngươi. Phóng tới đại bằng. Đại bằng mở ra vực sâu miệng lớn, sử xuất thôn thiên thực nhật thần thông, đem con khỉ nuốt vào trong bụng. Con khỉ. Ha 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 ha, dịch dạ dày của ta sẽ đem nó luyện hóa, hấp thu tu vi của hắn. Đại bằng đạo, không cần hô, ta lập tức đưa các ngươi đi cùng hắn. Con khỉ cô lỗ lỗ lăn qua yết hầu, thực quản, tiến vào đại bằng trong dạ dày. Sơn đen thôi đen. Hắn chỉ cảm thấy chính mình thân ở một chỗ vũ bùn. Chẳng lẽ đây là đại bằng dạ dày? Hắn bóp một cái sền sệt dịch vị, thật buồn nôn. Đông nhiên linh quang thoáng hiện, cái này đại bằng muốn dùng dịch vị luyện hóa ta lao tôn, thật tình không biết ta chính là mình đồng gia sát, thủy hỏa bất xâm. Hắc hắc, lần này ngươi ăn vào đại bà bối. 500 năm trước ta lão tôn đại náo thiên cung, hôm nay liền muốn đại náo ngũ tạng miếu. Con khỉ bạo khởi, cầm kim cô đồng, hoặc đảo, hoặc đâm, hoặc lâm, hoặc mẹ ra. Bên ngoài, đại bằng biểu lộ trong nháy mắt đặc sắc, biểu lộ so an phần còn khó chịu hơn. Mau nhìn, hắn thế nào? Na Tra hỏi. Kim Thiền Tử giật mình, là con khỉ. Tại trong bụng hắn náo, tận dụng thời cơ, mau ra tay. Giờ phút này, đại bằng tình nguyện chính mình vừa rồi ăn chính là phân, cũng không muốn ăn con khỉ. Bên trái, Dương Tiễn mang theo khai thiên diệu, thanh thế rộng rãi. Bên phải, Na Tra tay cầm càn khôn vòng, đằng đằng sát khí. Chính diện, Kim Thiền Tử tay không tất sát, quyền ý ngập trời. Nếu bàn về điểm chết người nhất, hay là trong bụng con khỉ, vậy mà nhảy lên mở rắc đan sở. Đại bằng cố nén trong bụng đau nhức kịch liệt, vận chuyển pháp lực, chống lên kết giới, khó khăn lắm ngăn trở ba đạo, đủ để hủy thiên diệt địa thế công. Hắn cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, chờ ta phun ra con khỉ này, chính là tử kỷ của các ngươi. Kim Thiền Tử hổ khu chấn động, mọi người thêm chút sức, đánh vỡ kết giới này. Vô dụng, chỉ bằng các ngươi lại nói một nửa. Đại bằng trong mắt đột nhiên xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, từ nhỏ biến thành lớn, thấy rõ sau, đại bằng trong lòng hoảng hốt, Ngọc Tịnh Bình, quan thế âm ngươi dám? Phanh! Ngọc Tịnh Bình tùy tiện đem đại bằng tiêu hao tất cả pháp lực chống lên kết giới đánh nát. Thỉnh Kinh đoàn đội công kích theo nhau mà tới, chào hỏi tại đại bằng trên thân, mất đi pháp lực che chở, đại bằng chỉ dựa vào nhục thân, rất khó gánh vác được như vậy tiến công. Con khỉ cảm giác được áp chế biến mất, đột nhiên biến lớn thân hình, phá vỡ đại bằng cái bụng, chui ra. Kim Sĩ đại bằng lại nổi lên không có khả năng. Hắn tam hồn thất phách còn muốn đào tẩu, bị Kim Thiền Tử một phát bắt được, khoảnh khắc luyện hóa. Lúc đó đám người đang toàn lực tiến công, cũng không chú ý tới đám mây Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Âm thở dài, quay người vội vàng rời đi. Tại phía xa Linh Sơn, đánh thẳng ngồi minh tưởng như Lai Phật Tổ, tựa hồ có cảm ứng. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong nháy mắt đi vào bên ngoài mấy vạn dặm sư đà lĩnh. Lớn mật, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Na Tra, vì sao nhiều lần phạm sát giới? Chương 39 Bồ Đào rượu ngon chén dạ quang, Thiên binh thiên tướng bay đầy trời. Chương 39 Bồ Đào rượu ngon chén dạ quang, Thiên binh thiên tướng bay đầy trời. Đường Tăng sớm trở về mặt đất, thay đổi sạch sẽ y phục. Hắn giờ phút này, tựa như không có tham dự chiến đấu bình thường. Trên trời, kim quang lập lòe. Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn đám mây, chớp mắt nhìn, chất vấn ba người. Nhìn xem trên đất ba bộ yêu vương thi thể, Như Lai đáy lòng hiện lên hồ nghi. Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Na Tra mặc dù cường hãn, nhưng xa xa không phải Kim Sĩ đại bằng đối thủ. Huống hồ, đại bằng còn có Sanh Sư, Bạch Tượng trợ trận. Chẳng lẽ lại là Kim Thiền Tử khôi phục thực lực? Như Lai dư quang quét Kim Thiền Tử một chút, lập tức phủ định suy đoán này. Kim Thiền Tử trên thân không có một tia sóng pháp lực, hàng thật giá thật nhục thể phàm thai. Huống hồ, nếu như Kim Thiền Tử thật khôi phục thực lực, có thể nhẹ nhõm nắm đại bằng, Tôn Ngộ Không ba người sẽ không chật vật như thế. Nhưng là bây giờ, Tôn Ngộ Không ba người bản thân bị trọng thương, hoàn toàn chính xác trải qua một phen cổ chiến. Như vậy xem ra, chẳng lẽ lại Tam Đại Yêu Vương thật là Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Na Tra liên thủ giết chết? Nghĩ tới đây, Phật Tổ không khỏi hít sâu một hơi, thật là khủng khiếp tốc độ phát triển. Không thể bỏ mặc bọn hắn tiếp tục liên thủ. Kim Thiền Tử chú ý tới Như Lai Phật Tổ biểu hiện siêu nhỏ, nhẹ nhàng thở ra. Hắn dùng phần lớn pháp lực ở trên người bố trí xuống cấm chế, không người có thể xem thấu tu vi của hắn. Đại giới chính là điểm chiến lược so với thời kỳ đỉnh phong, 10 không còn 1. Con khỉ nói ra, Phật Tổ, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta lạm sát kẻ vô tội? Như Lai nói ngươi có biết, cái này xanh sư bạch tượng chính là Văn Thủ Phổ Hiền Bồ Tát tọa kỵ, mà Kim Sĩ Đại Bằng thì cùng ta dính chút thân duyên. Ta vừa rồi biết được, ba người bọn hắn một mình hạ giới, làm hại thế gian. Thế là đến đây hàng phục, không ngờ lại bị các ngươi đánh giết. Con khỉ giả bộ như kinh ngạc, a, chúng ta thật đúng là không biết. Chỉ là bọn hắn ngăn cản ta thỉnh kinh đường, còn muốn bắt sư phụ ta, bởi vậy xuất thủ. Không ngờ không có nặng nhẹ, không cẩn thận giết bọn hắn. Phật Tổ nghe vậy, nội tâm mười. Không 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 tất thảo nê mã lao nhanh mà qua. Tam Đại Yêu Vương, pháp lực vô biên. Rốt cuộc muốn nhiều không cẩn thận mới giết được bọn hắn. Ngay sau đó đối với Kim Tiền Tử nói ra, Đường Tăng, ngươi cái này tam đồ đệ, ngang bướng không chịu nổi, thị huyết giết chóc, cùng ngã Phật cửa vô duyên. Ngươi làm sư phụ, giám thị vô phương, có thể biết tội. Kim Tiền Tử chắp tay trước ngực, thành kính nói ra, A Di Đà Phật, đệ tử biết tội. Tốt, phạt ngươi phân phát chúng đồ, đồng thời sau này không cho phép thu đồ đệ, một mình tiến về Tây Thiên Tịnh Kinh. Ngươi có thể nhập phạt. Đệ tử nhập phạt. Sư phụ. Con khỉ, Na Cha cùng kêu lên hô to. Dương Tiễn nắm chặt tam tiên lưỡng nhật đao, trầm giọng nói, Phật Tổ, việc này chính là huynh đệ của ta ba người sai lầm, cùng sư phụ không quan hệ, phải phạt, liền phạt chúng ta. Con khỉ hô, đi về phía tây con đường yêu quái hoành hành, nhìn chằm chằm, sư phụ hắn nhục thể phàm thai, không có chúng ta, có thể nào qua cái kia 9981 nạn. Phật Tổ cười lạnh, không sao, đương thời như lấy không đến chân kinh, liền chờ kiếp sau. Dù sao, cũng không kém lần này. Đường Tăng, đang do dự cái gì? Còn không mau mau phân phát chúng đồ. Kim Thiền Tử thế là đối với tam đồ đệ nói ra, ba người các ngươi ngu xuẩn mất khôn, sát tâm quá nặng, không xứng là người trong Phật môn. Nay ta đưa ngươi đám người trục xuất sư môn, các ngươi nên đi cái nào liền đi cái nào đi. Nói đi, hắn niệm động tùng quân chú, loảng xoảng đương đương, ba cái kim cô mà đồng thời rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Sư phụ, ba người hốc mắt đỏ bừng. Các ngươi đi thôi. Kim Thiền Tử nhàn nhạt nói ra. Đi thì đi, chết con lựa chọn, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Sau này bị yêu quái ăn, tính ngươi đáng đời. Na Cha nói xong, đặt vào phong hỏa luân, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Dương Tiễn hướng phía Kim Tiền Tử hành lễ, cũng bay mất. Sư phụ, bảo trọng. Con khỉ mang theo tiếng khóc nức nở, nói xong một cái bổ nhào, biến mất không thấy gì nữa. Như Lai thấy thế, thỏa mãn gật đầu, Đường Tăng, ta tại Linh Sơn chờ ngươi. Nói xong cũng đi. Lớn như vậy sân cốc, chỉ còn lại có Kim Tiền Tử một người. Hắn lẻ loi trơ trọi đứng tại đó, giống một tôn pho tượng, không có bất kỳ cái gì động tác. Phật Tổ trốn ở sau mây, thấy thế, rốt cục yên tâm. Xem ra là thật giải thể. Hắn mới chính thức rời đi. Một giây sau, Kim Tiền Tử bờ môi khẽ nhúc đích, niệm lên pháp chú, trên đất ba cái kim cô mà lão đảo rung động đứng lên. Siêu, 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 hướng phía ba cái phương hướng khác nhau bay đi. Dương Tiễn trở về rót ra khẩu, nhị lang chân quần miếu, không nói một lời. Mai Sơn Lục quái xuống lại đến, nhị ra, ngài không phải đi theo cái kia đường tam tạng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Dương Tiễn đang muốn mở miệng, bỗng nhiên nơi xa chuyển đến một trận bù bù. Trong lòng hắn khẽ động, vươn tay ra. Cái kia đẹp đẽ kim cô mà trực tiếp mặc lên cổ tay, biến thành một cái vòng tay. Ken, to lớn tiếng chuông khiến cho rót sông đảo lưu. Màn sáng xuất hiện. Chúc mừng hoàn thành phó bản, giác ngộ sư đã lĩnh thu hoạch được ban thưởng, đoàn đội chiến lược cá nhân 100, Kim Thiền Tử ngoài định mức 150 trước mắt đoàn đội điểm chiến lược, Kim Thiền Tử, 651 tôn ngộ không, 402 Dương Tiễn, 406 Na Trà, 402 mở ra đặc thù cá nhân phó bản, hoàn thành Kim Thiền Tử lời nhắn nhủ nhiệm vụ, tiếp ứng tạo phản. Phó bản độ khó, phó bản nhiệm vụ, đánh hạ Linh Sơn. Nguyên lai, sớm tại Thông Thiên Hà biên bên trên làng trại nhỏ, Kim Thiền Tử liền ngờ tới một bước này. Sớm chế định kế hoạch tác chiến. Bây giờ, chính là y kế hành sự thời khắc. Truyền lệnh, các bộ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Chờ ta hiệu lệnh. Dương Tiễn ánh mắt sáng rực, nhìn ra xa phương tây. Mai Sơn Lục quái đồng nói, cần tuân hiệu lệnh. Na Cha giữa không trung bay lên, sau lưng hô hô rung động. Quay đầu nhìn, nguyên lai là Kim Cô đến. Hắn hiểu ý cười một tiếng, vươn tay ra, mặc lên Kim Cô, sau đó quẹo thật nhanh cong, hướng Hoa Quả Sơn bay đi. Qua 500 năm quan cảnh, đã từng thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông Hoa Quả Sơn, bây giờ xanh đúng tươi tốt, vui vẻ phồn vinh. Na Cha ghìm xuống đám mây. Trong chừng hầu yêu kinh hô, trên trời xuống tới người, nhanh thông chi lão tổ. Na Cha rơi xuống đất, một đám hầu tử hầu tôn tay cầm đao thương búa dịu vây lên đến đây, hướng về phía hắn nhe răng niết miệng. Hôn Thiên Lăng phất một cái, dọa lùi chúng khỉ. Gọi các ngươi quản sự đi ra. Rất nhanh, một đám khỉ nhỏ đỡ lấy một cái cao tuổi xích khảo mã hầu đi ra. Chính là năm đó Mã Nguyên Soái. Mã Nguyên Soái một chút nhận ra Na Cha, đáng tiếc, Na Cha không thể nhận ra hắn. Mã lão Nguyên Soái ngữ khí bất thiện, không biết đại thần giáng lâm, có gì muốn làm. Tại các con khỉ trong trí nhớ, trên trời người, huyết tẩy Hoa Quả Sơn, bắt đi Mỹ Hầu Vương. Bọn hắn đều không phải là vật gì tốt. Mà Na Cha chính là năm đó vây quét Tôn Ngộ Không tướng lĩnh một chồng, lần này đến đây, tất nhiên không nhận chào đón. Nơi này ngươi lớn nhất. Na Cha hỏi. Mã lão Nguyên Soái hừ lạnh một tiếng, lớn nhất thuộc về Mỹ Hầu Vương, Tề Thiên Đại Thánh. Hắn sớm muộn sẽ trở lại, mang bọn ta đánh lên thiên đỉnh. Na Cha nhẹ gật đầu, không sai, con khỉ là muốn phản thiên đỉnh tới. Hắn cần trợ giúp của các ngươi, từ giờ trở đi, các ngươi đều thuộc về ta chỉ huy. Chúng tiểu khỉ nghe chút, lập tức liễu giữ một mảnh, đại vương muốn phản thiên đỉnh. Đầu óc ngươi bắt, gia hỏa này là trên trời người, ngươi cảm thấy hắn có thể tin? Chính là, chúng ta dựa vào cái gì nghe hắn? Xích Hào Mã Hầu chất vấn, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Thật là, ta ngại con khỉ kia nhao nhao, không nghĩ tới các ngươi càng nhao nhao. Na Cha bất đắc dĩ lắc đầu. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng cái này. Phanh. Hắn đột nhiên móc ra một cây gậy sắt, cắm vào trong đá. Mã Nguyên Soái định nhãn nhìn lên, tê trong nháy mắt hít sâu một hơi. Chỉ gặp cây gậy kia hai đầu phủ lấy kim cô, một đầu viết định hải thần chân sắt, một đầu viết như ý kim cô đồng. Là đại vương bà bối. Kim cô đồng làm sao lại trong tay ngươi? Ngươi đem đại vương thế nào? Mã Nguyên Soái trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nói ra. Sáu Na Cha im lặng, đây là Tề Thiên đại thánh cho ta tín vật, gặp đồng như gặp bản tôn, từ nay về sau, các ngươi nghe ta hiệu lệnh. Thế nhưng là, chỉ dựa vào vật này, hay là không thể để cho ta tin phục a? Mã Nguyên Soái ánh mắt lấp lóe, nửa tin nửa ngờ. Hắn đối với Hoa Quả Sơn ngàn ngàn vạn vạn hầu tử hầu tôn phụ trách, không có khả năng tùy tiện tin tưởng ngoại nhân. Na Cha bất đắc dĩ thở dài, các ngươi đại vương, thật đúng là đối với các ngươi rõ như lòng bàn tay. Hắn cất cao giọng nói, bồ đào rượu ngon chén dạ quang. Xích Hào Mã Hầu hổ thân thể run lên, đây là đại vương năm đó lưu lại khẩu lệnh. Trước mắt hắn sáng lên, dùng hết toàn thân lực lượng, phát ra toàn bộ Hoa Quả Sơn đều có thể nghe thấy hò hét, thiên binh thiên tướng bay lượn trời. Toàn thể đều có. Nghe theo Na Cha đại vương hiệu lệnh, toàn bộ Hoa Quả Sơn lập tức sôi trào, chúng yêu quái buôn tàu bẩm báo. Bồ đào rượu ngon chén dạ quang, thiên binh thiên tướng bay lượn trời. Muốn đánh lên thiên cung đi, đều nghe Trá Vương chỉ huy. Chương 40 có tháp gọi Lý Tịnh, không có tháp gọi cứu mạng. Chương 40 có tháp gọi Lý Tịnh, không có tháp gọi cứu mạng. Lại nói con khỉ kia rời Kim Tiền Tử, không trở về Hoa Quả Sơn, ngược lại mang lấy bổ nhào mây đi về phía Nam Thiên Môn bay đi. Không bao lâu, sau lưng đuổi theo một kim cô, hắn cười hắc hắc, đưa tay kéo lại, bọc tại trên cổ tay, xem như là vòng tay. Đến Nam Thiên Môn, đúng lúc gặp Tháp Tháp Thiên Vương tuần tra, con khỉ tìm xuống đám mây. Hắc hắc, tốt tốt tốt, tránh khỏi ta lão tôn phí tâm tư đi tìm. Hắn la lớn, Thiên Vương, Lý Thiên Vương. Lý Tịnh ngay tại cho thủ vệ Thiên binh Thiên Tương dạy bảo, chợt nghe có người chào hỏi, nhìn lại, nguyên lai là cái kia Hoa Quả Sơn con khỉ. Ha ha, đại thánh, ngươi không hộ đường tăng tình kinh, ngày nữa định làm gì? Hại con khỉ khoát tay chặn lại, đừng nói nữa. Căm giận bất bình nói, thầy cho chúng ta bốn người đi tới sư đà lĩnh, gặp được ba cái yêu quái làm giữ cả đường, còn muốn ăn đường tăng, liền đem nó đánh giết. Không ngờ yêu quái chính là Bồ Tát Tọa Kỵ, Phật tổ thân thích. Bởi vậy trêu đến Phật tổ tức giận, lấy giáo đổ vô phương làm lý do, phạt đường tăng một mình đi về phía tây. Lý Tịnh nghe xong, thần sắc kinh hãi. Hôm đó bán bài, hắn nghe nói Phật tổ phái Kim Sĩ Đại Bằng tiến đến thăm dò Thỉnh Kinh đội ngũ, trong lòng mừng thầm, Na Cha rốt cục phải chịu khổ sở. Không nghĩ tới Thỉnh Kinh tổ thế mà có thể giết chết Kim Sĩ Đại Bằng, khủng bố như vậy. Thiên Vương, Lý Tịnh lấy lại tinh thần, giả bộ như không biết chút nào, "A, đại thánh, có gì chỉ giáo? Ta đang muốn về Hoa Quả Sơn, đi ngang qua nơi đây, chuyên tới để nhìn xem người quen biết cũ." "Ha ha 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 ha, cảm tạ đại thánh nhớ mong." Lại hàn huyên vài câu, con khỉ liếc mắt Thiên Vương trong tay linh lung bảo tháp, con ngươi đảo một vòng, nắm lỗ mũi nói ra, "Ấy, Thiên Vương, ngươi bao lâu không có tắm rửa, trên người có bị a?" Thiên Vương khẽ giật mình, "Có đúng không?" Túi đầu đi ngửi mũi trên người. Trong lòng thầm nghĩ, khó trách đêm qua đi thiên thượng nhân gian chơi, tiểu hồng biểu lộ có chút ghét bỏ. Con khỉ thừa dịp Thiên Vương không chú ý, thu hạ một sợi lông tơ, thổi miệng tiên khí. Lông tơ hóa thành ngàn ngàn vạn vạn con giận, tiến vào Thiên Vương trong khôi giáp. "Ôi, ngươi tiểu nói này, trên người của ta cũng bắt đầu ngứa, là nên tắm rửa." Thiên Vương rối ra tay không gãi ngứa. Con khỉ không hổ là lấy giúp người làm niềm vui điển hình, nhảy lên tiến đến, nhiệt tâm nói, "À, ta tới giúp ngươi." Nói xong tại Thiên Vương phía sau giúp hắn gãi ngứa. Mặc dù như thế, Thiên Vương hay là ngứa đến khó chịu, dù sao ngứa trên người mình, cầu người không bằng cầu mình. "Ôi, phía trên, bên trái, bên phải một chút. Ngươi cào không đúng chỗ a. Đại thánh, ngươi cầm dùm ta tháp, ta tự mình tới." Con khỉ vui vẻ tiếp nhận linh lung bảo tháp, thừa dịp Lý Tịnh gãi ngứa cơ phù, thi pháp thay đổi cái giống nhau như lúc đổ dòm đi ra. Sau đó, đem cái kia chân tháp bỏ vào trong túi. Khẽ quát một tiếng, thu. Con giận hóa thành lông tơ trở lại con khỉ trên thân. Lý Tịnh run run người, một mặt sảng khoái, "Tốt, ta phải nhanh đi về tắm rửa, đa tạ đại thánh." Con khỉ đem giả linh lung tháp trả lại cho hắn, cười nói, "Không tạ ơn, không tạ ơn." "Cáo tử." Đạp trên bổ nhào mây hướng xuống dưới bay đi. Thúy Vân Sơn, bà Tiêu Động. Nhu Ma Vương chính thư thư phục phục ngủ trưa, đột nhiên bị tiếng đập cửa bừng tỉnh. "Lão ca, lão ca." Hắn mơ mơ màng màng rời giường, mở cửa xem xét, đúng là kết bái huynh đệ Tôn Ngộ Không. "Đại hỉ, hiền đệ." "Ha ha ha ha." Nhiệt tình ôm sau, Nhu Ma Vương hỏi, "Tây Du Nhật báo bên trên biết, các ngươi vừa tới sư Đà Lĩnh, làm sao cái này đến ta Hỏa Diệp Sơn?" "Ta vào động nói." "Tốt tốt tốt, mời đến mời đến." Hai huynh đệ kề vai sát cánh tiến vào động. Con khỉ đem sư Đà Lĩnh tiền căn hậu quả, tinh tế cho Nhu Ma Vương nói một lần. Nhu Ma Vương kinh hãi, "Các ngươi giết Phật tổ cậu, còn muốn tạo phản?" "Không sai, liền hỏi lão ca có dám hay không làm một trận." Hắn thực lực cường hãn, nếu là có thể kéo vào đội không đối, kéo vào đội ngũ, có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn. Nhu Ma Vương lâm vào trầm tư. Con khỉ biết, đến thêm một mùi lửa. Nghe nói Chất Nhi muốn vào Thiên Đình biên chế, ngàn thanh năm một mực không có đi lên. "Không sai, thật có việc này. Muốn mượn cái này 9981 nạ, nhường hiền đệ dẫn tiến, hiện tại Thỉnh Kinh cũng vô vọng." "Nói đi." Nhu Ma Vương thật sâu thở dài. "Con khỉ thăm dò suýt nói cái kia muốn hay không cùng chúng ta làm." "Ý của ngươi là?" Nhu Ma Vương trừng lớn hai mắt, lúc này ngầm hiểu, "Làm. Bất quá, ngươi phải đem đường tăng ác không, Kim Thiền Tử kế hoạch toàn bộ nói cho ta biết." "Đó là tự nhiên." Con khỉ triển khai hồi ức. Một ngày trước ban đêm, thông thiên hà, làng trại. Bồ Tát ý tứ là để cho chúng ta thu liễm tài năng, lừa dối vượt qua kiểm tra. Kim Tiền Tử thần sắc nghiêm trọng, các ngươi thấy thế nào? Lừa dối vượt qua kiểm tra làm sao cái thuyết pháp? Ta bị yêu quái bắt đi, các ngươi ác chiến không được lại, đi Linh Sơn cầu Bồ Tát cáo Phật tổ, cầu bọn hắn hỗ trợ. Thiên đình xảy ra chuyện đều được từ ta cái này diêu nhân, ta cầu hắn hỗ trợ. Dương Tiến đạo, đối với ta lão tôn thân là yêu vương, để yêu quái ngay trước mặt đem sư phụ bắt đi. Không sai, ta Tam Đàn Hải sẽ đại thần, tiên giới kiếm cẩm, trần đường quan song hoa hồng côn, ác chiến không địch lại. Ta sẽ chỉ tử chiến không lùi. Cho nên ý của các ngươi là ba người trăm miệng một lời đánh. Kim Thiền Tử gật đầu, tốt, đây cũng chính là ý nghĩ của ta. Thiên giới Linh Sơn lặp đi lặp lại nhiều lần thăm dò, chúng ta nếu đánh giết ngự hạ tứ quân tử, nếu như vậy yếu thế, ngược lại là biến khéo thành bụng, để người của thiên giới sinh nghi. Đến sư Đà lĩnh, toàn lực đánh giết Kim Sĩ đại bằng. Cờ rốt. Na Cha vạch lên nằm đấm, kích động. Bất quá Kim Tiền Tử lời nói xoay chuyển, nếu như đánh giết Kim Sĩ đại bằng, tất nhiên trêu đến Phật tổ lo lắng. Bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn không có khả năng bỏ mặc ba cái cường đại không ổn định nhân tố tập hợp một chỗ, tất nhiên sẽ chia rẽ thỉnh kinh đội ngũ. Nói cách khác, tiến đánh Linh Sơn thời gian muốn trước thời hạn. Dương Tiễn, ngươi về rót giang khẩu, tập kết bộ hạ, chờ ta hiệu lệnh tiến đánh Linh Sơn. Tôn Ngộ Không, Linh Sơn gặp nạn, thiên đình thế tất trợ giúp. Ngươi về Hoa Quả Sơn, tập kết chú yêu, nghe ta hiệu lệnh, ngăn chặn thiên binh thiên tướng. Na Cha hưng phấn nói, mặt mũi tràn đầy chờ mong, rốt cục đến ta. Ân Kim Tiền Tử trầm mặc nửa ngày, Na Cha bị Lý Tịnh trong tay bảo tháp khắc chết, trong thời gian ngắn vậy mà muốn không đến Na Cha thích hợp làm cái gì? Ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, có nhiệm vụ ta thông báo tiếp ngươi. Na Cha tự nhiên biết Kim Tiền Tử lo lắng, hắn thần sắc cảm đạm, thất lạc không gì sánh được. Con khỉ thấy thế, nắm tay khoác lên Na Cha đầu vai, con khỉ, đừng phiền ta có muốn hay không làm Lý Tịnh, con khỉ như tên trộm nói ra. Nói nhảm, thế nhưng là trong tay hắn có Linh Lung bảo tháp. Vậy nếu như trong tay hắn không có tháp? Hừ, có tháp hắn gọi Lý Tịnh, không có tháp liền gọi cứu mạng. Na Cha hai mắt tỏa sáng, con khỉ, ngươi có phải hay không có biện pháp? Con khỉ trong mắt lộc cộc nhất chuyển, dạng này, đến lúc đó ngươi cầm ta kim cô đồng, đi tiêu quả núi triệu tập hầu tử hầu tôn, ta lại chuyển cho ngươi một câu mật lệnh. Lý Tịnh bên kia ta đến nghĩ biện pháp, đảm bảo ngươi lần sau gặp hắn lúc, trong tay hắn không có tháp. Con khỉ, hảo huynh đệ. Như Ma Vương nghe xong, tinh thần đại chấn, không khỏi tán dương, có như thế kế hoạch chu toàn, lo gì đại sự không thành. Ha 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 ha. Thế nhưng là ta còn có một vấn đề, Như Lai Phật Tổ ai đi giải quyết? Con khỉ trừng mắt thanh tịnh mắt to, bọn Nhật Bản Ma Vương hai mặt nhìn nhau. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi không biết. Ta không tạo a, Kim Tiền Tử cũng muội lắm điều a. Chương 41 mưa gió sắp đến, chương 41 mưa gió sắp đến tĩnh. Toàn bộ thế giới vô sự phát sinh, hết thể như thường. Đây là báo tố tiến đến điểm báo. Đông Hải Long Cung, lão Long Vương dựng râu trừng mắt, tại bày ra Na Cha chứng cứ phạm tội, đang chuẩn bị thượng thiên cáo ngự trạng. Hắn hai mắt vằn vện tiêm máu, vì chuyện này bận rộn đã mấy ngày. Chờ xem, Hoàng Khẩu tiểu nhi, ta nhất định phải lên Ngọc Đế cái kia đòi cái công đạo. Rót giang khẩu, Dương Tiễn trông về phía xa phương tây, thần sắc nghiêm túc. Kình phong lướt qua, chiến bảo bay phất phới. Mai Sơn Lục quay tiến lên, khởi bẩm nhị gia, 1200 thảo đầu thần đồng đều đã chờ xuất phát. Ân, nguyên địa chờ lệnh. Dương Tiễn nhàn nhạt nói ra. Hoa Quả Sơn, Na Cha cùng khỉ nhỏ bọn họ hòa mình. Muốn ta nói bao nhiêu lần, ta là củ sen hóa thân, trên thân không có khả năng có con giận. Na Cha mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Mấy cái thanh tú nhỏ khỉ cái chính cưới tại đầu vai của hắn, trên lưng, thân mật tại trong đầu tóc tìm kiếm. Na Cha đại vương, ngươi có chỗ không biết, đây là chúng ta hầu tộc tập tụ, cho khách nhân bắt con giận, lấy đó hoan nên cùng tôn kính. Na Cha không lay chuyển được các nàng, dứt khoát theo các nàng giày bò. Ít ngày nữa tiến đánh thiên đình, vũ khí chuẩn bị đến thế nào? Về Na Cha đại vương lời nói, 500 năm trước Mỹ Hầu Vương đi Long Cung lấy binh khí, phẩm chất bất phàm, cũng còn có thể sử dụng, tăng thêm thiên binh thiên tướng thất lạc, hết thể có thể vũ trang 150,000 binh lực. Na Cha ánh mắt khẽ nhúc đích, còn kém bao nhiêu? Về đại vương lời nói, Hoa Quả Sơn hết thể 108 yêu động, có thể xuất chiến yêu quái tổng cộng 200,000. Còn kém 50,000 bộ mặc giáp trụ cùng binh khí. Na Cha không nói hai lời, một đầu đâm vào thác nước, dọc theo sông tiến về Đông Hải Long Cung. Thiên đình, Lang Tiêu Bảo Điện. Ngọc Đế mời Như Lai phẩm trà luận đạo. Phật Tổ đi đầu đến, chờ đợi hồi lâu, Ngọc Hoàng Đại Đế cưỡi Long Liễn khoan thai tới chậm. Thiên Nga nhấc lên màn cửa, nâng Ngọc Đế xuống xe. Ha ha, đợi lâu. Phật Tổ khẽ bước cằm, Bần Tăng cũng mới vừa đến. Chú ý tới cái kia Thiên Nga, Phật Tổ hỏi, bệ hạ vì sao gọi Thiên Nga rèm quấn, ngày xưa Quyền Liêm đại tướng, nay ở nơi nào? Ngọc Đế ngồi lên long ỷ, đừng nói nữa, 500 năm trước bản đạo bữa tiệc, Quyền Liêm đại tướng đem đèn lưu ly một ném, con khỉ liền đánh bảo, chấm suy nghĩ đây là quảng chén làm hiệu đâu. Xử lý xong con khỉ, Thiên Đồng Nguyên Soái lại làm chúng đùa giỡn nữ nhân viên, chấm dưới cơn nóng giận, liền đều cho giáng chức hạ giới đi. Về sau cha rõ ràng, Quyền Liêm đại tướng đơn thuần tay trưởng, cùng con khỉ không có nửa xu quan hệ. Nhưng là đi, phán đều phán quyết, lại triệu hồi đến không phải đánh mặt mình sao? Vừa vận tài vụ bên kia có 800 cái đèn lưu ly sổ sách không cướp, dứt khoát để quyển kia màn đại tướng cùng một chỗ cho cóng. Thì ra là thế, Phật Tổ như có điều suy nghĩ, ngày đó Đồng Nguyên Soái hắn quấy rối nữ nhân viên là thực truy. Hai người một hồi lâu trầm mặc. Cuối cùng Ngọc Đế mở miệng đánh vỡ xấu hổ, người phái Kim Sĩ đại bằng đi dò xét thỉnh kinh đội ngũ, kết quả thế nào? Hắn giả bộ như lơ đãng, kỳ thực mật thiết nhìn chăm chú Phật Tổ phản ứng. Phật Tổ thở dài, chết. Cái gì? Ai? Dương Tiễn hay là Na Cha? Hai người này chính là ta Thiên Đình mà cốt, Kim Thiền Đại Bằng ra tay không biết nặng nhẹ sao? Kim Sĩ Đại Bằng chết. Ách, ngươi biết, Dương Tiễn cùng Na Cha ra tay không có nặng nhẹ. Ngọc Đế trong lòng biển động sóng to, Kim Sĩ Đại Bằng thực lực gì? Liền xem như thu hoạch được thần ấn ra chỉ hai mắt mũi miệng tứ thần, tại Đại Bằng trước mặt cũng đi bất quá ba cái hội hợp. Làm sao thỉnh kinh tổ bốn người có thể giết chết Kim Sĩ Đại Bằng? Ngọc Đế hơi nhướng mày, một cái kinh khủng suy nghĩ hiện hiện não hải, chẳng lẽ Kim Thiền Tử hắn? Lời còn chưa dứt, liền bị Phật Tổ bắt bỏ. Kim Thiền Tử mỗi một lần chuyển thế đều do ta tự mình giám sát, xác thực không có giữ lại ký ức cùng pháp lực. Huống hồ ngày đó ta tự mình đã kiểm tra, hắn chính là một phàm nhân. Cái này kỳ quái, vậy bọn hắn là thế nào giết chết Đại Bằng? Phật Tổ thở dài, ai, đây cũng là ta chỗ nghi ngờ. Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Na Tra ba người hợp lực cao minh như vậy, tuyệt đối không thể để bọn hắn gom lại cùng một chỗ. Ta đã lệnh cưỡng chế Đường Tăng phân phát ba người. Ngọc Đế nghe vậy, tâm tính hơi buông lòng chút, như vậy rất tốt. Đống nhiên lông mày run lên, không đối, Na Cha không có hội Thiên Đình đưa tin. Tiểu hài tử ham chơi, có lẽ đi thế gian du ngoạn đi. Phật Tổ trấn an nói. Nói như vậy, cũng có đạo lý. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, phẩm lên trà đến. Thật tình không biết, hạ giới, cuồn cuộn sóng ngầm. Tôn Ngộ Không, Như Ma Vương hai đại yêu vương, đối diện chiếu vào mấy quyển tiền biếu sổ ghi chép, từng nhà triệu tập yêu quái. Chỉ là rất nhiều yêu quái đều không ở nhà. Lần nữa vừa hụt một nhà sau, con khỉ nói đùa, lão ca, ngươi nhân mạch đến cùng được hay không à? Những này không ở nhà các minh đệ, có phải hay không nghe nói ngươi muốn tạo phản, cố ý tránh ngươi? Nói hiệu nói vượng. Mã Tiên Phong không chỉ có chính là ta kết nghĩa huynh đệ, hay là Đỏ Hải Nhi chăn nuôi, lên núi đao xuống biển lửa hắn đều nguyện ý đi theo, làm sao có thể tránh ta? Như Ma Vương trầm ngâm, bất quá cũng xác thực kỳ quái, bọn hắn đi đâu đâu? Hại, nhà tiếp theo, nhà tiếp theo. Con khỉ trời sinh tính rộng rãi, lôi kéo Như Ma chạy tới nhà tiếp theo. Ba ngày quan cảnh, bọn hắn đã tụ tập 108,000 yêu. Tối nay, Hỏa Diệm Sơn xếp đặt tiến hội, giết heo làm thịt dê, thâu đêm suốt sáng. Vì cái gì không làm thịt trâu? Như Ma Vương, ngươi nhìn ta lặp lại lần nữa. Uống đến tận hứng, Như Ma xế lên cờ xí, cầm vũ khí nổi dậy, nhảy đến trên đài cao. Đây là Tôn Ngộ Không ý tứ, bởi vì hắn bị đặt ở Ngũ Hành Sơn hạ 500 năm, rất nhiều yêu quái đều không hiểu biết. Mà Như Ma Vương thì một mực sinh động tại yêu giới, được công nhận yêu vương. Bởi vậy, dẫn đầu gánh, tự nhiên rơi vào Như Ma Vương trên vai. Yêu tộc các minh đệ tỉ muội, ta có một lời, xin mời chư vị yên lặng nghe. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh, ánh mắt toàn thể hướng Như Ma Vương làm chuẩn. Hắn hít sâu một hơi, mấy trăm năm qua, linh khí ngày càng yếu kém, tu hành càng phát ra gian nan. Các ngươi có biết vì sao? Vì sao? Đó là bởi vì Thiên Đình chiếm hết thiên thời địa lợi, chiếm lấy tuyệt đại bộ phận tài nguyên tu luyện. Các ngươi biết không, Thái Thượng lão quân đâu xuất cung tiên đan, đủ ở đây tất cả mọi người mỗi ngày một viên, ăn 300 năm. Mà chúng ta đây, còn muốn đi tranh cái gì thịt đường tăng, ngươi nói buồn cười không buồn cười. Chúng yếu hít sâu một hơi. Mà lại, nguyện ý thần phục yêu quái, Thiên Đình thì lấy đi làm trâu làm ngựa, làm nô là cưới. Không nguyện ý thần phục, liền tùy ý đánh giết. Các ngươi cam nguyện làm Thiên Đình chó sao? Chúng yêu trong mắt bắn ra lửa giận, đồng nói, không nguyện ý. Rất tốt. Vậy liền để chúng ta một lòng đoàn kết. Đánh hạ Linh Sơn. Đánh hạ thiên giới. Lời này vừa nói ra, bầy yêu yên lặng. Như Ma Vương thế là lặp lại một lần, đánh hạ Linh Sơn. Đánh hạ thiên giới. Con khỉ lẫn vào bầy yêu, phụ hòa nói, đánh hạ Linh Sơn. Đánh hạ thiên giới. Có cái thứ nhất, phụ hòa yêu quái lục tục no ngoe nhiều hơn, đến cuối cùng, tất cả yêu quái cùng kêu lên hò hét, thanh thế rung trời, đánh hạ Linh Sơn. Đánh hạ thiên giới. Đánh hạ Linh Sơn. Đánh hạ thiên giới. Đánh hạ Linh Sơn. Đánh hạ thiên giới. Như Ma Vương lộ ra nụ cười hài lòng. Dưới chân Linh Sơn, Kim Thiền Tử nhìn lên sườn núi Hương Hỏa Bảo Tự, nội tâm ngũ vị tạp trần. Hắn từng tại này tu hành 100,000 năm lâu. Đại Lôi Âm Tự sớm đã không còn lúc trước bộ dáng. Hắn nhắm mắt lại, phun ra một ngụm trọc khí. An tâm hưởng thụ phong bạo tiến đến trước, cuối cùng một đêm yên tĩnh đi. Khê Vân Sơ lên ngày chính cát, gió thổi báo rông báo sắp đến. Chương 42 toàn quân xuất kích, chương 42 toàn quân xuất kích hôm sau. Đón mặt trời mọc, Đại Lôi Âm Tự tiểu Sa Di mở ra cửa viện, nhóm lửa giữa quảng trường cổ đồng lư hương thứ nhất nén nhang. Đông, 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 ba tiếng kéo dài tiếng chuông sau, cả tòa miếu thờ vang lên sáng sủa tụng kinh phản âm. Kim Thiền Tử đạp trên tụng kinh tiết tấu, đi đến Đại Hùng Bảo Điện phía trên. Trong chính điện, Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn trung ương, hai bên thì là hàng long, phục hộ 18 vị La Hán. Trang nghiêm túc mục, mặt khác thiên điện tụng kinh thanh âm, ở chỗ này có thể thấy rõ, nhưng lại gặp qua tại bằng rồi, đạt tới một loại vi diệu cân bằng. Như Lai Phật Tổ ngữ khí không có chút rung động nào, Đường Tăng, ngươi đến ta Linh Sơn, ý muốn như thế nào? Thanh âm của hắn rõ ràng không có trộn lẫn mảy may tình cảm, nhưng trong đó lại tràn ngập nồng hậu dày đặc chất vấn ý vị. Kim Thiền Tử chắp tay trước ngực, lấy đồng dạng bình tĩnh ngựa khí hồi phục, đệ tử thụ Quan Âm Bồ Tát điểm hóa, chuyên tới để Tây Thiên tỉnh kinh. Quan Âm Phật Tổ đôi mắt lấp lóe, tựa hồ phát hiện một chút mánh khỏe, thầm nghĩ, ngươi quả nhiên có vấn đề. Ban đầu, Quan Âm chủ động ôm lấy tìm kiếm người thỉnh kinh sống, nhìn như cử chỉ vô ý, bây giờ nghĩ đến, nhất định là sớm có mưu đồ. Như Lai Phật Tổ trầm giọng nói, 9981 nạn chưa biến mãn, bởi vậy thời cơ chưa tới, ngươi từ chỗ nào đến, về đi đâu đi? Kim Thiền Tử biết được Phật Tổ dụng ý, là để hắn trở về lại đi thỉnh kinh đường, nhưng hắn không muốn nhượng bộ. A Di Đà Phật, chúng sinh cực khổ, không có khả năng đợi thêm, mong rằng Phật Tổ thành toàn. Đường Tăng, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Ngươi nếu không biết tốt xấu, vậy liền cùng Phật vô duyên. Phật Tổ ngữ khí uy nghiêm. Kim Thiền Tử nghe vậy, không có lập tức trả lời chắc chắn, đi thẳng tới hương ăn trước, lấy một nén nhang nhóm lửa, xoay người sang chỗ khác, quay lưng vào tổ, mặt hướng cửa miếu. Từ trong môn nhìn lại, phương đông, một vòng mặt trời mới mọc chính chậm rãi dâng lên. Hắn nắm lấy hương, thành kính thăm viếng. Phật tổ không hiểu, Phật tại phương tây, ngươi vì sao nhìn đông mà bái? Kim Thiền Tử cười nói, ai nói ta là bái Phật? Không bái Phật. Vậy ngươi bái cái gì? Bái trời, bái đất, bái chân lý đại đạo, bái đông đảo chúng sinh. Kim Thiền Tử đưa lưng về phía Như Lai, nhìn không thấy thần sắc, Phật, hay là vạn năm trước Phật sao? Còn đáng giá mọi người thăm viếng sao? Tàn hương rơi xuống đất. Phật tổ tức giận, đừng muốn làm càn, bắt lại cho ta. Hàng Long, Phục Hổ canh giữ ở Phật tổ bên cạnh, còn lại 16 la hán đều xuất hiện, đem Kim Thiền Tử bao bọc vây quanh. Kim Thiền Tử tay áo dài hất lên, ba nén hương hướng phía trước ba tên la hán bắn ra, đồng thời thân hình thoát một cái, hướng bên trái công tới. 18 vị la hán mạnh nhất sát chiêu chính là Kim Cương Phục Ma trận. Kim Thiền Tử đối với cái này trận pháp như lòng bàn tay, biết do nó trận nhãn ở bên trái hai tên la hán, chỉ cần đánh bại cái kia hai tên la hán, Phục Ma trận uy lực giảm nhiều, trong nháy mắt có thể phá. Hàng Long Phục Hổ biến sắc, si tâm vọng tưởng, đồng thời nhảy ra, ngăn tại Kim Thiền Tử trước người, một trường vung ra. Kim Thiền Tử song quyền đều xuất hiện, phanh, pháp lực mạnh mẽ chấn động, khiến cho một vòng la hán lùi lại mấy chục bước. Hàng Long sắc mặt biến hóa, vẹn vẹn trong nháy mắt giao thủ, khiến cho hắn nhận thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Trước mắt Đường Tăng, tuyệt không phải hạng người hời hợt, hắn so cái kia Kim Thiền đại bằng càng cường hắn hơn. Thế là, hắn dự định tốc chiến tốc thắng, bảy trận. Kim Cương Phục Ma. Kim Thiền Tử khiếp sợ không thôi, đi qua ba ngày, hắn một mực tại đi theo hệ thống nhiệm vụ, nhanh soát tiểu quái, tăng lên điểm chiến lược. Bây giờ điểm chiến lược đã đi tới kinh khủng 998. Vừa rồi ra quyền dùng 6 thành công lực, cùng Hàng Long Phục Hổ hai người bất phân cao thấp. Hai người này điểm chiến lược, chỉ sợ đã bước vào 500 bậc cửa. Phật tổ thần sắc nghiêm trọng, Đường Tăng không, phải gọi ngươi Kim Thiền Tử. Ngươi là lúc nào trở về đâu? Kim Cương Phục Ma trận thành hình, Kim Thiền Tử bị nhốt trong đó, trung quanh la hán thân ảnh giống như quỷ mị, không cách nào nắm lấy. Công phòng nhất thể, uy lực ngang nhiên, tự nhiên mà thành. Kim Thiền Tử lâm vào khổ chiến. Bốn phương tám hướng đồng thời khởi xướng mãnh liệt tiến công, cái này khiến hắn giật gấu ba bay. Mà hắn tiến công, lại đều bị la hán bọn họ thân pháp tránh thoát. Lúc này, không khỏi hâm mộ lên Na Cha ba đầu sáu tay đến. Đáng tiếc hắn chỉ có một đầu hai cánh tay. Đường Tăng còn không thúc thủ chịu trói. Hồ Kim Thiền Tử thở ra một ngụm trọc khí, lộ ra nụ cười quỷ dị, xem ra chỉ có thể đánh cược một lần. Chăm chú một quyền, chỉ gặp hắn chán nổi gân xanh lên, tụ lực hướng mặt đất đánh tới. Chạy hòa thượng, ngươi còn chạy miếu, nhìn ta phá hủy ngươi quê quán. Phật tổ bờ môi khẽ nhúc đích, niệm động che chở chân ôn, pháp lực mạnh mẽ đem lại hùng bảo điện bao khỏa. Kim Thiền Tử hủy diệt nhất kích, nện ở pháp lực trên vòng bảo hộ, kích thích trận trận to do phản âm. Kim Thiền Tử, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Phật tổ âm thanh lạnh lùng nói, hữu dụng vô mưu, ngươi cho là bằng ngươi sức một mình có thể xông được ta Linh Sơn? Kim Thiền Tử tiếp nhận to lớn phản chấn, khoe miệng rớm máu, bộ dáng thảm liệt. Hắn cũng không trông cậy vào vừa rồi công kích có thể phá hủy đại lôi âm tự, mà là liệu định Phật tổ sẽ ra tay, cố ý khích lên phản âm. Những cái này ra hỏa, hẳn là đều nghe được đi. Vì cái gì không xuất thủ đâu? Hay là có chỗ lo lắng? Khoe miệng của hắn câu lên một tia trêu tức, hôm nay nhất định phải đem nàng kéo xuống nước. Ngửa mặt lên trời thét dài, âm tỷ, lại không ra tay ta liền muốn ở ra dám. Vừa dứt lời, một trận cùng xa của tới, đại hùng bảo điện toàn bộ nóc nhà đều bị tung bay, còn lại một mảnh vách nát tường siêu. 18 vị la hán bị thổi làm ngã trái ngã phải, Kim Cương Phục Ma trận tự sụp đổ. Phật tổ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Quan Âm đứng tại đám mây, cầm trong tay Tử Kim Linh. Quan Thế Âm, ngay cả ngươi cũng muốn cùng ta đối nghịch, nhiều lời vô ích. Quan Âm không nói, đưa tay vung lên, thôi động Kim Linh, một đầu to lớn hỏa long hướng phía Phật tổ công tới. Phật tổ bộ trưởng nhấn một cái, đập tan hỏa long, phi thân lên, công hướng Quan Âm. 18 vị la hán ngã xuống hai cái, cũng đã không thể tổ kiến hoàn thiện Kim Cương Phục Ma trận. Kim Thiền Tử Ma Quyền sát trưởng, không có hảo ý cười nói, một đấu 16, ưu thế tại ta. Hàng Long Phục Hổ như lâm đại địch, quay đầu nghiêm túc phân phó nói, toàn lực ngăn chặn Đường Tăng, viện khác sư huynh đệ chẳng mấy chốc sẽ đến trợ giúp. Rót giang khẩu, Dương Tiễn sừng sững đứng sừng sững, trông về phía xa phương Tây Linh Sơn. Đột nhiên, Hạo Thiên Quyển cảm ứng được cái gì, ngửa mặt lên trời thét dài. Dương Tiễn lông mày khẽ động, uy nghiêm đạo, chuyển ta quân lệnh, tiến đánh Linh Sơn. Tuân lệnh. 1200 thảo đầu thần sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Bộ đội cơ động sử xuất Na Di thần thông, trong khoảnh khắc, rót giang khẩu đại quân xuất hiện tại dưới chân Linh Sơn. Giết. Linh Sơn nào đó trưởng lão gặp nguy không loạn, chỉ huy nói một nửa người lên núi trợ giúp, một nửa người xuống núi tiêu diệt ngoại địch. Tăng nhân lập tức chia binh hai đường, lên núi tăng nhân tại trợ giúp trên đường, mắt thấy là phải đến Đại Hùng Bảo Điện. Đột nhiên, một thanh đinh ba từ trên trời giáng xuống, cắm vào mặt đất, đinh sĩ phát ra ý lệnh âm u một đầu cao năm trượng chư yêu, ngăn lại đường đi. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi chư bát giới. Bên cạnh lại đi ra một cái tóc đỏ quỷ, nắm một cây đen nhánh nguyệt nha sạn, tại hạ giết vụ tận. Trong rừng tất sột soạt, hình như có bóng người chớp động. Tăng nhân thấy rõ sau, quá sợ hãi, đầy khắp núi đồi, tất cả đều là yêu quái. Lại có mấy ngàn chi chúng. Trưởng lão cao mày, Linh Sơn tăng nhân mấy bạn, có thể đánh ước chừng hơn bạn. Vì giảm nhỏ tổn thất, lúc này gọi đệ tử nội môn, nhanh đi thiên đỉnh thỉnh cầu trợ giúp. Những người còn lại yểm hộ. Trong lúc nhất thời, cả tòa Linh Sơn tiếng hô giết rung trời, loạn cả một đoàn. Đệ tử kia thừa dịp loạn, hướng thiên đỉnh bay đi. Lăng Tiêu Bảo Điện. Báo. Khởi bẩm bệ hạ, Linh Sơn truyền đến tin tức, Quan Âm cùng Đường Tăng ngay tại tiến đánh Đại Hùng Bảo Điện. Nạp Nhi, ngươi nói ai là ai?
Thiên chân vạn sắc á bệ hạ, ngươi cháu trai nhị lang Thần Dương Tiễn cũng tại.
Nhanh nhanh nhanh,
để Thác Tháp Thiên Vương mang 100.
Không 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 thiên binh thiên tướng tiến đến trấn áp.
Báo.
Ai nha thì thế nào?
Na Cha Càn Khôn vòng buộc lên Hôn Thiên Lăng, một đường từ Hoa Quả Sơn bay đến Nam Thiên Môn.
Hôn Thiên Lăng bên trên viết cái gì?
Viết, bồ đào rượu ngon chén dạ quang, thiên binh thiên tướng bay đầy trời.
Lẽ nào lại như vậy?
Linh Sơn sự tình trước thả một chút, để Lý Tịnh dẫn binh dẹp Thiên Hoa Quả Sơn, bắt sống Na Cha.
Chương 43 Hoa Quả Sơn chi phản. Chương 43 Hoa Quả Sơn chi phản. Na Cha đứng tại Hoa Quả Sơn ngọn núi cao nhất, hai tay trùng điệp ôm ở trước ngực.
Phía sau hắn là 200
không 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 yêu quái đại quân.
Đống nhiên gió nổi lên, nồng hậu dày đặc tầng mây che khuất bầu trời.
Vừa rồi còn tinh không vạn lý Hoa Quả Sơn trong nháy mắt mây đen dày đặc, không thấy ánh mặt trời.
Trong tầng mây, sấm sét vang dội, phát ra chấn nhiếp lòng người tiếng vang.
Ầm ầm.
Tu vi nông cạn yêu quái, nghe được cái này thiên lôi, sớm đã run lẩy bẩy.
Mây đen ép thành muốn phá vỡ.
100000 thiên binh, giáng lâm.
Từng có lúc, Na Cha cũng là đứng tại đám mây thông xoáy,
nhưng hôm nay lại trở thành tiên binh thảo phạt đối tượng.
Hắn muốn cười.
A, ha ha ha, ha 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 ha.
Chúng ta một ngày này, đợi 1600 năm.
Trong mắt tràn đầy kiên ngạo.
Tới đi,
Lý Tịnh.
Hôm nay ta nhất định phải báo thù rửa hận.
Lý Tịnh xuất hiện tại đám mây, phía sau là tứ đại thiên vương, cùng 100.
Không 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 thiên binh thiên tướng.
Lúc này hắn phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ, chỉ vào Na Cha mắng, nghịch tử.
Bệ hạ không xử bạc với ngươi, ngươi lại đi đại nghịch bất đạo sự tình, ngươi xứng đáng ta, xứng đáng bệ hạ sao?
Lý Tịnh.
Phun nhì mù gõ tỉ.
Na Cha chỉ thiên thống mạng, ta cạo xương gọt thịt, chặt đứt huyết mạch, cùng ngươi lại không thân tình có thể nói.
Ngược lại là ngươi, hủy ta miếu thờ, hoàng ta kim thân, kết xuống tử thủ.
Ta hận không thể ăn ngươi thịt, ngủ ngươi ra.
Lý Tịnh kinh hãi, ẩn ẩn nhìn thấy Na Cha sau lưng, một tôn ma thần hư ảnh hiện hiện.
Lúc này làm cho cự linh thần, ngươi làm tiên phong, xuất lĩnh 10000 thiên binh thiên tướng hạ giới, bình định Hoa Quả Sơn chi phản.
Tuân lệnh.
Cự linh thần dẫn đầu bộ hạ, đè xuống đám mây,
rơi xuống đất, liền hóa thành thân thể ngàn trượng, phóng tới Hoa Quả Sơn.
Mặt vung trách, ta xem sớm ngươi không vừa mắt.
Na Cha đang muốn xuất mã, hai cái thông cánh tay viên hầu đưa tay ngăn lại.
Đại vương, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, nhìn chúng ta.
Này hai khỉ chính là Tề Thiên đại thánh thủ hạ, Băng Ba nhị tướng quân.
Bọn hắn tốt Mỹ Hầu Vương, chính là cùng thời kỳ yêu quái.
Tu luyện ngàn năm, lại được Mỹ Hầu Vương từ trên trời mang về tiên đan tiên quả, lúc này thực lực sớm đã không thể tầm thường so sánh.
Băng Ba nhị tướng quân nhảy đến cự linh thần trước người, trợn mắt tròn xoe, ngươi ôn thần này, 500 năm trước tàn sát ta Hoa Quả Sơn đồng bảo, hôm nay sẽ làm cho ngươi nợ máu trả bằng máu.
Cự linh thần dương lên tuyên hoa dịu, một búa đánh xuống, nhị tướng đỡ đao đón đỡ.
Tùy tiện đánh bác cự linh thần công kích.
Nợ máu trả bằng máu.
Hoa Quả Sơn chúng yêu, Ô Ương Ương chỉ lên trời binh tiên tướng đánh tới, hai đám nhân mã đối xứng, đại chiến hết sức căng thẳng.
Lý Tịnh nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng.
Cự linh thần,
bay múa.
Làm sao ngay cả hai cái nho nhỏ hầu yêu đều không giải quyết được?
Tứ đại thiên vương nghe lệnh,
tiêu diệt Hoa Quả Sơn phản yêu.
Tuân lệnh.
Tứ đại thiên vương tuân lệnh đều xuất hiện.
Hồng quang hiện lên, bốn đầu hỏa long phóng tới tứ đại thiên vương.
Thiên vương tất cả làm thần thông, giải quyết hết hỏa long.
Na Cha hoành đao lập mã, ngăn lại tứ thần đường đi.
Tứ đại thiên vương hai mặt nhìn nhau, cái này
mở ra trong đội giọng nói, Quảng Mục Thiên Vương, đại ca, đây chính là bệ hạ thân phong ba hũ biển sẽ đại thần, như lai Phật tổ con nuôi, ta có thể đánh sao?
Tăng trưởng Thiên Vương, đánh a, hắn đều tạo phản, chúng ta thế nhưng là phụ mệnh làm việc a.
Đa Văn Thiên Vương, ngươi có chỗ không biết, vạn nhất hắn chỉ là nhốn nháo tiểu hài tính tình, quay đầu cho Ngọc Đế nhận cái sai, tùy tiện trừng phạt ý tứ một chút liền xong việc.
Đến lúc đó đắc tội với người, còn không phải ta ca bừa cái.
Chỉ Quốc Thiên Vương nghĩ sâu tính kỹ, thở dài, khó trách Tháp Tháp Thiên Vương không xuất thủ, xem ra cái nổi này, ta mấy ca cũng định.
Đánh đi, cùng lắm thì sau đó bồi tội, nếu là không đánh coi như vi kháng quân lệnh.
Lập tức đối với Na Cha quát lớn, Na Cha,
niệm tính ngươi trẻ người non dạng, nhất thời hồ đồ, phạm phải tội nghiệt, chỉ cần ngươi chịu khoanh tay đầu hàng, ta có thể vì ngươi hướng bệ hạ cầu tình, từ nhẹ xử lý.
Bớt nói nhiều lời, ra chiêu đi.
Gặp Na Cha khó chơi, tứ đại thiên vương đành phải xuất thủ,
nhao nhao móc ra pháp bảo, chuẩn bị thi triển ra bản lĩnh giữ nhà.
Tốt Na Cha, ra tay gọn gàng mà linh hoạt,
sử xuất càn khôn vòng nện đức tăng trưởng thiên vương thanh vân bảo kiếm, xuất ra gạch vàng bổ nát Quảng Mục Thiên Vương bích ngọc tỷ bà. Thôi động cửu long thần hỏa che đậy thiêu hủy Đa Văn Thiên Vương hỗn nguyên trần châu rủ, cuối cùng cái kia chỉ quốc thiên vương muốn thả ra hoa hồ điêu, đem Na Cha nuốt sống, không ngờ thời gian một cái nháy mắt, Na Cha đã sử xuất hôn thiên lăng, đem hoa hồ điêu trói thành bánh trưng. Giao thủ bẹn bẹn một hiệp, tứ đại thiên vương liền thua trận, hốt hoảng chạy trốn.
Còn gọi ta khoanh tay đầu hàng, nói thật giống như đánh thắng được ta giống như.
Na Cha nhếch miệng, khinh thường nói.
Tháp Tháp Thiên Vương thấy thế, trên mặt xanh một trận tím một trận, trầm giọng uống đến, Na Cha, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, thức thời một chút liền lạc đường biết quay lại, giúp ta cầm xuống Hoa Quả Sơn. Nếu như tiếp tục ngu xuẩn mất khôn, đừng trách ta vô tình.
Nói đi, từ trong ngực móc ra linh lung bảo tháp, đặt tại trước ngực.
Na Cha xem xét, hỏng, cái này có thể biết độc tử.
Con khỉ chết tiệt không phải nói tháp sự tình hắn nghĩ biện pháp sao?
Dám lừa gạt ta.
Na Cha nội tâm gấp, linh lung bảo tháp thế nhưng là khắc tinh của hắn.
Lý Tịnh chỉ cần sử xuất linh lung bảo tháp, trong nháy mắt liền có thể đem hắn thu nhập trong tháp, tiếp nhận xét đánh hỏa phần thống khổ, đồng thời không cách nào đào thoát.
Thế nào, Na Cha, ngươi đã nghĩ tốt chưa?
Lý Tịnh thúc giục nói. Na Cha nghĩ lại, con khỉ đem hoa quả sơn giao cho mình, luôn không khả năng đùa kiểu này đi. Thú hổ, kiệt ngạo bất tuần tính cách cũng không cho phép hắn đầu hàng. Chết thì chết đi. Na Cha không thèm đếm xỉa, mắng, Lý Tịnh, ta triệt ngươi đánh giá. Ta Na Cha thả chết chứ không chịu khuất phục. Lý Tịnh giận dữ, nghịch tử, ngu xuẩn mất khôn. Ta nhìn ngươi là quên ta trong tay bảo tháp lợi hại. Hôm nay, liền để ngươi tốt nhất ôn lại một chút, cái này lông khỉ bên trong là tư vị gì? Lại nói lối ra, Lý Tịnh luôn cảm giác quái quái chỗ nào. Lông khỉ? Ở đâu ra lông khỉ? Linh Lung bảo tháp đâu? Thế nào lại là lông khỉ? Ngoa tạo. Lý Tịnh nâng một túm lông khỉ, há to mồm, thất kinh. Na Cha xa xa nhìn thấy, Lý Tịnh trong tay bảo tháp, tại hắn thôi động pháp lực trong nháy mắt, biến thành một sợi lông khỉ. Hắn thâm trầm nhìn xem Lý Tịnh, trong mắt nổ bắn ra ngoan lệ hung quang, như là hung ác nhất mãnh thú, để mắt tới bất lực nhất thỏ trắng. Hắn đạp trên phong hỏa luân, phi tốc đuổi tới Lý Tịnh trước người hơn 10 trượng vị trí. Sau đó tốc độ chậm dần, không nhanh không chậm hướng phía Lý Tịnh bay đi. Ngươi không được qua đây a. Lý Tịnh cuồng loạn, một bên lui lại, một bên rút ra bội kiếm, hướng Na Cha trên thân chém tới. Bảo kiếm rơi vào Na Cha đỉnh đầu, bả vai, cánh tay. Phát ra binh binh bang bang tiếng vang, điểm ấy trình độ, căn bản không phá được Na Cha phòng. Na Cha vẫn như cũ một bộ âm trầm dáng tươi cười. Đại thủ, hôm nay rốt cục đến báo. Bá. Tiếng xe gió vang lên, hỏa tiêm thương xuất hiện ở trong tay. Lý Tịnh hai chân mềm nhũn, ngã nhào trên đất. Tại mãnh liệt dục vọng cầu sinh bên dưới, hắn chỉ có thể dựa vào hai tay lực lượng, rút lui về sau. Hắn hoảng sợ nói, "Không, không cần. Cứu mạng." Na Cha trường thương ngỡn một cái, trực trực hướng Lý Tịnh tâm ổ đâm vào. Lý Tịnh trong con ngươi, mũi thương do một cái chấm đen nhỏ, càng biến càng lớn. Trái tim ra tốc đến cực hạn, liều mạng va chạm lồng ngực. Chương 44 Ngọc Đế xuất thủ, chương 44 Ngọc Đế xuất thủ, lúc đó Na Cha đầu thường cách Lý Tịnh lồng ngực chỉ kém 0.01 cm. Na Cha chớ có làm càn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cô bá đạo linh lực kích xạ, sinh sinh đánh vạt ra hỏa tiêm thương tiến công phương hướng. A! Lý Tịnh kêu đau một tiếng, hỏa tiêm thương xuyên vai mà qua. Từ từ máu tươi thuận cán thương, chạy tới Na Cha trên tay. Hừ! Na Cha nhíu mày hừ lạnh, vẫn chưa hết giận, một tay lấy hỏa tiêm thương rút ra Lý Tịnh thân thể. Lập tức, máu tươi dâng lên mà ra. Lý Tịnh lại một tiếng hét thảm, biểu lộ thống khổ che vết thương, phát ra trận trận lạnh tê. Ngọc Hoàng Đại Đế giáng lâm tại trước người hắn, ngăn lại Na Cha. Phía sau hắn là 28 tinh tú, 9 diệu tinh quan cùng mấy vạn thiên binh thiên tướng. Liên tục xuất động quy mô lớn như thế quân đội, mục đích không cần nói cũng biết, đó chính là triệt để xóa đi Hoa Quả Sơn. Nhanh chóng hạ giới, bình định Hoa Quả Sơn. Tuân lệnh. Thiên binh thiên tướng như là cá giết sang sông, từ trên trời giáng xuống, lao tới Hoa Quả Sơn. Ngọc Đế nghiêm nghị chất vấn, lớn mật Na Cha. Vì sao phản bội thiên đình? Hừ, nhìn ngươi khó chịu. Ngọc Đế khẽ giật mình, nhìn ta khó chịu. Vậy cũng là được lý do. Vẹn vẹn khó chịu liền muốn phản loạn. Ngươi suy nghĩ đơn thuần, nhất định là thụ yêu hầu mê hoặc, chấm cho ngươi một cái bỏ gian tà theo chính nghĩa bụt. Na Cha không đợi nói cho hết lời, đỉnh thương đâm về Ngọc Đế, bớt nói nhiều lời, Lý Tịnh hôm nay phải chết, Gia Tô cũng ngăn không được, ta nói. Gia Tô? Đó là ai? Ngọc Đế chỉ dùng hai ngón tay, liền ngăn lại Na Cha thế công. Ta cũng không biết, dù sao Lý Tịnh chết chắc. Thiên đình chính là lúc dùng người, cho nên Ngọc Đế đối với Na Cha nhiều lần dễ dàng tha thứ, hy vọng hắn có thể vì bản thân dùng. Mà Lý Tịnh cũng là hiếm có nhân tài, tuy nói chiến lược kém xa Na Cha, nhưng thắng ở trung thành, nghe lời. Na Cha khăng khăng muốn giết chết Lý Tịnh, Ngọc Đế chỉ có thể thống hạ sát thủ, Lý Tịnh chính là thiên đình lương đống, há lại ngươi muốn giết cứ giết. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, đừng trách chấm vô tình. Ngọc Đế lấy chỉ làm kiếm, chỉ vào không trung, hai đạo kiếm khí bén nhọn bổ về phía Na Cha. Na Cha vội vàng lui lại, kiếm khí xuyên qua tầng mây, bắn về phía hạ giới Hoa Quả Sơn. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, hai tòa đỉnh núi đồng thời đổ sụp. Dưới núi kịch chiến tiểu yêu cùng trời binh bị chôn sống một mảng lớn. Ngươi ngay cả người mình đều không buông tha. Ngọc Đế cười lạnh nói, chiến tranh luôn có thương vong, không thể tránh được. Ngươi liền không sợ người phía dưới đối với ngươi có ý kiến? Không ngờ, Ngọc Đế kinh ngạc nói, tại sao phải đối với chấm có ý kiến? Yêu thần Na Cha, hủy hoại đỉnh núi, chôn sống thiên binh, tội không thể tha. Ta bắt ngươi, giao cho hình bộ xử lý, ngươi đoán có bao nhiêu thần tiên sẽ đối với ngươi hận thấu xương? Na Cha đều cho nghe lời, ha 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 ha, tam giới xưng là ta ác thần, sát thần. Hôm nay ta mới phát hiện, cùng ngươi so ra, thật sự là theo không kịp a. A. Ngọc Đế có chút hăng hái nhìn xem Na Cha, đều sẽ dùng thành ngữ, có tiến bộ. Nhờ hồng phúc của ngươi, đi theo Kim Tiền Tử Thỉnh Kinh trong khoảng thời gian này, ta thế nhưng là học được không ít. Ha 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 ha, thú vị. Còn học cái gì, để cho ta nhìn xem. Ngọc Đế không hiểu hưng phấn lên. Hắn rất lâu không có tự mình hạ cuộc chiến đấu. Hôm nay có thể thỏa thích nhảy múa, chỉ mong Na Cha có thể kiên trì lâu một chút. Và anh. Na Cha buộc phát ra sát ý ngập trời, hóa thân ba đầu sáu tay. Sáu cánh tay bên trên tất cả chấp pháp bảo, phía sau, màu đỏ ma thần hư ảnh hiện hiện. Thân hình hắn nổ bắn ra mà ra, thẳng đến Ngọc Đế. Đối mặt khí thế hung hung Na Cha, Ngọc Đế không chút hoang mang, chỉ dựa vào hai ngón tay, liền nhẹ nhõm ứng phó bên dưới sáu cánh tay công kích. Cứ việc đã sớm biết Ngọc Đế thực lực sâu không lường được, lại là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, Na Cha hay là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tục ngữ nói, hảo hán khó địch nổi bốn quyền, ngươi cũng có thể đỡ sáu quyền. Ngọc Đế đáp ý nói, cho nên, ngươi không phải hảo hán, ngươi là nương tháo. Ngọc Đế trên mặt xanh một trận tím một trận, lấy trước kia cái đơn thuần nhỏ Na Cha đi đâu rồi? Cái này đều học với ai? Tức giận phía dưới, một trường quét ngang mà ra,
bá đạo trưởng kình trong nháy mắt đem Na Cha đánh cho bay rất ra ngoài. Phúc. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này sao? Ngọc Đế khinh miệt nói. Na Cha đáy lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, Ngọc Đế thực sự quá mạnh, khó trách trước đó Kim Thiền Tử chậm chạp không chịu tiến đánh Thiên Đình. Hắn ánh mắt ảm đạm, phải thua sao? Không, ta đã đáp ứng con khỉ muốn bảo vệ tốt Hoa Quả Sơn, cho dù chết cũng phải kéo cái đệm lưng. Nghĩ tới đây, Na Cha thâm trầm nhìn về phía cách đó không xa, đang tính toán chữa thương Lý Tịnh. Lý Tịnh bỗng nhiên khắp cả người phát lạnh, ngẩng đầu một cái vừa vặn đối đầu Na Cha âm trầm ánh mắt, không khỏi hổ khu run lên, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Lại quay đầu nhìn một chút Ngọc Đế, lúc này mới hơi an tâm. Nghĩ thầm, Ngọc Đế ở đây, coi như ngươi Na Cha có ba đầu sáu tay, cũng không có biện pháp bắt ta, chỉ có thể thử một chút một chiêu kia. Na Cha lộ ra nụ cười quỷ dị, dẫn theo hỏa tiêm thương thẳng hướng Ngọc Đế. Đang lúc Ngọc Đế nhìn không chuyển mắt lúc, sau lưng truyền đến hét to, nhìn pháp bảo, lại có hai cái Na Cha. Phân thân thuật, chứng nhân pháp, không đối, là hai cái giống nhau như lúc Na Cha. Vài ngày trước, Thông Thiên Hà, con khỉ treo chọc nói, Na Cha, ngươi sử dụng thần thông thời điểm là ba đầu sáu tay, con ngươi thu hồi thần thông, chẳng phải là ý miệng, con khỉ chết tiệt. Hại, muốn ta nói, ngươi cái kia ba đầu sáu tay có hoa không quả. Tới tới tới, ta so tay một chút, hai ta điểm chiến lược giống nhau, ta còn thực sự muốn chia cái cao thấp đi ra. Con khỉ khoát khoát tay, ta lão tôn cũng không muốn đánh nhau, chỉ là ngươi muốn đi thủ ta Hoa Quả Sơn, ta không quá yên tâm. Hoa, nói đùa, đám kia thiên binh thiên tướng cái nào là đối thủ của ta, ta chuẩn bị chuyển cho ngươi một thần thông. Xin lắng hay nghe. Na Cha trở mặt so lật sách còn nhanh. Một bên Dương Tiễn thở dài, học võ công liền say xương ngon lành, để cho ngươi đọc sách liền mệnh ra rời. Con khỉ nghiêm túc nói, ba đầu sáu tay có thể ứng phó trường hợp quá đơn nhất, dùng ít địch nhiều thời điểm hiệu quả rõ rệt. Chỉ khi nào cùng cao thủ đơn đấu, hiệu quả liền không có rõ ràng như vậy. Nghe cho kỹ, ta muốn chuyển cho ngươi pháp thuật là thân ngoại hóa thân. Na Cha nghi ngờ nói, huyền hóa thân hình chi pháp ta cũng sẽ, đơn đấu lúc đó có cái gì dùng sao? Con khỉ giải thích nói, phân thân pháp thuật có rất nhiều, thường thấy nhất có ba loại. Đê giai phân thân thuật, có thể huyền hóa thân hình, thấy được, sở không được. Trung giai phân thân thuật, huyền hóa ra thân thể, thấy được, sở được, nhưng là không có ý thức tự chủ. Cao giai phân thân thuật, có thể huyền hóa ra thân thể, có được chút ít linh trí, có thể phụ trợ chiến đấu. Mà thân thể của ta ngoại hóa thân chi pháp, không chỉ có thể huyền hóa ngàn ngàn vạn vạn phân thân, thậm chí bản thể có thể hoàn toàn khống chế phân thân hành động, thật giống như đồng thời tồn tại nhiều cái chính mình, hiệp đồng tác chiến. Ngọc Đế vội vàng lấy tay phải kiếm chỉ ngăn trở phía trước hỏa tiêm thương, đồng thời tay trái bấm niệm pháp quyết triệu hoán pháp trận hộ thể, ngạnh kháng đánh thần kim bạch. Hảo thủ đoạn. Đang muốn tán dương lúc, chợt nghe Lý Tịnh kêu thảm. Nguyên lai Na Cha triệu hoán hai cái hóa thân, một cái hiệp đồng tập kích Ngọc Đế, một cái khác ám sát Lý Thiên Vương. Na Cha giơ lên càn khôn vòng hướng Lý Tịnh đỉnh đầu đập xuống. Lý Tịnh vốn là ở vào tính toán tư thái, không cách nào né tránh. Dưới tình thế cấp bách, đem đầu hướng phải lệch ra, càn khôn vòng nện ở vai trái. Chỉ nghe cờ rốt một tiếng vang dọn, xương bả vai ứng thanh đứt gãy. Lý Tịnh lần nữa phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, đã hôn mê. Không có pháp lực duy trì, hắn trực tiếp rơi xuống đám mây, rơi hướng xuống giới. Ngọc Đế không nghĩ tới Na Cha dám ở trước mặt hành hung. Nếu là chuyến đi, đường đường Ngọc Hoàng Đại Đế, thuộc hạ bị ở trước mặt giết chết, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ngọc Đế thịnh nộ, toàn thân bộc phát kim quang, cường đại uy năng dễ như trở bàn tay, trong nháy mắt phá hủy Na Cha phân thân. Na Cha bản thể cũng lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Không đợi hắn rơi xuống đất, Ngọc Đế hóa thành kim quang đuổi theo, lăng không bóp lấy cổ của hắn, ngươi dám giết Lý Tịnh. Na Cha chẳng biết tại sao, không những không sợ, thậm chí thần thanh khí sảng. Phi, si Ngọc Đế một mặt bầm máu. Ngọc Đế chưa bao giờ chịu được nhục nhã vô cùng như vậy, đem Na Cha đầu đối với mặt đất, Na Cha đã bị bắt, Hoa Quả Sơn chúng yêu, còn không mau mau đầu hàng. Na Cha đại vương. Đại vương bị bắt. Kinh ngạc, bối rối, chạy tán loạn. Chúng yêu loạn cả một đoàn. Na Cha dùng hết còn lại lực lượng, hô to, tử chiến không hàng. Không cần quan ta, kẻ trái lại chém. Chúng yêu lấy lại tinh thần, nhặt lại chiến ý, anh dũng giết địch, cái sau nối tiếp cái trước. Ngọc Đế đem Na Cha đầu quay tới, mặt hướng chính mình, cần gì chứ? Người tốt nhất nhìn xem phía dưới, một đám người ô hợp, tán dũng du binh, thế nào lại là thiên binh tiên tướng đối thủ? Coi như không đầu hàng, cũng chỉ có một con đường chết. Na Cha gạt ra thảm đạm dáng tươi cười, ngươi cho rằng bọn hắn là vì cái gì mà chiến? Cái gì? Các người đám này phản tặc còn có tín niệm. Ngọc Đế thần sắc khinh miệt, giọng nói vô cùng độ ngạo mạn. Nên xem thật kỹ một chút người phía dưới, là ngươi. Ngọc Đế nghe vậy, cúi đầu nhìn lại. Nhìn thấy không? Na Cha nói ra, trên mặt của bọn hắn tràn ngập phẫn nộ, yêu hận cùng sát ý, duy chỉ có không có e ngại. Mỗi một cái yêu quái đều không kịp chờ đợi muốn báo 500 năm trước, đổ sơn mối thù. Hừ, nếu như phẫn nộ cùng cừu hận hữu dụng, thế gian này liền không có kẻ yếu. Ngọc Đế cười lạnh nói, ta giết ngươi, liền đi giải quyết bọn hắn. Nói xong tay trái đặt ở Na Cha cái chán, chuẩn bị phá hủy hồn phách của hắn. Chương 45 còn có cao thủ. Chương 45 còn có cao thủ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chân trời truyền đến một đạo trung khí 10 phần thanh âm, định. Ngọc Đế tinh thần trở nên hoảng hốt, không một hét sau, khôi phục thần trí. Hắn lắc đầu, triệt để khôi phục thanh tỉnh. Trong tay Na Cha lại không biết tung tích. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, cảm giác cùng thế giới tách rời, là định thân thuật sao? Chính nghi hoặc, đột nhiên trong núi nổi lên yêu phong, phạm vi bao trùm cực kỳ to lớn. Ngọc Đế hai mắt nhắm lại, từ tại trên quy mô nhìn, yêu phong bên trong yêu quái, chỉ sợ đến hàng vạn mà tính. Yêu quái rơi xuống đất, lập tức gia nhập cùng trời binh thiên tướng chém giết. Hung mãnh trình độ so trước đó Hoa Quả Sơn yêu quái chỉ có hơn chứ không kém. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy Hoa Quả Sơn tiếng hô giết rung trời, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Ngay sau đó, trên đám mây truyền đến trận trận tiếng trời, du dương mà sục sôi. Chỉ gặp Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, đầu đội cánh phượng tử kim quan, người mặc áo lơi sắc hoàng kim giáp, chân đạp ngó sen bước dày mây, đạp trên bảy sắc tường vân, bày ra cực kỳ bựa tư thế. Bên cạnh hắn rõ ràng là trọng thương Na Cha, cùng khiêng phe đen khối Như Ma Vương. Âm nhạc chính là từ phe đen khối truyền tới. Ngọc Đế bị làm cho tâm phiền ý loạn, kiếm chỉ bung lên, phe đen khối phanh một chút nổ tung. Ta dựa vào, ta âm hưởng, ta dựa vào, ta tiểu đao hội tự khúc. Như Ma Vương cùng con khỉ đồng thời kinh hô. Tôn Ngộ Không, ngươi không cùng Đường Tam Tạng hảo hảo đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, ngược lại khuyến khích Na Cha tạo phản. Ngọc Đế sắc mặt âm trầm. Hắc hắc, Thỉnh Kinh, ngươi đoán là ai tổ chức chúng ta tạo phản? Hắn lúc này mới nhớ tới, Đường Tam Tạng lúc này ngay tại Đại Náo Linh Sơn, không khỏi giận từ tâm lên. Tốt, hôm nay liền đem các ngươi cùng một chỗ diện. Con khỉ nắm tay một đám, ngả vào Na Cha trước mặt, cho ta. Cái gì? Kim Vô Đồng a, con khỉ tức giận nói ra. Đồ chơi kia a, ta suy nghĩ cầm cũng sẽ không làm, dứt khoát đổ nước màn trong đậu. Con khỉ nghe vậy, lúng túng quay đầu nhìn về phía Ngọc Đế. Ngọc Đế lao nhi, ngươi có dám hay không để ta lão tôn trở về mang tới Kim Cô Đồng, sẽ cùng ngươi một trận chiến. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngọc Đế không nói lời gì, bàn tay đẩy, đánh ra hai đạo lăng lệ trường khí. Con khỉ đẩy ra Na Cha, đồng thời hướng phương hướng ngược né tránh. Na Cha, cho ta mượn món pháp bảo đùa giỡn một chút. Ngươi muốn cái gì? Tùy tiện. Na Cha lấy ra Âm Dương Song Kiếm, vứt cho con khỉ. Nhớ năm đó, đi theo Bồ Đề tổ sư học nghệ lúc, sư minh đệ diễn võ, con khỉ ngay tại một bên cẩn thận quan sát. Xuân đi thu đến, hạ qua đông đến. Chư gia bách binh, lại mọi thứ tinh thông. Con khỉ được song kiếm, lúc này nhảy đến Ngọc Đế trước mặt, đùa nghịch lên kiếm pháp. Gọi là một cái khổng tức xoay đuôi, hổ hổ sinh phong, múa rượu trước cửa lỗ ban. Không sai, chính là múa rượu trước cửa lỗ ban. Ngọc Đế tu vi bậc nào, con khỉ cao thâm mặt chắc kiếm pháp ở tại trong mắt, cùng gánh xiếc không khác. Ba chiêu qua đi, liền áp chế gắt gao ở con khỉ. Mắt thấy con khỉ hiện ra xu hướng suy tàn, Như Ma Vương hét lớn một tiếng, "Hiền đệ, ta đây tới giúp ngươi." Nếm thử trên sừng châu khiêu vũ tư vị. Như Ma Vương biết được Ngọc Đế lợi hại, thế là xuất thủ chính là đại chiêu. Hắn hóa thành bản tướng, chính là ngàn trượng bạch nhu, phóng tới Ngọc Đế. Hiền đệ tránh ra. Ngọc Đế cố ý thăm dò Như Ma Vương pháp lực, bởi vậy cũng không né tránh. Phanh. Chính giữa. Ngọc Đế sinh sinh lui lại hơn trăm trượng. "Hiền đệ, ngươi nhìn ta như bức không?" Như Ma Vương đắc ý nói. "Không nhìn." "Hừ, không biết tự lượng sức mình." Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng, vung ra kiếm chỉ, chính giữa Như Ma mi tâm, trong nháy mắt đem Như Ma Vương đánh về nguyên hình. Trong truyền thuyết yêu vương, không gì hơn cái này. "Lão Như." Con khỉ gặp Như Ma ngã xuống khỏi giới, chẳng biết đi đâu, lúc này nổi trận lôi đình, lại lần nữa xông lên trước, cùng Ngọc Đế chiến đấu. Nói là chiến đấu, nhưng thật ra là bị nghiền ép. Không ra năm cái hội hợp, liền liên tục bại lui. Na Cha muốn lên trước hỗ trợ, bất đắc dĩ pháp lực còn thừa không có mấy. Chợt nhớ tới trước đó tại Thái Thượng lão quân chỗ ấy mượn một hồ lô tiên đan, vội vàng từ trong ngực lấy ra. Hồ lô thường thường không có gì lạ, cũng không tiêu chí. Na Cha cũng không biết đây là loại đan dược nào, có gì hiệu quả, lúc đó chỉ là tùy tiện lấy một bình. Thử thời bật đi. Hắn đổ ra một thanh ở lòng bàn tay, ngửa đầu nuốt vào. Dư thừa linh lực trong nháy mắt tới tiêu toàn thân. Xem ra vận khí không tệ. Đây là đại hoàn đan. Phàm nhân ăn khởi tử hồi sinh, bách bệnh bất xâm. Thần tiên ăn thần thanh khí sảng, linh lực dồi dào. A. Na Cha hét lớn một tiếng, Ngọc Đế lao nhi. An ta một thương. Dẫn theo hỏa tiêm thương tiến lên, cùng Tôn Ngộ Không hình thành hai mặt bao bọc chi sĩ. Linh Sơn. 18 vị La Hán bị Quan Âm dùng tử kim linh thổi ngã hai cái, bị Kim Thiền Tử tay không tấc sắt đánh ngã 14. Liên Thừa Hàng Long, Phục Hổ hai người gặp chống. Kim Thiền Tử ma quyền sát trưởng, dịch bước tới gần hai người. Hàng Long Phục Hổ đứng song bay, Kim Thiền Tử tiến lên trước một bước, bọn hắn liền đồng thời lui lại một bước. Thần sát cực độ hoảng sợ. Kim Thiền ca, có chuyện hảo hảo nói, ta không phải người không nói đạo lý. Đáng tiếc, ta là. Kim Thiền Tử lắc đầu, lộ ra một mặt cười xấu xa. Nói xong bổ nhào tiến lên, muốn đem hai người giải quyết tại chỗ. Quan Âm từ trên trời rơi xuống tại Kim Thiền Tử trước mắt, đánh gậy hắn tiến công tiết tấu. "Âm tỷ, ngươi thế nào?" Quan Âm khỏe miệng tràn ra từng kia máu tươi, ngưng trọng nhìn qua không trung Như Lai, "Ngươi quá vọng động rồi. Chúng ta còn không phải đối thủ của hắn." Kim Thiền Tử nhíu mày, hắn nguyên bản đoán chừng Như Lai Phật Tổ điểm chiến lược ước chừng 3000, Quan Âm Bồ Tát 2500, mà bản thân hắn chiến lược 998. Nếu như hắn nhanh chóng đánh bại 18 vị La Hán, sẽ cùng Quan Âm liên thủ, chưa chắc không có khả năng một trận chiến. Chỉ tiếc, hắn đánh giá thấp Như Lai. Như Lai điểm chiến lược lại ẩn ẩn đạt tới 3500, Quan Âm ở trước mặt hắn, quá yếu. Như Lai ở trên cao nhìn xuống, mang theo ý cười, hay là trào phúng, chỉ bằng các ngươi, cũng dám đến ta Linh Sơn làm loạn. Không biết trời cao đất rộng. Xong đời. Quan Âm cười khổ nói. Không, Kim Thiền Tử thần sắc vẫn như cũ kiên định, còn có biến số. Còn có biến số. Kim Thiền Tử không nói, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Như Lai. Thử, ta xem ai còn dám đứng ra. Cùng các ngươi có quan hệ, một cái cũng sẽ không bỏ qua. Các loại diệt trừ các ngươi, sườn núi yêu quái, chân núi dương tiễn, đều muốn từng cái đá ra luân hồi, vĩnh thế không được siêu sinh. Nói đi, Như Lai niệm động chân ôn, ngưng tụ ra một viên quả cầu năng lượng khổng lồ, bắn về phía mặt đất hai người.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh phất trần màu trắng trong nháy mắt đem hai người cuốn lên, lôi ra phạm vi công kích. Bèn, đại hùng bảo điện hôi phi yên diệt, mặt đất chỉ để lại một cái hố to. Còn có cao thủ, Như Lai thần sắc ngưng trọng nói, Trường Sinh Bất Lão thần tiên phủ, cùng trời đồng thọ đạo nhân nhà. Bần đạo chắc tay, khói bụi tan hết, xuất hiện một vị tiên phong đạo cốt, hạt phát đồng nhan đạo nhân. Không phải Trấn Nguyên đại tiên còn có thể là ai? Kim Thiền Tử lộ ra nụ cười quỷ dị, hảo huynh đệ, người rốt cuộc đã đến. Trấn Nguyên Tử lườm Kim Thiền Tử một chút, trong lòng mắng hắn 18 đời tổ tông 2 năm dưới. Lúc trước vì kết giao thỉnh kinh đoàn đội sư đồ 4 người, Trấn Nguyên Tử lấy cứu sống cây quả nhân sâm là đồ ước, cùng bọn hắn kết bái chi giao, kết làm huynh đệ. Vốn cho là mở rộng nhân mạch, không nghĩ tới vậy mà mang đến cho mình lấy phiền toái lớn như vậy. Hắn tỉnh lại sau giấc ngủ, bấm ngón tay tính toán, kém chút không có ngất đi. 4 cái huynh đệ kết nghĩa đều tạm phản. Thiên đỉnh cùng Linh Sơn sao có thể buông tha mình a? Hắn vội vàng bay tới chuẩn bị khuyên giải, không ngờ đúng lúc nghe được Như Lai nói, một cái cũng sẽ không bỏ qua. Lập tức hai hùng kết vía, quyết định gia nhập phản loạn trận doanh. Kim Thiền Tử, ngươi nhưng làm bần đạo hại thảm lạc. Chương 46 vết nước, chương 46 vết nước Trấn Nguyên Tử, ngay cả ngươi cũng phải cùng Linh Sơn đối nghịch sao? Như Lai tức giận chất vấn. Trấn Nguyên Tử trái xem phải xem, lại nhìn nhìn trong tay phất trần, chân thành nói ra, à, chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Ngươi, Như Lai quả thực có bị đối phương mạch não lôi đến, bản tọa có ý tứ là, ngươi vì sao muốn cùng ta đối nghịch? Bần đạo làm việc coi trọng cái tùy tâm sử dụng, muốn tới thì tới, lại cần cùng ngươi giải thích cái gì? Kim Thiền Tử nghe Trấn Nguyên đại tiên lời nói, tiên lặng giơ ngón tay cái lên. Bản tọa làm việc coi trọng cái nhân quả báo ứng, ngươi nếu gieo xuống ác nhân, liền muốn tiếp nhận ác quả. Như Lai một tay kết ấn, sau đó hướng về phía trước đẩy, vô số đạo Phật quang từ trong lòng bàn tay bắn ra. Trấn Nguyên Tử không chút hoang mang, nâng lên cánh tay, niệm độ cầu quyết, thi triển ra thần thông tụ lý càn khôn, đem Như Lai công kích đều thu vào tay áo. Kim Thiền Tử cùng Quan Âm chờ đúng thời cơ, một trái một phải đồng thời giết ra, công hướng Như Lai. Như Lai đọc lên một chuỗi tối nghĩa khó hiểu phản văn, song trưởng đều xuất hiện. Hai đạo to lớn bàn tay màu vàng nóng hư ảnh ép hướng hai người, khí thế bằng bạc, trưởng tựa thành kích cỡ tương đương. Coi chừng, là Như Lai thần trưởng. Quan Âm biến sắc, nhắc nhở Kim Thiền Tử đồng thời, xoay người tránh thoát. Vâng. Bàn tay khổng lồ nện ở đại hùng bảo điện phế tích, mặt đất lập tức xuất hiện hai cái trưởng ấn hình dạng hồ sâu. Như Lai không ngừng đánh ra trưởng ấn, ba người chỉ lo hốt hoảng chạy trốn, không có nửa điểm sức hoàn thủ. Kim Thiền Tử truyền âm nói, âm tỷ, Nguyên ca, ta không có khả năng một mực tránh, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Quan Âm tức giận nói ra, thực lực sai biệt quá lớn, ta có thể có biện pháp nào? Bần đạo ngược lại là có áp đáy hòm cách thức tiêu chuẩn, có thể điều động thiên địa sinh linh chi lực, phát động hủy thiên diệt địa công kích, đánh bại Như Lai là đủ. Lúc này Trấn Nguyên Tử nói ra, quá tốt rồi, nhanh dùng a. Trấn Nguyên Tử ngưng trọng nói ra, chiêu này cần thời gian chuẩn bị, dưới mắt không cách nào thi triển cần bao lâu thời gian? 36 hơi thở. Âm tỷ, hai ta điểm hộ. Kim Thiền Tử quyết định thật nhanh, sau đó cùng Quan Âm trình bày kế hoạch của mình. Quan Âm nhíu mày, cái này có thể được không? Nộ không từng dùng qua, đồng thời có hiệu quả, ta không ngại thử một lần, ngựa chết thành ngựa sống đi. Mặc dù có chút xấu hổ, Quan Âm cắn răng một cái đáp ứng. Chỉ gặp Kim Thiền Tử lấy thế xét đánh không kịp bưng thai vọt tới Như Lai ngay phía trước, hướng phía sau hắn một chỉ, Như Lai, mau nhìn, mẹ ngươi tới. Như Lai phản xạ có điều kiện quay đầu, trong lòng thầm nghĩ không ổn, không tốt, nhịn không được. Chết rồi, mấy bạn năm cơ bắp ký ức, làm sao có thể nhịn được? Vừa quay đầu, quả nhiên thấy Khổng Tức Đại Minh Vương Bồ Tát. Ấy, nàng làm sao lại tại cái này? Thừa dịp Như Lai ngây người thời khắc, Khổng Tức Đại Minh Vương giơ lên trong tay cành liễu, đổ ập xuống hướng hắn đánh tới. Nguyên bản chỉ có hai thước nửa cành liễu, đón gió sinh trưởng tốt, trong chớp mắt hóa thành một đầu hơn 10 trượng liễu tiên. Kim Thiền Tử thấy thế, mừng rỡ trong lòng, có hiệu quả. Mẹ ruột giáng lâm chi thuật, linh cảm đến từ con khỉ hậu cung chi thuật. Trước mắt Khổng Tức Đại Minh Vương Bồ Tát, chính là Quan Âm biến hóa. Quan Âm lấy tự thân linh lực ẩn dưỡng Ngọc Tịnh Bình, cành liễu tại quanh năm suốt tháng sinh trưởng tại Ngọc Tịnh Bình bên trong, góp nhặt năng lượng khổng lồ. Một roi này, linh lực trong nháy mắt toàn bộ phong thích, dù là Như Lai Phật Tổ, cũng cảm thấy cường đại uy áp. Phanh! Roi phát ra cường đại âm bạo, bổ vào Như Lai trên mặt. A! Như Lai kêu thảm một tiếng, từ giữa không trung rơi xuống đất, hình thành một cái hố to. Một lát sau, hắn từ trong hố bò lên, trên mặt có một đầu dữ tợn vết máu, kéo dài đến cổ, lồng ngực, nhìn thấy mà giật mình. Trên tay hắn phát ra kim quang, giáng tại trên mặt, dọc theo vết thương vết bè, vừa rồi còn máu thịt bè bét vết thương trong nháy mắt kết vảy. Trong mắt buộc phát hàn ý, trung quanh tản mát ra trận trận hắc khí, cả người lâm vào hỗn độn trạng thái. Đây là ma khí. Kim Thiền Tử chưa bao giờ thấy qua như vậy không thể tưởng tượng chẳng cảnh, ai có thể nghĩ tới, Linh Sơn chi chủ, vạn vật chi tổ trên thân lại có như thế ma khí nồng nặc. Quan Âm giải thích nói, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Phật cùng ma vốn là chỉ có cách nhau một đường. Kim Thiền Tử giật mình, hướng Trấn Nguyên Tử ẩn thân nơi hẻo lánh lướt đi, chắc hẳn hắn cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Chỗ tối, Trấn Nguyên Tử đôi mắt đóng chặt, chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm. Đông nhiên song trưởng đưa ra, một viên màu lam tiểu cầu từ trong lòng bàn tay bay ra, treo ở đỉnh đầu. Kim Thiền Tử cực kỳ kinh hãi, hắn du lịch chư quốc, từng tại nào đó đảo quốc trên cổ tịch gặp qua tương tự thuật pháp, chẳng lẽ là địa bộ thiên tinh? Bạo cái đầu của ngươi, không hiểu đừng nói mỏ. Trấn Nguyên Tử tức giận nói ra, hắn cái chán chảy ra một tầng lít nha lít nhít mồ hôi dịt, nhìn một chiêu này đối với hắn tạo thành phụ tải rất lớn. Chỉ gặp hắn hai tay giơ lên cao cao, cách không nâng tiểu cầu. Trong miệng hô to, thiên địa càn khôn, giang hà biển hồ, nhật nguyệt sông núi, vạn vật có linh. Ta là Trấn Nguyên đại tiên, hiện tại cần trợ giúp của các ngươi. xin mời giơ hai tay lên, đem các ngươi nguyên khí cho ta mượn đi. To rõ thanh âm giáng lâm toàn bộ đại lục. Trên sườn núi, tiếng hô giết rung trời. Trư Cương Liệp vung vậy đình ba xử lý một địch nhân, hầu nghi nói, lão sa, ngươi nghe được cái gì không có? Không nghe rõ, giống như ai muốn vay tiền. Không mượn. Kim Thiền Tử nhìn qua cái kia tiểu hắc cầu, trừng to mắt, không thể tin hỏi, nhưng sau đó thì sao? Liền cái này. Trấn Nguyên Tử mặt lộ xấu hổ, không có việc gì, còn có dự bị chú ngữ. Hắn háng giọng một cái, thì thầm, chúc mừng phát tài, đại cát đại lợi, tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý. Ta là thần tài, cho mọi người phát hồng bao, xin mời giơ lên các ngươi phát tài tay nhỏ, chuẩn bị đoạt hồng bao. Kim Thiền Tử lớn tiếng đầu đen rau muống, như thế hoang đường hoang luôn ai mẹ nó sẽ tin a. Vừa dứt lời, đầy khắp núi đổi màu lam linh khí từ bốn phương tám hướng trào lên mà đến, cuốn quanh ở tiểu hắc cầu bên trên. Thời gian trong nháy mắt, ngưng tụ thành một viên đường kính mấy trăm trượng năng lượng thật lớn bóng. Ta dựa vào, thật đúng là mẹ nhà hắn có thể a. Thử, không nên coi thường chúng ta giảng được a. Trấn Nguyên Tử gầm thét một tiếng, Như Lai, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lớn ngọc xoắn ốc không đối, nguyên khí đạn. Lúc này, Như Lai cũng từ hỗn độn trạng thái tỉnh lại. Thân hình hắn bành trướng mấy lần, cuốn quanh hắc khí nồng đậm, đã triệt để nhập ma. Sâu kiến liền nên im lặng đợi trong lòng đất. Hắn mở ra miệng to như chậu máu, ngưng tụ ra một viên đen nhánh quả cầu năng lượng, cùng Trấn Nguyên Đại Tiên nguyên khí đạn tương xứng. Hai đoàn năng lượng to lớn thể tật tốc xoay tròn, tại Linh Sơn hình thành cường đại gió lốc. Tất cả thảm thực vật đột ngột từ mặt đất mọc lên, toàn bộ sinh linh nguyên địa thăng thiên. Đi! Hai người đồng thời hét lớn, đem quả cầu năng lượng hướng đối phương phát xạ đi qua. Với anh, nương theo lấy chói mắt bạch quang, cùng nhất thai phát hội tiếng vang, toàn bộ Linh Sơn run rẩy kịch liệt. Trên mái vòm xuất hiện một đạo dài trăm trượng vết nứt. Mặt đất còn sót lại không nhiều yêu quái nằm dạp trên mặt đất, hãi hùng kết đĩa. Trong nháy mắt rằng có sau, nguyên khí đạn lấy ưu thế áp đảo, đánh tan ma khí đạn, hướng Như Lai bay đi. Ma hóa Như Lai trừng lớn hai mắt, kinh hồ, cái này, điều đó không có khả năng. Chiêu thức của hắn, đồng cấp miểu sát, vượt cấp cũng có sức đánh một trận. Đơn giản tới nói, Trấn Nguyên Tử điểm chiến lực không bằng hắn, coi như hấp thu đông đảo sinh linh nguyên khí, cũng không có khả năng địch nổi ma khí đạn. Trừ phi, Hoa Quả Sơn trên không, Ngọc Đế buông xuống hai tay, hồng bao đâu? Đáng chết tài thần, dám gạt ta. Quay đầu lại cùng Tôn Ngộ Không, Na Tra đánh nhau. Không. Một tiếng hét thảm sau, Như Lai bị nguyên khí đạn nuốt hết. Thật lâu, bạch quang tan hết. Như Lai ngã trên mặt đất, thủng trăm ngàn lỗ. Ba người xuống lại đến, Trấn Nguyên Tử sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển, xem ra sắp tiêu hao. Trấn Nguyên Tử, chỉ cần ngươi chịu tha ta một mạng, chơi mặt trượt bại bởi ta mười người kia nhân sâm, xóa bỏ. Hồ đồ, giết ngươi, quả nhân sâm làm theo không cần cho. Kim Tiền Tử cùng Quan Âm đều là sững sờ, âm thầm gật đầu, nói hay lắm có đạo lý. Thật sự là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly quỵ nợ a. Trấn Nguyên Tử chơi mặt trượt kỳ thật không đồ ăn, tương phản, người giang hồ xưng tức thánh. Hắn cố ý tại trên bàn đánh bài đem nhân sâm quả chuyển bớt đi, là vì kết giao các phương cao tầng. Hiện tại Như Lai đều đã ngã xuống, liền không có tất yếu kia. Về phần bạch cốt nữ lần kia, hắn gặp bạch cốt nữ thông minh lanh lợi, cùng hắn hữu duyên, bởi vậy cố ý thua chút tiên thảo linh dược, để cho nàng thường xuyên đến chơi. Trấn Nguyên Tử duy nhất một lần chân chính thua bài, là tại du lịch một phương thế giới khác lúc, bại bởi một cái gọi Bắc Giới Vương gia hỏa. Người kia đối với hắn trên người tiên đan pháp bảo đều không có hứng thú, ngược lại đối với nguyên khí đạn thuật pháp cảm thấy rất hứng thú. Bất quá đều là nói sau. Như Lai cầu sinh vô vọng, kinh ngạc nhìn trên bầu trời vết nứt, trong miệng lẩm bẩm nói, trong truyền thuyết thời cơ rốt cục xuất hiện sao? Đáng tiếc, ta không có cơ hội. Hắn nhìn qua ba người, lộ ra quỷ dị mỉm cười, các ngươi coi là lật đổ ta cùng Ngọc Đế, sự tình liền kết thúc rồi hả? Phía sau còn có vui mừng lớn hơn chờ các ngươi. Nói xong, không cho Kim Thiền Tử hỏi thăm cơ hội, liền tự bạo linh hồn, từ thế giới tiêu tán. Kim Thiền Tử thần sắc nghiêm trọng, đương nhiên không chỉ là ngươi, còn có Nhiên Đăng cổ Phật, Di Lặc Phật, Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát chỉ cần là ngăn tại trước mặt ta, toàn diện Quan Âm bỗng nhiên đánh gãy, chỉ Thiên Hoàng sợ nói, Kim Thiền Tử, mau nhìn. Kim Thiền Tử ngửa mặt lên trời nhìn lại, trong mắt lập tức tràn ngập chấn kinh cùng nghi hoặc. Vừa rồi trong miệng nói Phật Tổ, Bồ Tát, thậm chí còn có không ít thiên đình thần tiên, như là Thái Thượng Lão Quân loại hình, đang điên cuồng hướng vết nước bay đi. Đây là tình huống như thế nào? Chương 47 thiện ác cân bằng chương 47 thiện ác cân bằng Quan Âm ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cũng không nói ra miệng. Lúc trước nổ lớn phá hủy không khác biệt tác động đến rất nhiều người. Tu vi thấp, bị tùy tiện gạt bỏ. Hơi lợi hại, cũng bị chấn choáng đi qua. Dương Tiễn giải quyết xong còn lại mấy người cao thủ đằng sau, không trở ngại chút nào đi vào ba người trước mặt. Nhìn thấy Trấn Nguyên Tử, hơi có vẻ kinh ngạc, a, Trấn Nguyên đại tiên cũng tại. Trấn Nguyên Tử cười nói, đó là, ta vừa nghe nói các ngươi muốn phản thiên đình, trước tiên liền chạy tới hỗ trợ. Kim Thiền Tử cùng Quan Âm ánh mắt vi diệu, Trấn Nguyên Tử rõ ràng là cân nhắc lợi hại, mới quyết định xuất thủ. Điểm này bọn hắn lòng dạ biết rõ, nhưng chưa hề nói phá. Dương Tiễn ngữ khí gấp rút, ta lên núi thời điểm hướng Hoa Quả Sơn nhìn thoáng qua, Ngọc Đế tự mình xuất thủ, con khỉ cùng Na Cha sắp không chịu được nữa, chúng ta đến nhanh đi qua hỗ trợ. Cái gì? Ngọc Đế tự mình xuất thủ? Kim Thiền Tử cảm thấy kinh ngạc, tại trong ấn tượng của hắn, Ngọc Đế đã thật lâu không có triển lộ không thực lực. Dương Tiễn giải thích nói, cái này cũng không kỳ quái. Ngọc Đế thủ hạ có thể sử dụng người không nhiều, đơn giản Tháp Tháp Thiên Vương, Na Cha cùng làm ngoại biệt ta. Hiện tại ta cùng Na Cha tất cả phản rồi, Ngọc Đế chỉ có thể tự mình xuất thủ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi. Bốn người thi triển thần thông, hướng Hoa Quả Sơn phương hướng bay đi. Trên đường, Kim Thiền Tử tới gần Trấn Nguyên Tử, Nguyên Ca, ngươi có thể hay không dạng này dạng này? Dạng này là loại nào a? Chính là Hoa Quả Sơn.
Cứ việc có Ngưu Ma Vương xuất lĩnh bộ đội trợ giúp, yêu tộc nhưng vẫn bị thiên binh đánh cho liên tục bại lui. Trên trời, con khỉ cùng Na Cha tình huống cũng không thể lạc quan. Cũng may thanh máu đủ dày, tăng thêm lão quân đại hoàn đan, có thể nhiều chịu mấy lần. Tam nhãn bên kia còn chưa tốt sao? Con khỉ vội la lên, chúng ta nhanh kéo không nổi. Phanh! Mấy chục đạo kiếm khí đánh tới, con khỉ né tránh không kịp, bị đánh bay ra ngoài. Ngọc Đế muốn thừa thắng xông lên, sau lưng Na Cha giết tới. A! Xem chiêu! Thử, châu chấu đá xe. Quay người một trường, đánh ra một đạo hình rồng chân khí. Rồng. Na Cha móc ra đánh thần kim vạch, hướng phía đầu rồng hô đi. Đây không phải chuyên nghiệp cùng một tôi. Kim Long trong nháy mắt bị đập tan. Có thể một giây sau, Ngọc Đế thoáng hiện đến Na Cha trước mặt, đùng chít chít chính là một trường, đem hắn vô bay ra ngoài. Na Cha thân thể trên không trung tật tốc quay cuồng, bay ra mấy trăm trượng mới dừng lại. Lúc này, một thanh âm truyền vào tất cả mọi người lỗ tai, ta là Trấn Nguyên Đại Tiên, hiện tại cần trợ giúp của các ngươi. Xin mời giơ hai tay lên, đem các ngươi nguyên khí cho ta mượn đi. Trấn Nguyên Tử, hắn đang làm cái gì máy bay? Ngọc Đế hồ nghi nói, làm sao hôm nay quái thanh một tung tiếp một tung? Tính toán, trước tiên đem trước mắt hai cái này phiền phức cho thu thập. Vừa bước ra một bước, Trấn Nguyên Tử thanh âm lại lần nữa vang lên, ta là thần tài, cho mọi người phát hồng bao, xin mời giơ lên các ngươi phát tài tay nhỏ, chuẩn bị đoạt hồng bao. Đến cùng đang làm cái gì? Ngọc Đế có chút tức giận, nhưng nghĩ lại, vạn nhất là thật đây này. Thế là giơ hai tay lên. Vẹn vẹn một giây đồng hồ, lại lần nữa buông xuống. Ta thế mà lại tin loại chuyện hoang đường này. Thẹn quá hóa giận, lại hướng vừa mới bỏ dậy con khỉ công tới. Cũng không chú ý tới, một sợi màu lam nhạt linh khí từ lòng bàn tay của hắn bay ra, hướng linh sơn đi. Con khỉ quả quyết sử xuất pháp thiên tượng địa thần thông, đỉnh đầu tam thập tam trọng thiên, chân đạp 18 tầng địa ngục. Uy thế kinh người, gầm thét đưa tay đem Ngọc Đế một phát bắt được. Ngọc Đế vận chuyển kim quang, toàn thân chấn động, tránh thoát Tôn Ngộ Không nhấc tay. Hai tay bấm niệm pháp quyết, trên bầu trời hiện hiện một thanh cự kiếm hư ảnh. Hạo Thiên thần kiếm, phá. Tôn Ngộ Không thân thể khổng lồ, căn bản là không có cách trốn tránh, bị cự kiếm mặc thân mà qua. Pháp tướng tán loạn, đánh về nguyên hình. Lúc này, phương Tây phát sinh to lớn chấn động. Ngọc Đế ngẩng đầu nhìn lên, trên mái vòm, vậy mà xuất hiện một vết nứt nhìn thấy mà giật mình. Vào trong ngắm nhìn, là đen kịt một màu thâm thúy hư không. Đó là trong truyền thuyết thời cơ xuất hiện. Hắn kinh ngạc phát thần, vậy mà quên con khỉ cùng Na Cha tồn tại. Tam muội chân hỏa. Na Cha thừa cơ tế ra Cửu Long thần hỏa che đậy, phía sau đánh lén, chín đầu hỏa long đều xuất hiện. Ngọc Đế chưa từng bố trí phòng vệ, bị rắn rắn chắc chắc đánh trúng phía sau lưng. Hắn hướng về phía trước lảo đảo mấy bước, lập tức ổn định thân hình, hừ lạnh một tiếng, bộc phát khí thế đánh sơ sát tam muội chân hỏa. Chấm không rảnh cùng các ngươi dây dưa. Ngọc Đế lạnh lùng nói, dưới mắt hết thảy đều là phù vân, bởi vì ngàn năm một thở kỳ ngộ, rốt cục xuất hiện. Na Cha thuận Ngọc Đế ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy mái vòm vết nước, không ít bóng người đã chui vào, ngươi là chỉ vết nước kia. Ha 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 ha, không sai. Dù sao các ngươi đều phải chết, không ngại để cho các ngươi cái chết rõ ràng, giết hai người, ta cũng sẽ tiến vào vết nước kia. Ngọc Đế bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm, ngươi có biết thiên đạo trọng yếu nhất chính là cái gì? Na Cha từng nghe sư phụ Thái Ất chân nhân nói qua, thiên đạo ở chỗ cân bằng. Thế gian cân bằng một khi bị đánh phá, thế giới sẽ nhanh chóng đi hướng hủy diệt. Cân bằng. Ngọc Đế thỏa mãn nhẹ gật đầu, không sai, chính là cân bằng. Cân bằng bao quát các mặt, ta hiện tại muốn nói, chủ yếu là thiện ác cân bằng. Ngọc Đế lần nữa nhìn về phía vết nứt, đôi mắt lấp loé tinh quang, ta có thể cảm giác được, bao quát Như Lai ở bên trong, Linh Sơn đám kia Phật Tổ Bồ Tát đã không ở nơi này. Ta lại đi nữa, vùng thế giới này liền sẽ triệt để mất cân bằng. Na Cha nghe không hiểu, nhưng là luôn cảm thấy không phải chuyện gì tốt, kinh hoàng hỏi, có thể hay không nói đơn giản chút, ta nghe không hiểu. Ngọc Đế lông mày nhíu lại, mỉm cười bên trong giấu giếm nguy cơ, nhìn thấy vết nứt kia sao? Đó là ngay cả tiếp thế giới khác thông đạo. Mấy bạn năm trước, vùng thế giới này cũng có một cái dạng này thông đạo, vô số yêu thú mạnh mẽ xâm nhập nơi này. Khi đó, yêu thú là ác. Nữ hoa nương nương không đành lòng sinh linh đồ thán, vì tiêu trừ ác thú, vậy mà cưỡng ép đem vết nứt tu bổ. Từ đó, không còn có yêu thú xâm nhập mảnh thế giới này. Vì ghi chép yêu thú, mọi người biên soạn một bản cổ tịch, gọi là Sơn Hải Kinh. Về sau, ngươi đoán làm gì? Thiên đạo vì cân bằng, chỉ có thể chế tạo ra mới ác, cũng chính là chúng ta, phàm nhân trong miệng cao cao tại thượng thần. Chính như Kim Tiền Tử phán đoán, Linh Sơn cùng Thiên Đình, tại vài vạn năm trong lịch sử, một mực xung làm ác nhân nhân vật. Chúng ta chiếm lấy vùng thế giới này toàn bộ linh khí, chỉ lo tăng lên tự thân tu vi, lại không để ý tam giới những sinh linh khác. 1000 năm trước, phàm nhân liền đã triệt để bị tước đoạt tu hành cơ hội. Tuổi thọ của bọn hắn từ mấy trăm năm rút ngắn đến mấy chục năm. Chúng ta có thần lực thống trị thế gian, cướp đi bọn hắn kỳ ngộ, khí vận, tạo hóa, dùng ngũ cốc, lục dục, thất tình vây khốn bọn hắn, khiến cho bọn hắn đối với thần từ đầu tới cuối duy trì kính sợ. Nếu có bất kính thần minh người, giết không tha. Chúng ta là ác. Nếu như ác không có ở đây đâu? Hiện tại thế giới linh khí khô kiệt, lại trùng hợp xuất hiện thông hướng thế giới khác vết nước, đây là vạn năm khó gặp thời cơ. Tất cả đại thần đều tại tranh nhau chen lấn bỏ trốn. Các ngươi đoán xem, những này ác sau khi đi, thiên đạo vì cân bằng, sẽ cho thế giới mang đến cái gì? Ngữ khí của hắn dần dần điên cuồng, là yêu thú mạnh mẽ. Bọn chúng sẽ liên tục không ngừng từ trong cái khe sông vào vùng thế giới này, trong truyền thuyết Sơn Hải Kinh sẽ tái hiện tại thế. Đến lúc đó sinh linh đồ thán, thời ngang khắp động. Ha 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 ha. Mà hết thể này khởi nguyên, vẹn vẹn bởi vì các ngươi mấy cái tự đại lại vô tri ra hỏa, muốn tạo phản. Na Cha nghe xong, chỉ cảm thấy lưng sinh ra ý lạnh. Em vũ chương 48 cự kính giết chương 48 cự kính giết tốt,
trên lệch thời gian không nhiều lắm. Ngọc Đế lông mày giãn ra, nhìn qua tâm tình rất không tệ. Nhất thời cao hứng, bất chi bất giác cùng ngươi hàn huyên lâu như vậy, hiện tại là thời điểm tiễn ngươi lên đường. Ngươi còn có gì ngôn gì sao? Na Trang ngửa đầu, rũa ra ngón út móc móc lỗ tai, móc xong phóng tới bên miệng thổi một cái, "À." Nói hồi lâu, ta một câu nghe không hiểu. Trong lòng thầm mắng, chết con lựa chọn, nói xong chỉ dùng ngăn chặn nửa ngày liền đến trợ giúp, hiện tại Thái Dương đều nhanh xuống núi, lại không đến ta liền nấc cái rắm. Ngọc Đế mặt lộ không vui, lắc đầu, tính toán, lãng phí miệng lưỡi. Chấm hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Nói xong hai tay bấm quyết, phóng xuất ra đại lượng linh khí, ở bên người xoay quanh. Lúc này, trong hai lại truyền tới âm thanh kia, ta là thật tài, xin mời giơ lên hai tay của các ngươi đến cùng đang làm cái gì, hắn mặc dù không có khả năng lý giải ngay sau đó tình huống, nhưng là cũng không có tâm tư đi quản. Linh khí trước người ngưng tụ thành một đoàn quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, phát ra trận trận năng lượng ba động, Na Cha, nhận lấy cái chết. Ngọc Đế hét lớn một tiếng, đem quang cầu ném Na Cha. Na Cha đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, tay hắn cầm Cửu Long thần hỏa che đậy, vận chuyển toàn thân pháp lực, phóng xuất ra cho đến tận này mạnh nhất một đạo công kích. Một đầu uy mãnh hỏa long hướng phía quang cầu đánh tới. Cái kia hỏa long nhan sắc rất sâu, đều nhanh muốn ngưng tụ thành thực thể, đồng thời tản mát ra kinh người nhiệt lượng. Mặt đất kịch chiến thần cũng yêu, cũng có thể cảm giác được làn da tại bị thiêu đốt. Hai đạo công kích giữa không trung chạm vào nhau, to lớn đầu rồng trong nháy mắt bị đánh tan, quang cầu màu vàng uy năng không giảm, tiếp tục xuyên thấu hỏa long toàn bộ thân thể. Na Cha kinh hãi, lúc này muốn tránh đã tới đã không kịp. Nguyên khí đạn. Theo quát to một tiếng, to lớn năng lượng màu xanh lam thể bay nhào mà đến, cùng quang cầu màu vàng va chạm. Oeng! Bộ phát ra ngập trời tiếng vang, hai cỗ năng lượng nhấc lên to lớn phong bạo, mặt đất sinh linh bị thổi làm ngã trái ngã phải. Như Ma Vương đem lăn lộn côn sắt cắm vào mặt đất, gắt gao bắt lấy, miễn cưỡng ổn định thân hình. Thần tiên đánh nhau, không chỉ có phàm nhân gặp nạn, thần cùng yêu cũng gặp nạn. Phong bạo lắng lại. Ha 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 ha, Kim Tiền Tử, tốt như vậy biện pháp ngươi là thế nào nghĩ ra được? Trấn Nguyên Tử cười to nói, ở trên đường bắt đầu ngưng tụ nguyên khí đạn, tới chỗ trực tiếp ném. Hắc, ngươi thật đúng là mẹ nó là một thiên tài. Kim Thiền Tử gãi đầu một cái, khách sáo khiêm tốn nói, kỳ thật bình thường giống như rồi. Dương Tiễn mở thiên nhãn liếc nhìn khói bụi chỗ sâu, hơi nhướng mày, không tốt. Ngọc Đế còn sống. Cái gì? Ngọc Đế vung tay áo, đánh sơ sát khói đặc. Trung quanh hắn bao vây lấy màu vàng nóng vòng bảo hộ, lông tóc không tổn hao gì. Làm sao có thể? Trấn Nguyên Tử quá sợ hãi, nguyên khí đạn đã là ta mạnh nhất chiêu thức, ngay cả nó cũng không làm gì được Ngọc Đế sao? Ngọc Đế triệt tiêu kim quang che đậy, thần sắc lạnh lùng, trong đôi mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận. Trấn Nguyên Tử, thật không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng gia nhập trận phản loạn này. Hắc hắc, vân đạo chính là tham gia náo nhiệt. Con khỉ, Na Cha nhìn thấy viện binh, lập tức bay qua tụ hợp. Ngọc Đế liếc nhìn đám người, không khỏi cười lạnh gật đầu, tốt, rất tốt, đều đến đông đủ đúng không? Vậy liền cùng một chỗ hôi phi yên diệt đi. Nói xong, không còn áp chế tự thân tu vi, khí thế sinh trưởng tốt. Cao hơn trong bầu trời, mây đen dày đặc, thiên lôi cuồn cuộn. Thế gian lâm vào một vùng tăm tối, màu tím kinh lôi tại tầng mây lưu thoán. Như là ngày tận thế tới, tất cả mọi người nhìn thấy như thế chẳng cảnh, đều sợ ngây người. Đây là coi chừng, đạo này công kích sẽ rất mạnh. Quan Âm lo lắng hướng đám người giải thích, đồng thời đem Ngọc Tịnh Bình bên trong chất lỏng toàn bộ bày ra, hình thành một cái thủy chi hộ thuẫn, đem mọi người bao khỏa. Ngọc Đế tu vi quá cao, hắn sau đó muốn thả ra pháp thuật đủ để hủy diệt vùng thế giới này, là thiên đạo chỗ không dùng, lúc này mới dẫn phát thiên lôi. Ánh mắt mọi người rung động, vừa vặn trông thấy mấy đạo cối xay bình thường thô thiên lôi màu tím liên tiếp oanh kích đến Ngọc Đế trên thân. Ngọc Đế lại không quan tâm, lấy đục thân trọi cứng thiên lôi, 1750 cấp chấm đều vượt qua tới, còn sợ cái này nho nhỏ thiên lôi không thành. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trong mắt đầy cuồng ngạo. Ngay sau đó, tay trái đưa tay nắm vào trong hư không một cái, một thanh ô kim sắc cùng tiễn bị hắn nắm trong tay. Tay phải dây kéo, trên dây chống rông xuất hiện một chi mũi tên màu đen, nhắm chuẩn đám người. Xong. Chẳng lẽ chúng ta phải chết ở chỗ này sao? Nhanh nghĩ một chút biện pháp. Đám người nhao nhao lo lắng. Ta có một kế. Na Cha hô. A. Mau nói đi, đám người giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Chúng ta chạy tứ tán, Ngọc Đế không có khả năng giết sạch tất cả mọi người. Con khỉ tại trên đầu của hắn ở một chút, vừa rồi không nghe rằng sao. Ngọc Đế lao nhi một tiễn này xuống dưới, hủy thiên diệt địa, chúng ta chạy đi đâu? Kim Thiền Tử xa xa nhìn qua Ngọc Đế, trong miệng lẩm bẩm nói, cuối cùng vẫn là đi đến bước này à sư phụ, ngươi đang nói cái gì? Kim Thiền Tử do dự một chút, nói ra, ba viên kim cô thể tụ, có thể phát ra siêu cấp cường đại công kích, có lẽ có thể cùng Ngọc Đế chống lại, chỉ là gặp hắn bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, đám người lo lắng nói, chỉ là cái gì? Mau nói a. Kim cô một khi tổn hại, chủ nhân tu vi cùng pháp lực cũng sẽ tan thành mây khói, từ đó biến thành phàm nhân. Nghe đến lời này, con khỉ, Dương Tiễn, Na Cha lập tức do dự, biến thành phàm nhân. Loại kết cục này, đối bọn hắn tới nói, có lẽ so chết càng khó chịu hơn. Con khỉ túi đầu mắt nhìn mặt đất hầu tử hầu tôn, yên lặng lấy xuống trên cổ tay kim cô, đưa cho Kim Thiền Tử. Dù sao mối thù của ta cũng báo, pháp lực cái gì, không trọng yếu. Na Cha ra vẻ thoải mái mà nói ra, kỳ thật, ta đã sớm muốn thể nghiệm một thanh thế gian bình thường tiểu hải sinh hoạt, thông thông khoái khoái sống nó cái mấy chục năm, thọ hết chết già cũng không tệ. Nói xong, cũng lấy xuống kim cô, đưa cho Kim Thiền Tử. Dương Tiễn đem kim cô lột bên dưới, từ tốn nói, vì tam giới. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Kim Thiền Tử bả vai, sau này, tam giới nhờ vào ngươi, đừng để ta thất vọng. Ngắn ngủi hơn 10 ngày ở chung, Dương Tiễn cảm thấy Kim Thiền Tử là cái người có thể tin được, cho nên nguyện ý đem mộng tưởng giao phó cho hắn. Kim Thiền Tử tiếp nhận ba cái kim cô, lệ nóng doanh trọng, tốt, sau này ba các ngươi, ta kim tiền tử che lên. Hắn lộ ra kiên nghị ánh mắt, đem ba viên kim cô đặt trước ngực, tầng tầng gấp lại. Lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, niệm động chú ngữ. Ba viên kim cô phảng phất sống lại bình thường, bắn ra kim quang, huyền hóa thành phượng hoàng bộ dáng, phát ra bén nhọn kêu to. Chiêu này gọi là cự. Dơ cao. Giết. Kim tiền tử từng chữ nói ra. Cái gì? Cự kinh giết, đám người lần đầu nghe nói, khiếp sợ không gì sánh nổi. Đúng. Kim tiền tử quát lên một tiếng lớn, to lớn phượng hoàng thân ảnh nổ bắn ra mà ra, hắn cũng bởi vì mãnh liệt phản xung lực bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, ngọc đế tay phải bung ra, mũi tên màu đen bắn ra. Mũi tên kia đón gió kịch liệt bành trướng, trong giây lát, liền từ bình thường lớn nhỏ biến thành dài mấy trăm trượng cự tiễn. Vâng. Chương 49 Ngọc Đế bỏ trốn, chương 49 Ngọc Đế bỏ trốn anh. Hai đạo kinh người công kích đối xứng, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Đỉnh đầu lôi vân bị đuổi tản ra, dưới chân hoa quả sơn bị san bằng. Không trung vết nứt, trong nháy mắt lại bị xé mở mấy trăm trượng. Toàn bộ thế giới đưa tay không thấy được năm ngón. Mọi người mở mắt ra, chỉ có thể nhìn thấy đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím, đen, trắng cựu sắc biến ảo. Không biết bao lâu trôi qua, thị giác mới chậm rãi trở về. Na Cha rủi rủi con mắt, hướng chung quanh nhìn chung quanh một vòng, kinh ngạc phát hiện không thấy Kim Thiền Tử thân ảnh. Xuống chút nữa nhìn lại, Kim Thiền Tử thân thể ngay tại tật tốc rơi xuống. Sư phụ! Na Cha hô to một tiếng, đạp trên phong hỏa luân đuổi kịp Kim Thiền Tử, chẳng ngang ôm lấy. Ngọc Đế lao đi khỏe miệng vết máu, một kích này để hắn thụ thương không nhẹ. Hắn hung dữ chừng đám người một chút, quay đầu hướng vết nước bay đi, chui vào chỗ sâu không thấy. Ngọc Đế lao nhi chạy đâu? Con khỉ cùng Dương Tiễn còn muốn đuổi, lại bị Quan Âm ngăn lại, nàng yên lặng lắc đầu ra hiệu. Hai người đành phải coi như thôi, quay đầu bay hướng hạ giới. Quan Âm hồ nghi nói, không phải nói Kim Cô biến mất sau, chủ nhân cũng sẽ tu vi mất hết sao? Làm sao bọn hắn còn có thể bay? Con khỉ cùng Dương Tiễn sau khi hạ xuống, xa xa trông thấy Kim Thiền Tử nằm thẳng trên mặt đất, không nhúc nhích. Na Cha ngồi quỳ chân tại bên cạnh hắn, đưa lưng về phía hai người, đầu vai ngăn không được run rẩy, chẳng lẽ nói hai người trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Con khỉ đỏ cả với mắt, kể từ cùng Bồ Đề tổ sư phân biệt khóc qua một lần, hắn đã thật lâu xuống dốc nước mắt. Sư phụ! Dương Tiễn trong lòng nổi lên một cỗ từ đáy lòng kính nể, không nghĩ tới Kim Thiền Tử vì thiên hạ thương sinh, vậy mà có thể hy sinh chính mình, thật sự là một cái nhân vật vĩ đại. Bọn hắn bước nhanh đi lên trước, lại phát hiện Na Cha vậy mà tại cùng thiếu cười đáp run rẩy. Dương Tiễn hồ nghi nói, Na Cha, ngươi đang cười cái gì? Con lửa chọc này không có hiểu rõ Kim Cô cơ chế. Kim Cô là hắn dùng để giúp chúng ta tăng lên điểm chiến lược pháp bảo, bởi vậy chủ nhân là hắn nha. Nằm dưới đất Kim Thiền Tử hai mắt nhắm nghiền, khỏe mắt gạt ra hai giọt nước mắt, tiếc hận nói, cam, ta mời thế tu bi a. Ô ô ô, sư phụ, lời này của ngươi nói đến liền không đúng. Làm sao? Cái nào không đối? Bên trong còn có hồng đậu cô nương một vạn năm tu vi đâu. Oa o o o o. Kim Thiền Tử khóc đến lớn tiếng hơn. "Tốt, đừng khóc, Na Cha vớt vẻ Kim Thiền Tử đầu trọng, về sau ta bảo kê ngươi." Lúc này, Quan Âm cùng Trấn Nguyên Tử cũng giáng lâm hạ giới. Na Cha đem Kim Thiền Tử dịu dắt đứng lên. "Quan Âm đạo, bây giờ Linh Sơn cùng Thiên Đình vô chủ, tam giới công việc bề bộn, nên làm thế nào cho phải?" Kim Thiền Tử nghĩ nghĩ, âm tỷ là trong Phật giáo người, đối với Linh Sơn như lòng bàn tay, Linh Sơn do ngươi chấp trưởng không có gì thích hợp bằng. Mà Thiên Đình thì do Trấn Nguyên đại tiên dẫn đầu, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Na Cha hiệp trợ chủ kiến. Việc cấp bách, trước làm tốt đại chiến giải quyết tốt hậu quả làm việc. Nói xong ngẩng đầu nhìn về phía mái vòm vết nước, mặt lộ ưu sầu, vết nước kia chỉ có thể về sau lại chậm chậm nghĩ biện pháp. Quan Âm cùng Trấn Nguyên Tử tương đối hài lòng cái này phân phối, gật đầu đáp ứng. Ba kẻ phản bội nghe chút, cái này không đúng sao, bên trong làm sao không có Kim Thiền Tử sự tình? Sư phụ, vậy còn ngươi? Kim Thiền Tử biểu lộ phức tạp, bây giờ ta tu vi tận tán, công lực hoàn toàn biến mất, bất quá một kẻ phàm nhân. Thần giới sự tình, ta liền không tham dự. Đám người nghe vậy đều là trầm mặc, trong lòng cảm giác rất khó chịu. Kim Thiền Tử yêu thương nói, Ngộ Không, đem bổ nháo mây gọi ra đến, đưa ta đi dưỡng lao đi. Tôn Ngộ Không đội bằng đáp, sư phụ, người muốn đi đâu? Nữ Nhi Quốc. Ta cũng muốn đi. Na Cha hưng phấn đến đạp vào phong hỏa luân, đi theo Kim Thiền Tử cùng một chỗ hướng tây bay đi. Ngày đó, Hồng Đậu đứng tại tường thành, hướng tây nhìn ra xa. Đống nhiên phía sau rơi xuống một cái bạch bạch tịnh tịnh hòa thượng, cùng một cái linh lực tràn đầy từ kim hồ lô. Kim Thiền ca ca. Nàng chảy ra kích động nước mắt, đem tâm tâm niệm niệm Kim Thiền ca ca chăm chú ôm vào trong ngực. Hồng Đậu. Kim Thiền Tử ngữ khí ôn nhu. Tôn Ngộ Không cùng Na Cha trốn ở sau mây, chứng kiến cảnh hôn này ấm áp một mặt, lộ ra nụ cười của dì ghẻ. Trước kia đã đáp ứng nữ vương, đưa nàng một viên tiên đan. Lần này trực tiếp cho nàng một hồ lô tiên đan, nàng khẳng định cảm động chết. Na Cha cao hứng nói ra. Ngươi lại không biết danh tự, nữ vương làm sao biết là ai tạo. Con khỉ vội vàng không kịp chuẩn bị dội cho chậu nước lạnh. Na Cha khẽ giật mình, vội vàng giật ra giọng hô to, nhà. Đây không phải Na Cha tam thái tử sao? Vì cái gì đem tốt như vậy tiên đan vứt xuống thế gian a? Lập tức lại đổi cái thanh tuyến, hô, không sai. Chính là ta Na Cha. Ta từng đã đáp ứng nữ nhi quốc vương, đưa nàng tiên đan, hôm nay chuyên tới để thực hiện hứa hẹn. Thực hiện hứa hẹn. Đi hứa hẹn. Hứa hẹn. Nạp thanh âm ở trong thành quân quần, Na Cha thỏa mãn gật đầu, giải quyết, chúng ta trở về đi. Hoa Quả Sơn. Quan Âm đã đi hướng Linh Sơn. Trấn Nguyên Tử cùng Dương Tiễn ngay tại hợp nhất còn lại thiên binh thiên tướng. Như Ma Vương thì mệnh lệnh đám yêu quái Minh Kim tu mình.
Lần này đại chiến song phương tổn binh hao tướng hơn phân nửa, hiện trường máu chảy thành sông. Dương Tiễn gặp Na Cha trở về, hô: "Na Cha, ngươi qua đây nhìn một chút." Na Cha phụ cận xem xét, trên mặt đất là Lý Tịnh thi thể. Lý Tịnh linh hồn bị Dương Tiễn nắm trong tay. Nhìn thấy Na Cha, Lý Tịnh toàn thân nổi da gà lên: "Na Cha, ta đều đã chết, chẳng lẽ ngươi còn không nguyện ý buông tha ta sao? Thế nào, muốn hay không đánh tan hồn phách của hắn?" Dương Tiễn thăm dò tính hỏi. Mặc dù Lý Tịnh tội không đáng chết, nhưng là trừng phạt đúng tội. Nếu như Na Cha muốn triệt để gạt bỏ Lý Tịnh, Dương Tiễn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Na Cha nghĩ nghĩ, nói ra: "Lý Tịnh, ta hiện tại thả ngươi rời đi, ngươi có thể tìm người vì ngươi tu kiến tháp Thiên Vương miếu. Thưởng tròn 3 năm hương hỏa, ngươi liền có thể chuyển thế đầu thai." Lý Tịnh nghe vậy sững sờ, sau đó lập tức thiên ân ban tặng. Dương Tiễn buông tay ra, thả Lý Tịnh phi đi. Cứ như vậy thả hắn. Đi theo các ngươi trong khoảng thời gian này, ta học xong rất nhiều Na Cha lão khí hoành thu nói ra, Dương Tiễn vui mừng, Na Cha trưởng thành. Chờ hắn 3 năm hương hỏa nhanh đầy thời điểm, ta liền đi phá hủy hắn Thiên Vương miếu, đập nát hắn kim thân, nhìn hắn làm sao đầu thai. Na Cha đột nhiên âm ngoan nói ra: "Ngươi cũng học được chút thứ đồ chơi gì?" Thiên binh cùng yêu quái riêng phần mình tối lui. Con khỉ chuyện thứ nhất chính là về Hoa Quả Sơn thu hồi kim cô đồng, sau đó mở rộng yến hội, khao thưởng tám quân. Lăng Tiêu bảo điện, Trấn Nguyên Tử, Dương Tiễn, Na Cha ba người nhìn qua trống rỗng đại điện, nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Bây giờ thu vi đầy đủ thần tiên đều từ vết nước mà chạy, thiên đình chính là lúc dùng người. Dương Tiễn đối với Na Cha nói ra: "Ngươi ngay tại đại điện trông coi, ta cùng Trấn Nguyên đại tiên đi trấn an một chút đám kia thiên binh thiên tướng." Na Cha không am hiểu xử lý những này, dứt khoát nghe theo Dương Tiễn an bài, ngồi lên ngọc đế long ỷ hắn đem cán bút kẹt tại bờ môi cùng trong lỗ mũi ở giữa, buồn bực ngắn ngẩm, trong bất chi bất giác lại ngủ thiết đi. Đông Hải, bình một tiếng vang thật lớn, hai bóng người đột phá mặt nước, kích thích to lớn bọt nước. "Đại vương xin nghĩ lại a, Na Cha là bệ hạ ái tướng, lần này cáo ngự trạng, cần bàn bạc kỹ hơn." Quy thừa tướng không cần nhiều lời, bản vương tâm ý đã quyết. "Na Cha tiểu nhi quả thực đáng giận, không chỉ có bức ta làm trâu làm ngựa, đoạt ta binh khí, còn đem ta đánh thành trọng thương. Nhất định phải làm cho ngọc đế đưa ta cái công đạo." Đông Hải Long Vương đội vã không nhịn nổi, vừa có thể xuống giường, quấn lấy một thân băng vải liền muốn đi gặp ngọc đế. Thân hình của hắn hóa thành lưu quang, bay thẳng đi về phía Nam Thiên Môn. Kỳ quái là, hôm nay Nam Thiên Môn hết sức quẩn cũ é. Kỳ quái, thủ vệ quan binh đi đâu? Hắn xuyên qua Nam Thiên Môn, trực tiếp bay hướng Lăng Tiêu Bảo Điện, xa xa nhìn thấy trên long ỷ có cái thân ảnh. Thế là từ ngoài điện trên bậc thang liền bắt đầu quỳ xuống, một đường đập lấy đầu bò vào trong điện. Khan cả giọng, than thở khóc lóc, lên án mạnh mẽ Na Cha tội ác, bệ hạ, muốn vì lão thần làm chủ a. Na Cha gọi lão thần làm trâu làm ngựa, còn tự tiện xông vào lòng cung, cướp bóc kho vũ khí. Không chỉ có như vậy, hắn còn đả thương lão thần kém chút chỉ thấy không đến bệ hạ nha. Đông Hải Long Vương một thanh nước mũi một thanh nước mắt, người nghe thương tâm người nghe rơi lệ, hắn bung lên quần áo, cái này đều là Na Cha đánh đó a. Na Cha trong lúc ngủ mơ ngầm trộm nghe đến có người gọi hắn danh tự, mê mẩn chừng chừng mở mắt ra, a, ta sao rồi? Thanh âm này, chuyện gì xảy ra? Đông Hải Long Vương nội tâm hồ nghi, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức mở to hai mắt, hoảng sợ nói, sao? Tại sao là ngươi? Tại sao không thể là ta? Lao đầu nhi, lên thiên đình cần làm chuyện gì nha? Na Cha một tay nâng cầm lên, không có hảo ý cười nói. Ai, Đông Hải Long Vương nhắm mắt ngửa đầu, hai hàng thanh lệ thuận khuôn mặt trượt xuống, thần giới trời đen. Chương 50 cuối cùng chi địch lão đầu nhi, ngươi vừa nói ta thế nào? Na Cha không kiên nhẫn thúc giục. Ta Đông Hải Long Vương mồ hôi đầm địa, suy nghĩ nát óc, rốt cục nghĩ ra cái lý do, định mập nói, hai ngày trước ngài không phải đến ta Long Cung tá pháp bảo tới thôi, ta suy nghĩ nếu là ngài phải dùng, còn nói gì mượn cũng không mượn. Long Cung kho vũ khí ghi lại trong danh sách, cái này không chuyên tới để khởi bẩm bệ hạ, trực tiếp đem đám kia vũ khí đưa cho ngài à? A. Na Cha mặt lộ hoài nghi, thật sao? Ta không tin. Thiên chân vạn sát. Ta cảm giác, ngươi ngược lại là càng giống thượng tiên cáo ngự trạng. Đông Hải Long Vương quá sợ hãi, liên tục quát tay, sao dám a? Lao đầu, tục ngữ nói có vay có trả, lại mượn cũng khó. Nếu ta mượn đồ vật của ngươi, liền nhất định sẽ trả ngươi. Đông Hải Long Vương trong lòng buồn bực, cái này Na Cha lúc nào khách khí như thế? Hắc hắc, bất quá những vũ khí kia hơn phân nửa đã tổn hại, không có khả năng còn nguyên trả lại ngươi. Na Cha không có hảo ý cười nói, vậy liền trả lại ngươi một trận quyền đầu đi. Đông Hải Long Vương ngẩng đầu, Na Cha đã bay nào đến trước mắt. Vào lúc canh ba, con khỉ mở mắt ra. Trong thủy liêm động, tiếng ngáy liên tiếp, một đám yêu quái uống rượu say mềm linh đình. Hắn đi đến cửa hàng, đưa tay ở dưới thác nước tiếp thổi phồng thanh thủy, bôi ở trên mặt, cho mình nâng cao tinh thần. Sau đó dựng lên bổ nhóm mây, hướng tây bay đi. Nữ nhi quốc, vương cung, ngự hoa viên. Kim Thiền Tử cũng không ngủ. Con khỉ tìm xuống đám mây, tại Kim Thiền Tử trước mặt giáng lâm. Kim Thiền Tử đôi mắt khẽ nhúc đích, tới. Hắc hắc, tới. Ngươi tới làm cái gì? Đại chiến kết thúc, ta lão tôn mang lấy bổ nhào mây đưa ngươi đến nữ nhi quốc. Trên nửa đường, ngươi bụng trộm tại trên lưng ta gõ ba cái, không phải dạy ta, vào lúc canh ba đến đây tìm ngươi. Kim Thiền Tử lộ ra nụ cười vui mừng, không hổ là linh minh thạch khỉ, quả nhiên thông minh. Lập tức lại nghiêm túc lên, tối nay bí mật triệu ngươi qua đây, là bởi vì có một chuyện cực kỳ quan trọng. Con khỉ chỉ mái vòm vết nước, là cùng trên trời vết nước kia có quan hệ sao? Kim Tiền Tử nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, là, cũng không phải. Ngươi lại nói như vậy coi chừng ta dẹp ngươi a. Khu cụ Kim Tiền Tử lúng túng ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói, thần Phật dương nghiệt, còn không có trừ sạch. Con khỉ trong mắt đi dạo, cấp tốc kiểm kê, như lai hồn phi phách tán, ngọc đế bỏ trốn, còn lại đại năng có thể đi đều đi, lưu lại cũng không tạo thành uy hiếp. Đương nhiên, con khỉ giống như nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói, không đối, còn có một vị, đó chính là Quan Âm Bồ Tát. Kim Thiền Tử gật đầu, chậm rãi nói ra, không sai, tại ta ban sơ suy nghĩ bên trong, Quan Âm mới là cuối cùng địch nhân. Cuối cùng địch nhân, con khỉ biểu thị khó có thể lý giải được, Quan Âm Bồ Tát không phải một mực tại trợ giúp chúng ta sao? Nàng thế nào lại là địch nhân đâu? Không sai, từ mặt ngoài đến xem, đúng là dạng này. Nhưng là, từ càng sâu tầng trên ý nghĩa tới nói, chúng ta là con cờ của nàng, giúp chúng ta chẳng khác gì là đang giúp nàng chính mình. Kim Thiền Tử ngẩng đầu nhìn về phía thâm thúy tinh không, suy nghĩ cũng theo đó bay xa, vạn năm trước, ta cùng Quan Âm chính là tạo phản minh hữu. Ta ở ngoài sáng, nàng từ một nơi bí mật gần đó. Theo thực lực của ta tăng cường, cũng như lai quan hệ cũng càng ngày càng ác liệt. Rốt cục, sự cường đại của ta gây nên như lai kiêng kỵ, hắn đem ta đánh vào luân hồi, lúc nào triệt để xóa đi tạo phản suy nghĩ, liền có thể quay về Linh Sơn. Ta mỗi lần trước luân hồi đều sẽ đem ký ức giao phó cho Quan Âm, để nàng đem ký ức còn cho chuyển thế ta. Kể từ đó, ta liền vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên tạo phản. Nói ra nơi đây, Kim Thiền Tử nhếch miệng lên một tia đắc ý độ cong, nhưng kỳ thật, ta cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm nàng. Bởi vì nàng luôn luôn đung đưa không ngừng, đã muốn tại Như Lai cùng Ngọc Đế cái kia như cá gặp nước, lại phải hưởng thụ tạo phản sau khi thành công thành quả thắng lợi. Trên đời này, tại sao có thể có chuyện tốt như vậy? Bởi vậy, ta âm thầm quyết định, lật đổ Như Lai cùng Ngọc Đế sau chuyện thứ nhất, chính là diệt điệu Quan Âm. Nàng đang lợi dụng ta, ta làm sao cũng không phải đang lợi dụng nàng đâu. Con khỉ nhíu mày, phát hiện trong đó lỗ thủng, sư phụ, vừa rồi ngươi nói trước luân hồi đều sẽ đem ký ức giao phó cho Quan Âm, ngươi liền không sợ nàng từ trong trí nhớ của ngươi nhìn trộm đạo ý nghĩ của ngươi? Nàng nhất định sẽ nhìn. Kim Thiền Tử cười nói, chính là bởi vì chắc chắn nàng lại nhìn, cho nên ta mới đưa kế liền kế, đem ký ức giao phó cho nàng, từ đó tranh thủ tín nhiệm. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới là, diệt điệu Quan Âm đoạn ký ức này, bị ta sử dụng bí pháp đơn độc phong ấn, vì thế, ta tổn thất 89 phần 10 tu vi. Kim Thiền Tử thần sắc cảm đạm, lại lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, bất quá đây đều là đáng giá. Bây giờ chúng ta đã hoàn toàn lấy được Quan Âm tín nhiệm, nàng hiện tại chỉ sợ ngay tại Linh Sơn hưởng thụ thành quả thắng lợi, không có chút nào phòng bị. Linh Sơn có đại lượng tài nguyên, tư chất của nàng tỷ như đến đều tốt hơn, chỉ sợ tốc độ tăng lên sẽ phi thường kinh người, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Con khỉ biểu lộ ngưng trọng lên, thế nhưng là, bây giờ tu vi ngươi mất hết, chỉ dựa vào ba người chúng ta, sẽ là Quan Âm đối thủ sao? Trừ phi Trấn Nguyên Tử đồng ý giúp đỡ. Không thể, Trấn Nguyên Tử làm người mượn gió bẻ măng, hám lợi. Hắn nếu là trợ giúp Quan Âm đối phó chúng ta, sau đó cùng Quan Âm hai phần thiên hạ, chúng ta lại nên làm như thế nào? Coi như hắn giúp chúng ta đánh bại Quan Âm, vạn nhất lại đối với chúng ta ra tay, độc chiếm thần giới, lại nên làm như thế nào? Cái này con khỉ trong mày, cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy rốt cuộc nên như thế nào đối phó Quan Âm? Chỉ gặp Kim Tiền Tử mỉm cười, yên lặng từ trong ngực lấy ra ba cái kim cô. Con khỉ hít sâu một hơi, cái này liều tịch tịch chín khối chín bao nhiêu? Người bán buôn. Kim Tiền Tử lườm hắn một cái, thả ê, đây chính là trước đó cái kia ba cái. Ngươi không phải nói kim cô một khi tổn hại, chủ nhân cũng sẽ tu vi tận tán, biến thành phàm nhân. Đúng a, đây không phải còn không có tổn hại thôi. Kim Thiền Tử nháy mắt, giống như cười mà không phải cười. Úc, ngươi đang diễn trò cho Quan Âm nhìn. Thế nhưng là lúc đó trên người ngươi thật một chút linh khí đều không có, ta phí hết đại kình mới đem ngươi kéo lên bộ nhà mây. Nói nhảm, cự kình giết tiêu hao quá lớn, trực tiếp làm cho ta hư. Bất quá cũng may có cụ sen tiểu tử cái kia ấm đại hoàn đan, ta hiện tại đã gần như hoàn toàn khôi phục. Con khỉ nghe vậy mở ra hỏa nhãn kim tinh xem xét, Kim Thiền Tử trong thân thể quả nhiên có linh khí lưu trôi. Tốt, việc này không nên chậm trễ, ngươi mau đưa kim cô đưa đến Dương Tiễn cùng Na Cha trên tay. Cần phải giữ bí mật. Yên tâm đi ngài lập. Con khỉ một cái bổ nhào, hướng thiên đình bay đi. Chương 51 Quan Âm lo nghĩ, chương 51 Quan Âm lo nghĩ, con khỉ tiến Lăng Tiêu bảo điện, liền thấy Na Cha đang đánh Long Vương. Ôi, đừng đánh nữa. Tha mạng a. Đông Hải Long Vương không ngừng kêu thảm. Con khỉ nhảy lên tiến đến, Na Cha, trước đừng đánh nữa, ta có chuyện trọng yếu nói cho ngươi. Trước chờ đã mà. Ta hôm nay chuyện trọng yếu nhất chính là đánh cái này Lao Nê Thu. To gan quá rồi a. Dám lên thiên hồ ta ngự trạng, ngươi cũng không lên Nam Thiên môn hỏi thăm một chút, ai là thiên đỉnh bà hũ người nói chuyện. Được rồi, thật có chuyện thần yếu. Con khỉ giữ chặt Na Cha, thuận tay đem Long Vương lay mở, phất tay ra hiệu hắn mau mau rời đi. Long Vương lúc này mới như được đại xá, quay người lộn nhào lăn xuống dưới đi. Con khỉ, đến cùng cái gì vậy? Na Cha nổi giận đùng đùng hỏi. Nhị Lang tiểu thánh đâu? Ta tại cái này. Dương Tiễn sải bước đi đến Lăng Tiêu bảo điện, vừa đem thiên binh thiên tướng một lần nữa bố trí tốt, làm sao? Tìm ta có việc. Con khỉ vừa cẩn thận kiểm tra, xác nhận bốn phía không ai sau, ta nói với các ngươi vấn đề, các ngươi tuyệt đối đừng sợ sệt. Yên tâm, chúng ta là thần tiên, là sẽ không sợ sệt. Tốt, con khỉ hít một hơi thật sâu, nhiệm vụ còn không có kết thúc, chúng ta muốn đem Quan Âm Bồ Tát cũng diệt đi. Cái gì? Diệt Quan Âm? Na Cha chân kinh. Nói nhỏ chút. Dương Tiễn ngược lại là không nhiều lắm phản ứng, khẽ bước cằm, vốn nên như vậy. Con khỉ nghi ngờ nói, ngươi làm sao không có chút nào kinh ngạc, chẳng lẽ đã sớm biết? Dương Tiễn nhẹ gật đầu, còn nhớ rõ thông thiên hà linh cảm đại vương sao? Bị giết chết đầu kia thanh ngư tinh, con khỉ nói ra, ta nhớ được khi đó Quan Âm phái Hồng Ngư Tinh đến đây cho chúng ta báo tin, hắn trước chúng ta một bước đem thanh ngư tinh trừ. Cái kia thanh ngư tinh cũng là Quan Âm thủ hạ. Cái gì? Thế nhưng là, ngươi lại như thế nào biết được đây này? 1000 năm trước, Quan Âm mời ta đi Nam Hải,
hỏi ta có hứng thú hay không phản thiên đỉnh. Ta tưởng rằng Ngọc Đế phái tới thăm dò ta, thuận miệng ứng phó. Lúc đó Hạo Thiên khuyển tại bên cạnh ao nghịch nước, ta không để ý, hắn lại đem quan âm dưỡng thanh ngư lớn cho ngậm lên mở đến. Ta vội vàng mệnh hắn nhả ra, đem thanh ngư thả lại trong ao, chỉ là tại bên má lưu lại một sắp xếp dấu răng. Thông Thiên Hà nhìn thấy thanh ngư tinh thời điểm, trên mặt của hắn chính là Hạo Thiên khuyển dấu răng. Nếu như không phải quan âm dung túng, hắn một cái tiểu yêu, sao lại dám có thể trốn xuống dưới đến, nguy hại bất tính. Cho nên ta cho là, quan âm cùng chúng ta căn bản cũng không phải là người một đường, cuối cùng rồi sẽ có một trận chiến. Con khỉ cười nói, nhị lang thần, ngươi vẫn rất thông minh. Thế nhưng là, bằng vào ba người chúng ta, không phải quan âm đối thủ. Dương Tiễn lông mày cau lại. Các ngươi nhìn, chỉ gặp con khỉ từ trong ngực móc ra thứ gì. Coi như ăn tiên đảo, cũng đánh không lại quan âm A. Na Cha từ con khỉ trong tay tiếp nhận quả đảo, cắn một cái, lông mày lập tức nhăn lại đến, vừa chua lại chát, thậm chí chỉ là thế gian quả đảo. Hắc hắc, không có ý tứ, cầm nhầm. Con khỉ một lần nữa sờ tay vào ngực, móc ra ba viên kim cô. Hai người lập tức trừng lớn hai mắt, không thể tin nói ra, đây là ba viên kim cô có cảm ứng, run rẩy bay lên, phát ra trận trận tiếng bù bù. Sau đó hóa thành vòng tay, bộ đến ba người chỗ cổ tay. Ken. Đã lâu thanh âm lại lần nữa vang lên, một đạo màn ánh sáng màu xanh lam hiện lên ở ba người trước mắt. Chúc mừng hoàn thành đặc thù cá nhân phó bản, phá vỡ linh sơn, phá vỡ thiên đỉnh. Thu hoạch được ban thưởng, đoàn đội chiến lược cá nhân 500 trước mắt đoàn đội điểm chiến lược, kim tiền tử, 1498 tôn ngộ không, 902 dương tiễn, 906 na trà, 902 mở ra đặc thù phó bản, cuối cùng chi địch. Phó bản độ khó, phó bản nhiệm vụ, tiêu diệt sau cùng địch nhân. Lưu Quang chui vào na trà thể nội, hắn nắm chặt lại nắm đấm, chỉ cảm thấy tinh lực dồi dào, quay người liền muốn hướng linh sơn bay đi. Con khỉ, dương tiễn một người kéo một bàn tay, đem hắn bắt lấy, ngươi đi đâu? Không phải muốn đi đánh quan âm sao? Các ngươi cản ta làm cái gì? Na Cha hồ nghi. Trở về. Đánh thắng được nàng sao ngươi? Con khỉ nói ra, sư phụ linh lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Na Cha vỗ đầu một cái, hương phấn nói, đúng a. Kim vô còn tại, nói rõ sư phụ tu vi cũng còn tại. Ta làm sao đem chuyện này đem quên đi? Thầy Thiên Linh Sơn. Quan âm đối với chúng La Hán, tiểu tăng nói ra, bây giờ Như Lai không có ở đây, sau này Linh Sơn ta là tối cao, ai đồng ý, ai phản đối. Đám người hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không dám xách ý kiến phản đối. Không nói lời nào coi như các ngươi chấp nhận. Các ngươi xuống núi hóa duyên, chú bị trùng kiến đại lôi âm tự. Chúng đệ tử lĩnh mệnh xuống núi. Chốc lát, đại lôi âm tự chỉ còn lại có quan âm một người. Nàng đạp trên phế tích đất khô cằn, đi đến đại hùng bảo điện di chỉ. Đi qua đi lại, lặp đi lặp lại quan sát, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau đó tại một chỗ đứng vững, niệm động chú ngữ. Mặt đất tản mát ra trận trận màu đỏ đen quang mang, tạo dựng ra quỷ dị đồ án, rõ ràng là một cái trận pháp. Trận pháp khởi động, quan âm biến mất tại chỗ. Chớp mắt xuất hiện tại một chỗ ẩn nấp không gian. Không gian bị kết giới bao khỏa, bên trong tràn ngập nồng đậm tinh thuần linh khí. Trên mặt đất chất đống vô số thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược. Khoe miệng nàng câu lên tham lam đường cong, tự nhủ, Như Lai, ngươi có được nhiều như vậy tài nguyên, tu vi lại chỉ so với ta cao một chút. Ta cũng không nghĩ đến dùng cái gì từ ngữ hình dung tương đối tốt. Ngươi yên tâm, ta sẽ thật tốt lợi dụng ngươi di sản. Nói xong, Nguyên Điệu ngồi xuống, bắt đầu hấp thu trong không gian linh khí. Như Kim Thiền Tử nói tới, quan âm thiên phú, độ tính cao hơn Như Lai, thực lực của nàng hạn mức cao nhất cũng nước lên thì thuyền lên. Từ ban đầu 2500 đến 2600, 2700, 2800 một đường kéo lên, cuối cùng dừng lại tại 4000. Nàng mở hai mắt ra, phóng xạ ra hai đạo tinh quang, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thân thể không nói ra được thoải mái. Đây chính là mạnh lên cảm giác, thật khiến cho người ta say mê. Nàng giơ lên trong sáng bàn tay, đặt ở trước mắt cẩn thận chú đáo. Ánh mắt kia, thật giống như một cái 996 gia súc của công ty, đột nhiên chúng 50 triệu thưởng lớn, đang đánh giá chính mình tiền thưởng một dạng. May mắn mà có Kim Tiền Tử bọn hắn, không phải vậy, ta cũng sẽ không nhanh như vậy đạt được đây hết thể nghĩ đến Kim Tiền Tử. Quan âm cau mày, trong lòng nổi lên một cô mãnh liệt không hài hòa cảm giác. Tựa hồ có chỗ nào không thích hợp. Sự tình có chút quá thuận lợi. Chính mình bèn bèn từ ở kiếp trước Kim Tiền Tử trong tay, hủy trị ký ức cùng Kim Cô, chuyển giao cho Kim Tiền Tử. Lại dựa theo Kim Tiền Tử yêu cầu, lựa chọn sử dụng con khỉ, Dương Tiễn, Na Cha ba người làm người thỉnh kinh. Cuối cùng đi ra cùng Như Lai đánh một trận, thậm chí trong trận chiến này xuất lực lớn nhất chính là Trấn Nguyên Đại Tiên. Làm sao cảm giác, liền xem như không có chính mình tham dự, hoặc là Kim Tiền Tử đổi một người phó thác, kế hoạch của hắn một dạng có thể thuận lợi hoàn thành. Chờ chút, chẳng lẽ nói Kim Tiền Tử cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm chính mình, bởi vậy tác dụng của chính mình tại trong kế hoạch mới như vậy dâu dịa, có cũng được mà không có cũng không sao sao. Không đối, nhìn như vậy đến, càng giống là Kim Tiền Tử đang lợi dụng nàng, với hắn mà nói, quan âm chẳng qua là một viên lớn hơn một chút quân cờ. Quan âm tay run nhẹ nhẹ, nàng lập tức dùng một tay khác đem nó để lại. Dù vậy, hiện tại Kim Tiền Tử tu vi tận tán, bằng một cái kia khỉ một đoạn ngó sen, ba con mắt dắt con chó, như thế nào lại là đối thủ của ta? Nàng tự an ủi mình, sau đó nhắm mắt lại, tiếp tục hấp thu linh khí. Chương 52 kín đáo kế hoạch, chương 52 kín đáo kế hoạch. Hôm sau trạm vào tối, Kim Thiền Tử thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Trải qua cùng Như Lai cùng Ngọc Đế hai trận đại chiến, hắn có cảm giác ngộ. Kết thúc ngồi xuống, dò xét tự thân, điểm chiến lực đã đạt tới 1800. Cờ cờ ý tờ TT, Hồng Đậu đẩy cửa vào, trong tay bưng một bát long nhãn nấm tuyết cháo, nũng nịu nói ra, "Kim Thiền ca ca, mau tới nếm thử, đây là ta tự tay chế biến." Kim Thiền Tử ngồi ở bên bàn,
đưa tay cầm thìa, lại bị Hồng Đậu ngăn lại. Nàng đem kim tiền tử nhẹ tay khẽ đẩy trở về, chính mình cầm lấy thìa, múc bên trên tràn đầy chảo nóng, phóng tới môi đỏ trước, cẩn thận từng ly từng tí thổi mát, lại đưa tới trước miệng hắn. A Kim tiền tử khéo léo hé miệng, đem thìa bên trong cháo một ngụm im lìm rơi. Dễ uống sao? Hồng Đậu sóng mắt lưu chuyển, như một vũng thu thủy. Kim tiền tử gật gật đầu, cười nhạt nói, ân, dễ uống. Ngươi có tâm sự? Hồng Đậu cầm chén buông xuống, lấy tay chống đỡ mặt, nhìn xem Kim tiền tử, cùng ta nói một chút thôi. Kim tiền tử cười khổ, bị ngươi đã nhìn ra. Ngươi nha, đều nhanh đem ta không cao hứng bốn chữ viết trên mặt. Kim tiền tử nghiêm mặt nói, ta lo nghĩ là bởi vì sứ mệnh còn chưa kết thúc. Như Lai cùng Ngọc Đế không đều là được giải quyết sao? Còn có con Âm. Giờ phút này nàng tọa trấn Linh Sơn, sớm muộn sẽ biến thành kế tiếp Như Lai. Ta lo lắng chính là, nếu như nàng hấp thu Linh Sơn bảo khố, không biết sẽ trở nên mạnh cỡ nào. Kim tiền tử khuôn mặt ưu sầu, tiếp tục nói, cho nên ta nhất định phải mau chóng diệt trừ nàng. Nói xong, chậm rãi đứng dậy. Hiện tại liền muốn đi sao? Có thể hay không quá gấp? Hồng Đậu trong mắt tràn ngập lo âu và không bỏ. Không có thời gian, chỉ có sớm làm xuất kích mới có thể đánh nàng trở tay không kịp, dạng này có lẽ có cao hơn phần thắng. Kim tiền tử bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng một mảnh ấm áp, Hồng Đậu hai tay vòng tại bên hông, ôm lấy hắn, đi sớm về sớm, ta chờ ngươi. Kim tiền tử nhẹ gật đầu, tốt. Sau đó hóa thành một vệt kim quang, bay hướng thiên đỉnh. Nam Thiên Môn, tứ đại thiên vương ngay tại phòng thủ. Xem ra đã khôi phục vận chuyển bình thường. Kim tiền tử âm thầm tán thưởng, không hổ là Dương Tiễn, hiệu suất làm việc chính là cao. Cái kia tứ đại thiên vương gặp Kim tiền tử đến, không dám ngăn cản, lập tức cung kính cho đi. Kim tiền tử hỏi, Tôn Ngộ Không bọn hắn ở đâu? Nhỏ không biết, bất đắc dĩ chỉ có thể chính mình tìm kiếm. Hắn đi khắp Lăng Tiêu Bảo Điện, Thiên Vương Điện, đâu xuất cùng, như cũng không thấy con khỉ bóng dáng của bọn hắn. Kỳ cái quái, biết rõ đại chiến sắp đến, ba tên này sẽ đi làm sao? Chờ chút, đại chiến. Kim tiền tử vỗ đầu một cái, ta làm sao đem nơi quan trọng nhất đem quên đi. Hắn nhanh chóng bay hướng Thiên Đình bảo cố, đẩy cửa vào, con khỉ, Dương Tiễn, Na Cha ba người quả nhiên ở chỗ này. Trong phòng là chồng chất thiên tài địa bảo, ba người ngồi ở giữa tu luyện, xem ra trong khoảng thời gian này chiến đấu, để bọn hắn rất có cảm ngộ. Lúc này ở linh khí nồng nặc bảo, ba người chính phi tốc đột phá. Kim Thiền Tử tuệ nhãn xem xét, giật nảy cả mình, sức chiến đấu của bọn họ giá trị đều tại 1200 tà hữu. Tình huống thực tế cùng hắn quan sát cơ bản nhất trí, Tôn Ngộ Không, 1220 Dương Tiễn, 1230 Na Cha, 1213 người cảm ứng được Kim Thiền Tử khí tức, lập tức đình chỉ tu luyện. Ta cảm giác đã đến bình cảnh, vừa rồi hai canh giờ, tu vi không có tiến thêm. Dương Tiễn một bên hoạt động gân cốt, vừa nói, ta cũng giống vậy. Con khỉ, Na Cha đồng nói. Kim Thiền Tử cười cười, đây mới là tình huống bình thường. Nếu như linh khí sung túc liền có thể vô hạn tu luyện, Ngọc Đế sớm đã đem những tài nguyên này tiêu hao hầu như không còn, chỗ nào còn đến phiên các ngươi. Nói cũng đúng. Đơn giản hàn huyên sau, Kim Thiền Tử cắt vào chính đề, ta quyết định đêm nay tập kích bất ngờ con Âm, các ngươi có ý kiến gì không? Dương Tiễn trầm tư một lát, gật đầu nói, ta cũng là ý tứ này, bây giờ đại chiến vừa kết thúc, là nàng nhất là thư giãn thời điểm, cũng là chúng ta động thủ thời cơ tốt nhất. Xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Ta lão Tôn đồng ý. Đi, các ngươi muốn đánh, ta Na Cha phục buổi. Na Cha ưỡn ngực, nghiêm túc nói. Gặp ba người đều không có ý kiến, Kim Thiền Tử gật đầu tiếp tục nói, quan âm điểm chiến lược, trước đó hẳn là tại 2500 tà hữu, nàng nhập chủ Linh Sơn tất nhiên sẽ đạt được Như Lai bảo khố, sau khi tăng lên điểm chiến lược phòng đoán cẩn thận, đến có 3000. Chúng ta cần chế định một cái hoàn thiện kế hoạch. Ba người xuống lại đến, kế hoạch gì? Kế hoạch này chính là các ngươi đi Linh Sơn khiêu chiến quan âm, đem nàng dẫn ra, ta núp trong bóng tối, sử xuất cự kình giết một chiều phân thắng thua. Đám người nháy mắt, không có không có. Ngươi cái gọi là hoàn thiện kế hoạch chính là dẫn xuất quan âm, sau đó một chiều miểu sát. Na Cha có chút không thể tin vào thai của mình, hắn tự biết đọc sách thiếu, hoài nghi có phải hay không chính mình lý giải có vấn đề. Dương Tiễn hỏi, vì sao không trực tiếp khóa chặt quan âm vị trí, 800 dặm có hơn cho một phát cự kình giết đâu? Dạng này đã trực tiếp lại an toàn. Kim Thiền Tử thở dài, con khỉ xem thấu hắn tâm tư, sư phụ hắn là lòng dạ đàn bà, cự kình sát uy lực to lớn, hắn không muốn thương tổn cùng Linh Sơn vô tội hòa thượng. Kim Thiền Tử ném đi ánh mắt tán dương, không sai, người hiểu ta, nộ không cũng. Dương Tiễn cùng Na Cha yên lặng gật đầu, đều bị Kim Thiền Tử ý chí tin phục. Kế hoạch này có hai cái cực kỳ mấu chốt điểm. Thứ nhất, ba các ngươi cần phải tại quan âm đuổi kịp trước đó, nghĩ biện pháp đem kim cô giao cho ta. Thứ hai, động thủ tốt nhất địa điểm là tại vết nước chỗ. Lần này, tam đồ đệ đều trợn tròn mắt, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Chúng ta không có khả năng hiện tại liền đem kim cô cho ngươi sao? Đến lúc đó giảm bớt không ít công phu, đồng thời bảo hiểm được nhiều. Kim cô chỉ có đeo tại các ngươi trên thân mới có thể bổ sung năng lượng. Quan âm thực lực cường đại, là bảo đảm nhất kích tất sát, chỉ có thể là phát huy ra cự kình giết uy lực lớn nhất. Vậy tại sao nhất định phải tại vết nước chỗ động thủ đâu? Quan âm một khi tử vong, vùng thế giới này thiện ác cân bằng sẽ đánh bỡ. Thiên đạo vì duy trì cân bằng, trong nháy mắt đó sẽ từ vết nước tràn vào một nhóm tà ác ma thú. Đến lúc đó chúng ta canh giữ ở vết nước bên cạnh, trước tiên tiêu diệt ma thú. Nghe được ma thú hai chữ, Na Cha chợt nhớ tới cái gì? A, ma thú. Ngọc Đế Lao Nhi cũng đề cập tới. Ma thú cũng không phải là liên tục không ngừng, nhóm đầu tiên bị tiêu diệt sau, nhóm thứ hai gặp qua một đoạn thời gian mới có thể giáng lâm. Ở giữa đoạn thời gian này, chúng ta cần tìm tới ngũ sắc tinh thạch, đem vết nước cho bổ sung. Na Cha kinh hãi, a. Ta coi là diệt quan âm liền có thể vô ưu vô lự. Làm sao phía sau phiền toái như vậy?
năm đó ta làm ba hũ biển sẽ đại thần thời điểm thế nhưng là bên trên lục hữu nhất. Nếu không phải con khỉ làm loạn, ta mấy trăm năm cũng sẽ không ra một lần làm việc bên ngoài. Con khỉ một quyền nện ở Na Cha đỉnh đầu, bớt nói nhảm, ngươi liền nói là ai giúp ngươi giải quyết Linh Lung Bảo Tháp. Hầu ca huy vũ. Na Cha lập tức một mặt định nọ, nói đến Linh Lung Bảo Tháp, xin hỏi bây giờ tại nơi nào à? Con khỉ từ trong ngực móc ra một phương bảo tháp, cười nói, ta nhìn cái đồ chơi này không sai, liền cho lưu lại. Na Cha gặp bảo tháp, lập tức bay nhào tiến lên, ta đập phá tháp này. Con khỉ xoay người một cái, Na Cha vừa hụt, ngã cái ngó sen gặp bùn, con khỉ, ngươi. Hắc hắc hắc, tốt như vậy pháp bảo, nện nó làm gì? Trên người ngươi một đống đỉnh cấp pháp bảo, có thể ta lão tôn chỉ có một cây kim cô đồng đấy. Con khỉ nhớ tới trước đó trộm giấu tử kim linh, nếu sớm biết cùng Quan Âm có một trận chiến, lúc đó nói cái gì cũng không trả lại cho nàng. Na Cha tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, tốt. Ngươi muốn cái gì pháp bảo tùy tiện nói. Chỉ cần ta có, đều có thể đổi. Hắn là quyết tâm muốn nện tháp. Kim Thiền Tử thấy thế, nói ra, Ngộ Không, đem tháp cho ta xem một chút. Tiếp nhận bảo tháp, Kim Thiền Tử một chút khám phá Như Lai bố trí trận pháp, vung tay lên một cái, đem nó xóa đi. Từ đây, Na Cha cũng không tiếp tục tụ Linh Lung bảo tháp trói buộc. Tốt, ta đã đem bên trên trận pháp khu trừ, từ nay về sau, Na Cha rốt cuộc không cần sợ cái tháp này. Kim Thiền Tử đem tháp còn cho con khỉ. Thật. Na Cha hồ nghi, vươn tay cẩn thận từng ly từng tí sờ soạn một chút Linh Lung bảo tháp. Quả nhiên, đã từng loại kia kim châm cảm giác biến mất không thấy gì nữa, liền đại hỉ, quá tốt rồi. Dương Tiễn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, khụ khụ, ta nói con khỉ, ngươi có phải hay không quên, nơi này là chỗ nào? Chương 53 cứu mạng lông tơ, chương 53 cứu mạng lông tơ, nơi này là chỗ nào? Ta dựa vào, nơi này chính là Thiên Đình bảo khố a. Linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo, nhiều vô số kể. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi trên đất chân bảo, chỉ tiếc không có pháp bảo. Na Cha quen thuộc địa hình, chỉ lầu cửa bậc thang, lên lầu. Pháp bảo tất cả trên lầu. Con khỉ nghe vậy một khỉ đi đầu, xông lên lầu 2, lập tức bị trước mắt rực rỡ muôn màu pháp bảo sáng rõ hoa mắt. Cầm lấy kiện bảo bối này sờ lên, nhìn thấy một kiện khác, lại đem trên tay bảo bối bước qua một bên. Cùng năm đó ở bàn đảo viên lúc tình cảnh, không có sai biệt. Na Cha nhắc nhở, con khỉ, pháp bảo cần chủ nhân linh lực tầm bổ, ngươi nhìn xem cầm nhiều ngược lại dễ dàng bị phản vệ. Con khỉ không kiên nhẫn phất phất tay, biết. Lại một đầu đâm vào bảo vật trong đống. Na Cha đối trước mắt pháp bảo không có cảm giác chút nào, đám hàng này cũng liền so tứ đại thiên vương trong tay cao cấp hơn chút. So với Thái Ức chân nhân tặng pháp bảo, kém một mảng lớn. Bất quá, cũng có ngoại lệ. Dương Tiễn chợt nhìn thấy một vật, hai mắt tỏa sáng, thuận tay nhét vào trong ngực. Kim Thiền Tử thói quen lấy pháp lực ra trì nhục thân chiến đấu, pháp bảo cũng không dùng được, liền lấy đi một chút tiên đan. Con khỉ xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mắt lúc, chỉ gặp hắn bên hông buộc lấy cuốn tiên tác, cài lấy âm dương nhị khí bình, tay trái cầm cái ngọc như ý, tay phải bắt cái tử kim vòng tay. Vui vẻ đến hoa hoa gọi. Kim Thiền Tử nhìn một chút canh giờ, đi thôi, dạ hát phong cao, đồ thần dạ. Đi đến đầu bậc thang, hắn dư quang thoáng nhìn, đó là ba chi khổng tức linh, tại bảo vật trên kệ chiếu sáng rạng rỡ. Kim Thiền Tử trở về, hưng phấn đến cầm lấy khổng tức linh, tinh tế tưởng tận xem xét. Các ngươi mau tới đây. Cái này ba cây khổng tức linh chính là khổng tức đại minh vương Bồ Tát tặng cho ngọc đế, ẩn chứa cường đại uy năng, ta trùng hợp biết được nó phương pháp sử dụng. A, cái này mềm mặt lông chim thần kỳ như thế. Na Cha ném đi ánh mắt tò mò. Kim Thiền Tử gật gật đầu, không sai, ta đem nó hóa thành ba cây cứu mạng lông tơ, các ngươi đem nó đặt ở trên cổ, gặp được nguy hiểm giật xuống nó. Cổ tay khẽ đảo, ba cây dài gần tấc lông tóc hiện ra trước mắt, kim quang lóng lánh. Dương Tiễn, Na Cha sắc mặt biến hóa, khoát tay cự tuyệt, ách, ta nhìn liền không có tất yếu kia đi. Một người trên cổ treo rễ kim mao, nghĩ như thế nào đều quá kỳ quái đi. Ngộ Không, vậy ngươi? Con khỉ tiếp nhận cứu mạng lông tơ, hướng trên cổ một vòng, dính thịt mọc rễ, hòa làm một thể, đơn giản tựa như là trên thân mọc ra một dạng. Con khỉ đại hỉ, liền cảm ơn Kim Thiền Tử. Sát trời không còn sớm, đám người không dám trì hoãn, lái Tôn Vân bay hướng Linh Sơn. Trên nửa đường, đám người thương thảo, nếu như con khỉ ba người cùng một chỗ hành động, thì mục tiêu quá lớn. Muốn đạt tới xuất kỳ chế thắng hiệu quả, tốt nhất là phân tán hành động. Đồng thời cũng có thể thay phiên hấp dẫn hỏa lực, đều tự tìm cơ hội đem kim cô giao cho Kim Thiền Tử. Không bao lâu, đã đi vào Linh Sơn phụ cận. Kim Thiền Tử hướng đám người đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau, liền hướng mái vòm vết nước bay đi. Con khỉ, Dương Tiễn, Na Cha thì dựa theo nguyên kế hoạch, chui vào Linh Sơn, dẫn xuất Quan Âm. Ba người sờ đến dưới chân Linh Sơn, an ý chia ra hành động. Con khỉ sau khi đi núi, Dương Tiễn từ cánh trái tiến công, Na Cha thì từ cửa chính tiến quân thần tốc. Linh Sơn các tăng nhân ban ngày bệ bộn nhiều việc trùng kiến chùa miếu, tinh bị lực tẫn, sớm chìm vào giấc ngủ. Vang lên liên tiếp tiếng ngáy. Na Cha xuôi theo đường núi leo lên, đạp trên bóng đêm, thuận lợi đi vào đại lôi âm tự trước cửa. Cửa lớn đã tu sửa hoàn tất, bảng hiệu cũng treo lên, so trước đó càng hùng vĩ hơn trắng quan. Lúc này, bên phải truyền đến tiếng bước chân, chỗ tối đi ra một bóng người. Chiều cao chính thức có thừa, vai hùng anh phát. Na Cha thấp giọng hô, Dương Nhị Ca, chỗ này. Dương Tiễn mặc không lên tiếng đi đến Na Cha bên người. Na Cha cười nói, ha ha, ta so ngươi tới trước. Đi thôi, chờ chúng ta đến đại hùng bảo điện, con khỉ không sai biệt lắm cũng đã từ phía sau núi đi lên. Dương Tiễn gật đầu, cùng Na Cha sánh vai tiến lên. Đi tới cửa phái xuống, Na Cha con ngươi đảo một vòng, chỉ vào biển cường lịch ngầm nói, tự âm lôi lớn. Dương Tiễn cau mày, nhàn nhạt uốn nắn, là đại lôi âm tự. Na Cha khẽ giật mình, cảm giác quái quái chỗ nào. Tại Chu Tử Quốc lúc, hắn niệm sai danh tự. Đánh vậy sau này, Dương Tiễn dành thời gian liền sẽ cho hắn học bổ túc văn hóa tri thức, Na Tra văn hóa tố dưỡng cũng phi tốc tăng lên. Chỉ bất quá, Dương Tiễn dạy học lúc phi thường nghiêm khắc, dạy qua đồ vật lại sai, liền sẽ chịu một cái cú đầu. Lần này Na Tra cố ý niệm sai, vì chính là trêu cợt Dương Tiễn, hắn đều lòng bàn chân bôi dầu chuẩn bị tránh né cú đầu, thế nhưng là Dương Tiễn nhưng không có một chút phản ứng. Na Tra có chút ghé mắt, dò xét Dương Tiễn. Dưới ánh trăng, Dương Tiễn sắc mặt trắng bệch, Na Tra từ dưới đi lên nhìn lại, mười phần làm người ta sợ hãi. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, Dương Nhị ca hắn sẽ không cảm thấy ta quá đần, triệt để từ bỏ ta đi. Hắn kinh hoàng nói, Dương Nhị ca, ta đùa ngươi chơi, ta biết niệm đại lôi âm tự, ngươi nếu là không tin nói, một hồi nhìn thấy khác thi lại thi ta. Dương Tiễn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Na Tra, đồng nhiên đưa tay nắm vào trong hư không một cái, tam thiên lưỡng nhận đao thỉnh lình nơi tay, tật tốc hướng Na Tra chặn ngang chém tới. Na Tra coi như có ngốc, lúc này cũng biết trước mặt Dương Tiễn không phải trong miệng hắn Dương Nhị ca. Hắn cấp tốc liên tục lộn mèo, kéo dài khoảng cách, nghiêm nghị chất vấn, ngươi không phải Dương Nhị ca, ngươi đến cùng là ai? Giả Dương Tiễn không nói hai lời, vung lên tam tiên lưỡng nhận đao, thẳng đến Na Tra. Na Tra không cam lòng yếu thế, tế ra càn khôn vòng, cùng giả Dương Tiễn chiến đến cùng một chỗ. Keng, hai kiện pháp bảo không ngừng đối hoành, phát ra binh binh bang bang tiếng vang. Đã nằm ngủ tăng nhân không chịu nổi kỳ nhiễu, ba ngày đã nhanh phải mệt chết, ban đêm còn nhiều dân, còn có để cho người sống hay không? Một tên tăng nhân bỗng nhiên đẩy ra cửa sổ, chửi ầm lên, hơn nửa đêm nôn nháo cái gì mà nôn náo, còn có hay không lòng công đức a? Đáp lại hắn là một khối to bằng cái thất tự thạch, bay thẳng sông hướng cửa sổ bay đi. Ôi ngoại tảo! Tăng nhân vội vàng né tránh, không dám lại nói một câu. Lại chiến trên trăm cái hội hợp, hai người bất phân cao thấp, lại một lần nữa kịch liệt đối xứng sau, rốt cục cách đi ra. Na Tra thần sắc nghiêm trọng, còn như vậy đánh xuống, sợ rằng sẽ kinh động quan âm, đến lúc đó kế hoạch sẽ thụ ảnh hưởng. Đến tốc chiến tốc thắng, hắn quyết định thật nhanh, thân thể nhẹ nhàng lơ lửng, phong hỏa luân chống rông xuất hiện tại dưới chân. Kim quang vần quanh, Na Tra đã thi triển ba đầu sáu tay thần thông, trên tay tất cả chấp vũ khí, như sát thần giáng lâm, đối với giả Dương Tiễn kinh miệt thoáng nhìn. Chương 54 thật giả tổ ba người, chương 54 thật giả tổ ba người, Na Tra trong mắt tràn ngập khinh thường, thần sắc ngạo nghễ, dám giả mạo Dương Nhị ca, mặc kệ ngươi là thứ gì, hôm nay ta nhất định phải đem ngươi đánh cái náo loạn. Nói xong, thân hình lấy thế sét đánh lôi đình nổ bắn ra mà ra, vọt tới giả Dương Tiễn trước mặt. Hắn sáu tay tất cả chấp pháp bảo, trong nháy mắt chiếm thượng phòng, áp chế gắt gao ở giả Dương Tiễn. Giả Dương Tiễn liên tục bại lui, dựa theo này tình hình dưới đi, bị thua chẳng qua là vấn đề thời gian. Đột nhiên, hắn vô cùng phấn chấn thần uy, trong miệng hô to một tiếng, mở. Trên trán con mắt thứ ba đột nhiên nổ bắn ra tinh quang. Cận thân đoạn đạo phía dưới, Na Tra né tránh không kịp, bị tinh quang kia chiếu trúng, lập tức toàn thân như kim đâm bình thường, đau đớn có nhịn. Vội vàng thôi động Cửu Long thần hỏa che đậy, thường đối phương một đoạn tam muội chân hỏa sau, mượn cơ hội bỏ chạy. Giả Dương Tiễn huy động tam tiên lượng nhận đao, đánh tan hỏa diễm, chỗ nào còn nhìn thấy Na Tra thân ảnh. Hắn ánh mắt băng lãnh, thế ra Hạo Thiên Quyền, dọc theo khí tức tìm kiếm Na Tra. Na Tra chạy ra một khoảng cách, lưng tựa tường viện, miệng lớn thở dốc. Trên mặt tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ, cái kia đến tột cùng là cái gì? Tại sao có thể có thiên nhãn? Ngay tại hắn nghi hoặc không hiểu thời khắc, một bên truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Thế là không chút do dự, giơ lên càn khôn vòng nện xuống, keng. Na Tra dừng tay. Ta là Dương Tiễn. Thử, ta đánh chính là Dương Tiễn. Na Tra tức giận nói ra. Dương Tiễn dùng sức đỡ lên càn khôn vòng, đưa tay trái ra, lộ ra trên cổ tay kim cô lung lay. Ta lúc lên núi, đụng phải một cái cùng dung mạo ngươi giống nhau như lúc ra hỏa, chỉ bất quá hắn trên cổ tay không có kim cô. Ta thăm dò hai câu, nhìn ra sơ hở liền cùng hắn đánh nhau. Không nghĩ tới bản lãnh của hắn cùng pháp bảo vậy mà đều cùng ngươi hoàn toàn giống nhau. Dương Tiễn nghiêm túc giải thích nói, xem ngươi phản ứng, cũng là gặp được giống như ta ra hỏa đi. Hỏng, đánh nhầm, mắc cỡ trên người. Na Tra chột dạ, đội văn nói, a đúng đúng đúng, lúc đó tại cửa chính, ta đụng phải hắn lần đầu tiên liền phát hiện hắn không có kim cô, nhất định là cái hàng giả. Cùng hắn đánh lên, mắt thấy sắp đánh thắng, tên kia không nói võ đức, vậy mà sử dụng thiên nhãn đánh lén. Dương Tiễn nghe vậy, yên lặng gật đầu, có đúng không? Không nghĩ tới quan sát của ngươi năng lực vẫn rất cẩn thận. Hắc hắc, đó là. Hai tên gia hỏa kia cùng chúng ta giống nhau như lúc, đến cùng là yêu quái gì biến? Dương Tiễn trên khuôn mặt nghi ngờ dày đặc, hắn sử dụng tiên nhãn dò xét qua giả Na Tra, vậy mà nhìn không ra mảy may sơ hở. Bề ngoài nhất trí, năng lực nhất trí, pháp bảo nhất trí. Như vậy đối thủ khó dây dưa, nên như thế nào thủ thắng đâu? Dương Tiễn lâm vào trầm tư, trong đầu không ngừng phục bản vừa rồi phát sinh hết thảy. Rốt cục, hắn mở mắt ra, tựa hồ bắt được cái gì. Na Tra, vừa rồi ngươi đã nói kém chút đánh thắng hắn, đúng không? Na Tra còn tưởng rằng Dương Tiễn đang chất vấn chính mình, lập tức gấp, đương nhiên. Ngươi thấy ta giống là khoác lác sao? Ta thi triển ba đầu sáu tay, đem hắn đánh cho liên tục bại lui, không ngờ hắn bỗng nhiên sử dụng thiên nhãn đánh lén. Dùng cái gì trùng chiêu thức? Chính là bệ bệ điệu bắn kim quang loại kia. Nghe xong Na Tra miêu tả, Dương Tiễn mỉm cười, ta hiểu được. A, ngươi làm sao lại minh bạch? Minh bạch gì? Na Tra như cái hiếu kỳ bảo, đội vàng truy vấn. Là kính tượng, cái kia hai cái giả mạo ra hỏa, là chúng ta kính tượng. Dương Tiễn giải thích nói, ta cùng giả Na Tra giao thủ, ngay từ đầu cũng là chiếm thượng phong, thẳng đến hắn sử xuất ba đầu sáu tay, đánh ta một trở tay không kịp. Thế là ta sử dụng thiên nhãn bức lui hắn. Thế nhưng là cái này cùng kính tượng có quan hệ gì đâu? Na Tra hỏi. Ta suy đoán, bọn hắn có thể phục chế chúng ta bề ngoài, pháp bảo cùng tu vi, nhưng có một dạng đồ vật không có khả năng hoàn toàn phục chế, đó chính là thần thông. chỉ có làm chúng ta sử dụng thần thông lúc, bọn hắn mới có thể phục chế đồng thời sử dụng. Giống như là chúng ta kính tượng. Na Cha bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Giả Dương Tiễn bị đè lên đánh nửa ngày mới sử dụng tiên nhãn, nguyên lai là Dương Nhị Ca sử dụng tới sau, hắn có thể phục chế đi qua dùng. Thuận suy đoán này, hai người lại đúng rồi bên dưới dòng thời gian, suy đoán ra phục chế thần thông cần thời gian đại khái là một khắc đồng hồ. Cũng chính là, Dương Tiễn chính để ép Giả Na Cha đánh, một bên khắc thật Na Cha sử xuất ba đầu sáu tay. Một khắc đồng hồ sau, Giả Na Cha sử dụng ba đầu sáu tay, Dương Tiễn lập tức sử dụng thiên nhãn bước lui. Lại một khắc đồng hồ sau, Giả Dương Tiễn sử xuất thiên nhãn, đánh lui Na Cha. Cho nên ở đâu cha thị giác bên trong, hắn chọn vẹn hành hung Giả Dương Tiễn 2 phút đồng hồ thời gian, đối phương mới đột nhiên sử dụng thiên nhãn. Na Cha, chúng ta chủ động xuất kích, tìm tới chính mình tính tượng, sau đó đánh bại hắn. Dương Tiễn một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay thần sắc, chỉ cần chúng ta sử xuất lúc trước không có sử dụng tới thần thông, nhất định có thể rất nhanh thủ thắng. Na Cha lúng túng gãi gãi đầu. Thế nào? Hắc hắc, ta giống như đem tất cả thần thông đều dùng qua đợi lần nữa. Na Cha vội vàng không kịp chuẩn bị kêu to dọa Dương Tiễn nhảy một cái, thì thế nào? Ta còn giống như có một cái thần thông. Na Cha cười xấu xa nói. Dương Tiễn gật đầu nói, đi thôi, đi tìm tới bọn hắn. Hai người vừa đi ra không xa, liền thấy phía trước một người một chó, nghe vị đến đây, chính là Giả Dương Tiễn. Ngay sau đó, không trung hồng quang lấp lóe, Giả Na Cha đạp trên phong hỏa luân, tại hai người sau lưng hạ xuống. Dương Tiễn cùng Na Cha đúng rồi cái ánh mắt, riêng phần mình xông về phía mình kính tượng. Sinh tử tương bác, hai bên đều không có lưu thủ. Thật Giả Na Cha đồng thời thi triển ba đầu sáu tay, thế ra pháp bảo đối hoành, quyền quyền đến thịt, lấy thương đổi thương. Trên thân hai người rất nhanh máu thịt bé bét, nhưng là đều không rên một tiếng. Giả Na Cha tựa hồ không có cảm giác đau, biểu lộ như một vũng nước đọng. Thật Na Cha sắc mặt tức giận, con hàng này thuần túy là tại cứng rắn. Điểm ấy đau đớn, cùng trước kia cạo xương gọt thịt so sánh, lại coi là cái gì đâu. Na Cha đang đợi một cái cơ hội, một cái có thể một kích chiến thắng cơ hội. Hắn giơ lên trong tay đánh thần chuyên đập vào đối phương cái chán, bờ vai của mình cũng thật sự chịu càn khôn vòng một chút. Song phương riêng phần mình lùi lại mấy chục bước. Na Cha chờ đúng thời cơ, hét lớn một tiếng, thân ngoại hóa thân. Hàng trăm hàng ngàn cái Na Cha đồng thời xuất hiện, nhao nhao vung lên pháp bảo đánh tới hướng Giả Na Cha. Khoảnh khắc, Giả Na Cha hóa thành một đám thịt nát. Na Cha tọa hạ, miệng lớn thở hổn hển. Trận chiến này để hắn thụ thương không nhẹ. Dương Tiễn bên kia tựa hồ cũng đã kết thúc, từ khi chiến đấu bắt đầu, bên kia liền truyền đến lốp bốp tiếng sấm. Giờ phút này đã an tĩnh lại. Dương Tiễn bước nhanh đi đến Na Cha bên cạnh, cau mày nói, làm sao làm thành dạng này? Na Cha quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện Dương Tiễn quọn tóc đều không có loạn. Ấy, ngươi không bị thương sao? Dương Tiễn từ trong ngực lấy ra một bình đan dược, đưa cho Na Cha, tại sao phải thụ thương? Ta dùng ngũ lôi quyết bổ 10 phút đồng hồ đem hắn đánh chết. A, vạn nhất hắn phục chế thần thông của ngươi làm sao bây giờ? Dương Tiễn thần sắc phức tạp, hắn cần 15 phút mới có thể phục chế, mà lại coi như hắn phục chế ngũ lôi quyết, ta còn có thần thông khác. Ta dựa vào, ta đem việc này đem quên đi. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, Na Cha có nắm chắc tại trong vòng 5 phút, sử dụng thân ngoại hóa thân đem kính tượng vây đánh chí tử. Hắn cảm giác trong tay đan dược trong nháy mắt không thơm. Ngay tại Na Cha ngồi xuống điều tức thời điểm, một trận liễu diễu tiếng ồn ào từ phía sau núi truyền đến. Do xa tới gần, đảo mắt thanh âm chủ nhân liền đến trước mặt. Ngươi là yêu nghiệt phương nào? Dám can đảm giả mạo ta Tề Thiên Đại Thánh. Này, yêu nghiệt, ta mới thật sự là Tề Thiên Đại Thánh. Ta là thật, ngươi là giả. Ta mới là thật, ngươi mới là giả. Hai cái hoàn toàn tương tự tôn ngộ không xuất hiện ở trước mắt, Dương Tiễn cùng Na Cha thấy choáng mắt. Nhất làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, hai cái con khỉ cũng không có đánh nhau, mà là giống bác gái cãi nhau mở dạng, vỗ tay dậm chân. Tựa hồ muốn dùng nước bọt chết đối phương. Chương 55 thật giả Mỹ Hầu Vương, chương 55 thật giả Mỹ Hầu Vương. Na Cha ăn vào đan dược làm sơ điều tức, đã khôi phục chút nguyên khí. Hắn hưng phấn mà đứng dậy, nói ra, muốn phân biệt hai người các ngươi cái gì, dễ như trở bàn tay. Hai khỉ con nghe vậy, đình chỉ cãi lộn, đều cười hì hì nhảy đến Na Cha trước người, dùng tay chỉ cái cằm, trong miệng một lời, hắc hắc, nhỏ Na Cha, vậy ngươi ngược lại là mau nhìn xem, ta lão tôn là thật. Na Cha mỉm cười, hiện học hiện mại đứng lên, khục, thật con khỉ trên cổ tay sẽ có cái này kim cô mà. Na Cha giơ tay trái lên, lộ ra kim cô. Hai cái con khỉ thấy thế, đều là giơ tay trái lên. Na Cha xem xét trợn tròn mắt, cái này hai cái con khỉ trên cổ tay đều có một cái sáng loáng kim cô, không có chút nào khác biệt. Nhất định là ngươi yêu nghiệt này nghe được Na Cha lời nói, vừa rồi biến hóa ra tới. Thật vất vả yên tĩnh con khỉ lại đối mắng lên. Na Cha hướng Dương Tiễn ném đi cầu trợ ánh mắt. Dương Nhị Ca, cái này Dương Tiễn lắc đầu, cũng không phải là, vừa rồi nhìn thấy bọn hắn, ta trước tiên liền quan sát cổ tay, xác thực đều có kim cô. Na Cha dừng một chút, con ngươi đảo một vòng, đừng nóng đội, ta còn có biện pháp. Các ngươi riêng phần mình sử dụng thần thông, biết chủng loại yếu, chính là giả. Vì phân chia hai cái con khỉ, tạm thời mệnh danh là Giáp Khỉ cùng Ngân Hầu. Giáp Khỉ trực tiếp nhảy ra, tràn đầy tự tin đạo, ta lão tôn tới trước. Nói xong liên tiếp thi triển 72 biến, bổ nhào mây, thân ngoại hóa thân, hỏa nhãn kim tinh 10 dư cái thần thông, trừ pháp thiên tượng địa, cơ bản đều biểu diễn một lần. Na Cha thấy thế, đại hỉ, là, hắn là thật. Ất Hầu một cái cốc đầu rơi vào Na Cha đỉnh đầu, ta lão tôn còn chưa bắt đầu đâu, ngươi làm sao lại nói hắn là thật? Nói xong, đem lúc trước Giáp Khỉ diễn luyện thần thông lại thi triển một lần, một cái không rơi. Na Cha cẩn thận đếm lấy, sợ tính sai. Sau khi kết thúc, hai cái con khỉ thần thông vậy mà nhất trí kinh người. Giáp Khỉ Ất Hầu trăm miệng một lời, chúng ta thần thông đều thi triển qua.
ai là thật, ai là giả. Hắn lại cầm không chuẩn, gặp chuyện không quyết, lần nữa nhìn về phía Dương Nhị Ca. Dương Tiễn lấy tay nâng vai hàm, trong lòng còn có may mắn mở ra thiên nhãn, quét hình hai khỉ. Quả nhiên không được. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, con khỉ, ngươi cùng kính tượng lúc giao thủ, tất cả thần thông đều dùng qua một lần. Hai đạo giống nhau như lúc thanh âm đồng thời băng lên, hắc hắc, không sai, ta lão tôn mỗi sử xuất một dạng hoa dạng, hắn đều có thể lập tức làm theo, có ý tứ gấp. Đánh tới đánh lui, cũng chia không ra cái cao thấp, lúc này mới một đường nhau nhau đến các ngươi chỗ này đến. Cái gì? Dương Tiễn cùng Na Cha đồng thời sững sờ, lập tức làm theo. Dương Tiễn trầm tư hỏi, con khỉ, mới vừa rồi là không phải thiếu biểu diễn một loại thần thông, ngươi pháp thiên tượng địa đâu? Giáp khỉ nói ta lo lắng đánh cỏ động rắn, ất hầu đạo, bởi vậy chưa từng sử dụng. Hai con khỉ ngươi nói lên câu, ta nói rằng câu, đơn giản liền cùng một người giống nhau như lúc. Na Cha hỏi, Dương Nhị Ca, muốn không để bọn hắn? Dương Tiễn khoát tay áo, không cần phải vậy, nghe con khỉ ý tứ, đối phương tựa hồ có thể lập tức phục chế thần thông, mà lại hắn nói đúng, không thể đánh rắn động cỏ, quấy nhiễu con âm. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng phải là không có cách nào phân rõ? Na Cha hơi trầm ngâm, nhỏ giọng nói ra, nếu không hai cái đều cho đánh chết tính toán. Hai con khỉ không có quá nhiều cùng Na Cha so đo, lại dùng bèn. Ai nha, các ngươi tốt nhau nhau a, làm cho đầu ta đau. Na Cha bịt lấy lỗ tai, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Chợt nhớ tới cái gì, ta có biện pháp. Hắn lúc này cho Kim Tiền Tử truyền âm, thuyết minh sơ qua tình huống. Đại khái chính là như thế cái tình huống, sư phụ ngươi chỉ cần niệm kim cô chú, đau cái kia chính là thật, không đau chính là giả. Kim Tiền Tử đáp ứng, tốt, ta lập tức bắt đầu đợi lần nữa. Na Cha nhớ tới một chút không tốt hồi ức, dặn dò, đừng có lại niệm sai nguyên rủa. Dương Tiễn lộ ra tán dương thần sắc, con khỉ lại không làm nữa, không thành. Ngươi muốn đau chết ta lão tôn a? Nhìn một chút đi, dù sao đây là phân biệt hai ngươi thật giả biện pháp duy nhất. Kim Thiền Tử ở phía xa, bờ môi khẽ nhúc nhích, đã nhắc tới đứng lên. Vừa mới bắt đầu, hai con khỉ đều không có phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Na Cha nghi ngờ nói. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, có lẽ là cách quá xa, thi pháp có trì hoãn. Đúng lúc này, hai con khỉ gần như đồng thời ngã nhào trên đất, ôm đầu kêu rên la lột, tiếng kêu rên liên hồi. Cái này Dương Nhị Ca, ngươi thấy rõ sao? Dương Tiễn lắc đầu, quá nhanh, cơ hồ là cùng một chỗ ngã xuống. Ngay tại hai người vô kế khả thi thời khắc, ất hầu đột nhiên nhảy dựng lên, không phải, anh em, có như vậy đâu không? Dương Tiễn hô to, Na Cha, động thủ. Ôi được rồi. Hai người tay cầm pháp bảo, điên cuồng công kích trên đất giáp khỉ. Ôi, giáp khỉ bị đau, lập tức đứng dậy, kéo dài khoảng cách, trong mắt tràn đầy oán hận, vì cái gì? Na Cha cười lạnh nói, Kim Thiền Tử căn bản không có niệm kim cô chú, hắn hát thanh xuân tu luyện sổ tay. Dương Tiễn nói ra, giả con khỉ sẽ chỉ bắt chước thật con khỉ động tác, ngươi thấy hắn đau nhức, ngươi cũng làm bộ rất đau. Thật tình không biết hắn là đang diễn trò. Các ngươi tính toán ta. Na Cha trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, khinh thường nói, kỳ thật ta đã sớm nhìn ra ngươi là giả. Dương Tiễn lông mày nhíu lại, hiếu kỳ hỏi, úc, làm sao nhìn ra được? Cái này còn không đơn giản. Giáp khỉ giả khỉ thôi. Hai âm ngạnh trừ tiền á huy. Giáp khỉ trên thân bột phát ra một trận khí tức tà ác, hiện ra nguyên hình. Chính là Lục Nhĩ Mi Hầu. Khí tức cường đại dị thường, ba người bỗng cảm giác không ổn. Tu vi của người này không tại chúng ta phía dưới. Dương Tiễn trầm giọng nói, ba người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ta phụng Quan Âm Bồ Tát chi mệnh, ở đây chờ đợi, lấy các ngươi thủ cấp. Các ngươi, ai lên trước đến nhận lấy cái chết? Lục Nhĩ Mi Hầu ngữ khí âm lãnh, phát ra từng cơn đớn lạnh. Dương Tiễn nói tiếp, chúng ta cùng tiến lên, đem nó đánh giết. Chờ một chút. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe vậy ánh mắt đống nhiên thanh tịnh, các ngươi giảng hay không võ đức? Không cùng ta đơn đấu sao? Dương Tiễn lông mày nhíu lại, có thể quần đầu làm gì đơn đấu đâu? Không phải, tư pháp thiên thần, chính phái nhân vật, nhị lang hiển thánh chân quân. Lời này giống như là có thể từ trong miệng ngươi nói ra. Rất đơn giản, giết ngươi, liền sẽ không có người khác biết. Lục Nhĩ Mi Hầu triệt để luống cuống, vân 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 vân. Cái kia Tôn Ngộ Không, ta giả cho ngươi, ngươi không muốn tự mình cùng ta làm kết thúc. Ta lão Tôn hận không thể đem ngươi đánh thành đầu heo. Ai, cái này đúng rồi. Lục Nhĩ Mi Hầu rốt cục nhẹ nhàng thở ra, ngươi để bọn hắn đừng động thủ, đi lên cùng ta đơn đấu. Bọn hắn? Hắc hắc, ta lão Tôn không thích xen vào việc của người khác, bọn hắn muốn làm gì, ta có thể không xen vào. Lục Nhĩ Mi Hầu sợ hãi không thôi, đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Na Cha trên thân, cái kia, Na Cha này, yêu quái nhìn đánh. Nào có thể đoán được Na Cha tư không chút nào cho hắn cơ hội nói chuyện, miệng vừa mở ra, đánh thần kim gạch đã hô đến trên mặt.